Chương 63, vùng núi hẻo lánh trong ổ thần thương thủ. Chương 63, vùng núi hẻo lánh trong ổ thần thương thủ dùng cái này đánh. Trương Hoa Thành ra hiệu treo trên tường xuân điền súng trường, trên tường còn mang theo một thanh ba bát đại đóng cùng một thanh 5-4 súng trường. Cái này cái gì thương? Ta có thể sờ sờ sao? Đối với ba bát đại đóng cùng 5-4 súng trường, Tiểu Mạnh tự nhiên nhận biết, trên lưng hắn chính là 5-4 súng trường, nhưng xuân điền súng trường hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. M1903 kiểu Mỹ xuân điền súng trường, năm 1903 lịch trang, áp dụng 7.6263mm đạn dược. Cái chốt động tức thiết kế là một trận chiến quân Mỹ chủ lực súng trường, trong chiến tranh thế giới thứ hai làm súng bắn tỉa sử dụng, độ chính xác cực cao. Trương Hoa Thành gỡ xuống xuân điền súng trường, tháo bỏ xuống bên trong đạn sau đưa cho Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh mừng rỡ tiếp nhận, yêu thích không buông tay nói, nguyên lai là nước Mỹ hàng à, chắc không được chưa thấy qua, ngươi thế nào còn có loại này hiếm có đồ vật ta. Đại đội phát. Trương Hoa Thành cũng tò mò bọn hắn đại đội thế nào sẽ có loại này hàng cao cấp. Tiểu Mỹ xuân điền súng trường hậu thế bị người thu thập truy phủng, thậm chí phục khắc dùng với tinh chuẩn xạ kích tranh tài. Hắn nhìn thấy thời điểm không chút do dự liền lựa chọn thanh này tiểu Mỹ xuân điền. Cái này ra sói đồ tốt ta, làm áo da rất ấm áp chớ bán a, bán đáng tiếc. Thẩm Duyệt cũng vào phòng, nhìn xem hai tấm hoàn chỉnh sói xám thuộc da cũng là rất giật mình. Vương Lâm gặp Thẩm Duyệt đi sờ ra sói, nhịn không được nhìn về phía Trương Hoa Thành. Trương Hoa Thành tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, liền nói ngay, cha mẹ cái này ra sói nhà chúng ta có hơn 10 trường, cái này hai tấm các ngươi nhị lão liền mang về làm hai kiện áo da đi, bất quá cái này một miếng da tử còn không có nấu, các ngươi trở về được nấu một chút, không phải da sẽ rất cứng rắn. Lớn nhất sói xám ra là buổi tối hôm qua đánh hắn còn chuẩn bị ban đêm lại nấu. A. Thẩm Duyệt nghe vậy rất giật mình, nhìn chung quanh. Mẹ, da của hắn buổi sáng đều đưa đến Hoa Thành tẩu tử nhà làm ra sói lớn áo, không chỉ có da sói, còn có da lợn rừng, heo sừng đỏ da, heo bào da cùng hồ ly da, hai ngày này liền có thể làm tốt. Vương Lâm biết mình mụ mụ là đang nhìn cái khác da sói, thấp giọng nói một câu. Đây đều là người đánh. Vương Trấn Cương mắt nhìn Trương Hoa Thành, nghe nói qua chợ sáng bên trên bán thịt mỗi ngày đều bán các loại, ngược lại là rất tin tưởng mình khuê nữ nói lời. Ba người chúng ta đánh. Trương Hoa Thành ý chào một cái nhị cầu cùng thiết trụ. Thiết trụ gãi gãi đầu cười ngây ngô. Nhị cầu ngược lại là nói thẳng, những này hầu như đều là Hoa Thành đánh chết, chúng ta thì giúp một tay khiêng trở về, những con sói kia chỉ có hắn có thể đánh đặt được. Vì sao? Tiểu Mạnh tò mò, tại sao chỉ có Trương Hoa Thành có thể đánh đặt được? Ngươi xem một chút hai tấm da sói lỗ thương liền hiểu. Nhị cầu ra hiệu trên tường hai tấm sói xám thuộc da. Ta xem một chút. Tiểu Mạnh cũng không khách khí, để súng xuống gỡ xuống da sói, lục lọi một vòng rất mau an kinh hãi thấy được lỗ thương vị trí, lại là tại đầu sói da chô mi tâm. Hắn nhanh đi nhìn một cái khác đầu sói mi tâm, quả nhiên tất cả đều là trong mi tâm đạn. Ai ra, thần thương thủ a? Tiểu Mạnh chấn kinh. Sói là không thể nào đứng tại chỗ bất động để người đánh mà lại ai đều hiểu đầu sói sẽ trốn ở phía sau ra lệnh bình thường cách mục tiêu khoảng cách không sai biệt lắm là xa nhất chỉ có năm chắc thắng lợi trong tay lúc mới có thể tới gần mục tiêu. Một thương nổ đầu sói. Chắc không được huyện thành thịt của bọn hắn đều không tốt bán, liền thương pháp này cái gì sói đánh không chết. Hoa Thành thương pháp cùng ai học? Con trai mình là xuất ngũ quân nhân, Thẩm Duyệt còn là hiểu rõ bắn súng khó khăn. Vương Chấn Cương cũng nhìn về phía Trương Hoa Thành. Cùng ta mấy cái ra học bọn hắn đều là lão binh, trước kia đều là đuổi tà ma tử thanh này ba bát đại đóng chính là hắn đưa cho ta là hắn giết một cái quỷ tử sĩ quan tịch thu được. Trương Hoa Thành chỉ bảo dưỡng cực kỳ tốt ba bát đại đóng. Lao Trương gia giả mọi người thương pháp siêu tuyệt, đáng tiếc đánh trận đánh người cũng bị mất, Trương Hoa Thành đều chưa từng gặp qua gia hắn ra sắp xếp lão đại, đuổi tà ma tử rất sớm đã hy sinh. Ngươi không phải nói đều là Trần Đường Tam Lý Mương đều là thổ phỉ. Thẩm Duyệt nghe Trương Hoa Thành nói xong sau sửng sốt một chút, rồi mới liền đi hỏi mình nam nhân, cái này cùng hắn nam nhân cùng mình nói không giống a. Lời còn chưa nói hết liền bị Vương Chấn Cương ho khan đánh gãy. Thổ phỉ. Trương Hoa Thành trong lòng hơi động, lập tức minh bạch vấn đề ở chỗ nào liền nói ngay, cha, chúng ta lão Trương gia cũng coi là cả nhà trung liệt, tất cả đều là kháng Nhật anh hùng, hơn 400 người đánh liền thừa không đến 100 người, ta Tam gia gia Trương Mạnh trước kia là đoàn trưởng, thất gia gia Trương Hoa là đại đội trưởng, gia gia của ta Trương Đại Niên ở nhà sắp xếp lão đại, cũng là sớm nhất hy sinh ta đại gia cũng là chết ở trên Cam Lĩnh bên trên, chúng ta lão Trương gia quân công. Huân chương giấy khen đều có một đống. Cùng thổ phỉ cũng không có một chút quan hệ, ta nhớ được ngươi trước kia cũng đã nói chúng ta là thổ phỉ, ngươi là sai lầm. Thổ phỉ? Có lẽ Vương Chấn Cương biết cái gì, nói cũng không phải bọn hắn lao Trương gia. Trương Hoa Thành loáng thoáng co suy đoán, Vương Chấn Cương gia không ăn ít cơm nhà nước hẳn là biết cái gì nội tình. Không khí này trong lúc nhất thời đều nặng nề, Vương Chấn Cương sắc mặt khó coi, hiển nhiên là bị xuẩn nàng dâu cho ngốc đến mức có chút xuống đài không được. Vương Lâm cũng đội bằng nói, Hoa Thành, cha ta không phải ý tứ này, cha, Hoa Thành nhà rất nhiều liệt sĩ, năm ngoái còn có công xã lãnh đạo đến thăm bọn hắn đâu. Ta nói mỏ Hoa Thành ngươi đừng để trong lòng a. Thẩm Duyệt hối hận mình nói nhiều. Hảo hảo bầu không khí bị nàng nói chuyện lại muốn sông nổi lên. Không phải ta nói, là mẹ ngươi lý giải sai ta ý tứ, ta nói chính là Trần Đường Tam Lý Mương nơi này đều là thổ phỉ. Vương Chấn Cương gặp lão bà của mình ánh mắt cầu khẩn, lòng mềm nhũn, hắn cũng không muốn lại náo mâu thuẫn. Đều là thổ phỉ. Trương Hoa Thành trong lòng hơi động. Vương Chấn Cương do dự một chút, mắt nhìn nhị cậu cùng thiết trụ. Nhị cậu trợn trắng mắt liền muốn lôi kéo thiết trụ ra ngoài. Không cần đi ra, nơi này không có ngoại nhân, cha người cùng chúng ta nói một chút thế nào chuyện đi. Trương Hoa Thành ra hiệu nhị cầu bất dùng ra đi, nhị cầu loại này thân thế cũng không cần nói, còn như thiết trụ càng không cần lo lắng. Được, kia ta và ngươi nói một chút tại sao ta lúc đầu không nguyện ý để Lâm Lâm gả cho ngươi, Lâm Lâm ngươi đi đóng cửa lại. Vương Chấn Cương cũng tới đầu, ra hiệu khuê nữ đi đóng cửa. Vương Lâm có chút bất an chạy tới đóng cửa. Lúc trước hưởng ứng chính sách thanh niên trí thức xuống nông thôn, Lâm Lâm vừa tốt nghiệp trung học, chúng ta tìm quan hệ mới khiến cho Lâm Lâm đi vào chúng ta Trường Hải huyện thành đá công xã nhân dân, ai ngờ thành đá công xã nhân dân đem Lâm Lâm phân đến Trần Đường Tam Lý Mương. Vương Chấn Cương lấy ra một điếu thuốc. Đâu đâu còn nhỏ, ngươi nhịn một chút. Thẩm Duyệt giật hắn một chút. Vương Chấn Cương nhìn một chút Đâu Đâu, lúc này mới đem khói thu vào. Trần Đường Tam Lý Mương rất lệch rất nghèo, cái này cũng không có cái gì, chỉ cần có thể chịu một năm chúng ta liền có thể đem Lâm Lâm mang về, người khác cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng nàng một năm sau lại nói với chúng ta không muốn về nhà, muốn cùng ngươi ở chỗ này kết hôn, chết sống không trở về nhà. Nói đến đây Vương Chấn Cương một bụng oán khí mắt nhìn Vương Lâm. Vương Lâm túi đầu cùng phạm sai lầm đồng dạng. Đều đi qua nói những này làm gì? Thẩm Duyệt nhìn khuê nữ muốn rơi nước mắt, có chút đau lòng, liền biết ngắt lời. Vương Chấn Cương quát lớn một tiếng, lúc trước nếu không phải ngươi, buộc cũng đem Lâm Lâm buộc trở về. Thổ phỉ nói là, Trương Hoa Thành cũng không muốn đang xoắn xuýt chuyện trước kia, dù sao đều là mâu thuẫn, nói nhiều rồi sẽ chỉ ầm ĩ không có bất luận cái gì kết quả tốt. Hừ. Vương Chấn Cương nhìn về phía Trương Hoa Thành. Nàng muốn kết hôn, ta tìm ta tại công xã nhị gia cha một chút gia đình của ngươi bối cảnh cái gì tốt, cha một cái nhưng rất khó lường, các ngươi Trần Đường Tam Lý Mương liền lúc trước nổi danh Trần Gia Đường ba dặm núi, một cái cướp bóc hại vô số người ổ thổ phỉ. Trần Gia Đường, ba dặm núi. Chương 64, lão Trần gia bí mật chương 64, lão Trần gia bí mật quả nhiên. Nói cách khác cha hắn Trương Hổ không có nghe lầm, Vũ Thúc Công cùng Tam gia gia bọn hắn lúc trước nói chính là cái này, lão Trần gia trước kia lại là thổ phỉ. Nhị cậu cũng bệnh 200 chú nghe, ngược lại là Thiết Trụ không muốn nghe những này. Thỉnh thoảng nhìn xem trên mặt bàn nhanh lạnh quả ớt xào thịt cùng bánh bao chay, thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Trương Hoa Thành nhớ tới Lao Trần gia vị kia lão thúc công diễn xuất, đối Lao Trần gia trước kia là thổ phỉ cũng tịnh không có quá khiếp sợ. Sư phó, thổ phỉ không nên tiêu diệt sao? Thế nào sẽ còn lưu lại? Tiểu Mạnh nhịn không được hỏi một câu. Lỡ tiêu phỉ qua sau, nào có thổ phỉ có thể may mắn thoát khỏi, hiện tại mặc dù còn có, nhưng đều là một cái hai cái loại kia, thành quần kết đội thổ phỉ đã không tồn tại. Hiện tại đương thổ phỉ, bắt được chính là trực tiếp xử bắn. Vậy sẽ phải đi hỏi một chút công xã. Vương Chấn Cương cũng không biết nguyên nhân, một chút muốn bảo mật sự tình hắn nhị ra cũng không tiện nói. Trương Hoa Thành cũng biết Vương Chấn Cương lúc trước tại sao như vậy quả quyết. Chúng ta lão Trương gia là hơn 20 năm trước nhập vào Trần Đường Tam Lý Mương, bất quá đời ông nội giống như đều biết những này, hai phe mâu thuẫn không quyết tử tổn thương qua một chút, đời chúng ta, không, ngay cả ta cha đều không rõ ràng việc này, thậm chí ngay cả Trần Đường Tam Lý Mương lão Trần gia, sợ là rất nhiều người cũng không biết những chuyện này. Lão Trần gia đoán chừng biết việc này cũng không nhiều. Ngay cả cha hắn Trương Hổ cũng không biết, chỉ có lão Trương gia một đám già người biết, như thế giữ bí mật. Đoán chừng là Lao Thúc Công bọn hắn tiếp vào tổ chức giữ bí mật nhiệm vụ mới sẽ như thế đi. Lao Trần gia đoán chừng cũng là như thế. Từ trong nội đường cất giấu đó chính là bọn họ trước kia Lao Trần gia đương thổ phỉ lúc thương nhánh đạn rồi sao? Hắn đột nhiên đối cất giấu đồ vật càng hiếu kỳ. Cái này chúng ta là thật không biết, bất kể như thế nào hiện tại Lâm Lâm cùng Đâu Đâu có thể qua ngày tốt lành là được, chúng ta niên kỷ cũng lớn không muốn dạy vào các ngươi muốn đi huyện thành đi làm ta cũng có thể tìm xem quan hệ an bài cho các ngươi một chút. Hiện tại Vương Chấn Cương cũng suy nghĩ minh bạch, quê nữ của mình qua tốt là được rồi. Trước kia hắn cũng là có chút điểm tư tâm. Sợ Trần Đường Tam Lý Mương sẽ ra chuyện, đến lúc đó nàng khuê nữ sẽ liên lụy đến bọn hắn một nhà, hắn nhị ra cùng hắn nói rất nghiêm trọng, để hắn cần phải ngăn cản, không ngăn cản được liền nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ. Cha, ta, chúng ta bây giờ qua rất tốt. Vương Lâm không nghĩ tới ba nàng sẽ nói những lời này, trong lúc nhất thời nước mắt như chú. Đâu đâu một xem mụ mụ khóc, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn sang, rồi mới một xẹp miệng cũng hoa hoa khóc lớn lên. Chúng ta tới nhìn khuê nữ cùng Đâu Đâu ngươi nói những này làm cái gì à, Đâu Đâu ngoan, mụ mụ mang cho ngươi ăn ngon. Thẩm Duyệt vội vàng đi lống. Ngay cả Vương Chấn Cương cũng không được tự nhiên nhưng hắn dùng cũng sẽ không dỗ tiểu hài, chỉ có thể lúng túng đứng đấy nhìn. Vương Lâm xoa lau nước mắt, vỗ vô Đâu Đâu, tiểu nha đầu hiển nhiên không biết phát sinh cái gì, hoa hoa tiếp tục đi theo mụ mụ cùng một chỗ khóc. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, ta lại xào hai cái đồ ăn. Trương Hoa Thành ra hiệu. Hắn đi vào nhị cậu trước mặt, thấp giọng nói, chờ một chút cơm nước xong xuôi ngươi đi lao Trần ra từ đường phụ cận đi vài vòng, đuổi theo điểm, buổi chiều chúng ta trước không đi luyện đường, ban đêm đi từ đường. Hắn đến mau mau đến xem lão Trần gia thế hệ trước bọn thổ phỉ đến cùng ẩn giấu cái gì đồ tốt. Nếu như có thể làm mấy cái dương đạn, trong núi thật có thể xung pha. Tốt. Nhị cậu tự nhiên minh bạch Trương Hoa Thành ý tứ. Hắn lúc trước liền đi đi tìm, không tìm được, một mực rất hiếu kỳ. Ra mua để ăn gà trống lớn lần nữa tránh thoát một kiếp, xem xét ba ba muốn giết gà, Đâu Đâu khóc hoa hoa chính là không cho giết. Bất đắc dĩ Trương Hoa Thành chỉ có thể lại đến một nồi heo bụng hầm sương sườn, nghĩ đến sau này trong núi gặp được gà rừng không thể bỏ qua, cái này gà trống lớn hiển nhiên là giết không thành. Lăng đầu thanh đồng dạng gà trống lớn mảy may không biết mình tại bên bờ sinh tử đi một lần, còn mổ một ngụm đi đút nó Đâu Đâu. Muốn bao nhiêu tìm đường chết có bao nhiêu tìm đường chết. Lâm Lâm ngươi không làm cơm a? Thẩm Duyệt gặp nấu cơm đều là Trương Hoa Thành một người bận rộn, khuê nữ của mình lại chờ lấy, cái này khiến nàng có chút ngộng. Chẳng lẽ nói đều là Trương Hoa Thành nấu cơm? Ta nấu cơm không thể ăn. Vương Lâm xấu hổ đỏ mặt, nàng nấu cơm rất khó ăn. Đầu năm nay đều là nữ nhân nấu cơm, nhà ai muốn là nam nhân nấu cơm bị biết là sẽ bị cho cười. Đương nhiên đầu bếp ngoại trừ. Vậy ngươi bình thường làm cái gì a? Thẩm Duyệt đột nhiên cảm giác không phải Trương Hoa Thành không xứng với khuê nữ của mình, là khuê nữ của mình có chút không xứng với người khác. Cái này cái gì cũng sẽ không a cùng lúc trước mình một cái dạng a nhìn, đọc sách. Vương Lâm đầu cũng không ngẩng lên được. Đọc sách? Ra còn có sách. Thẩm Duyệt không biết nên nói cái gì tốt, thế nào cảm giác khuê nữ của mình qua so trong nhà lúc còn tốt ta. Trên bản sách bị Vương Chấn Cương thấy được, cầm lấy xem xét lại là Hồng Lâu, cũng là giật mình. Đây chính là trước mắt cấm thư, đặc biệt là nông thôn đội sản xuất loại địa phương này, nếu như bị phát hiện kia là phải bị công khai xử lý tội lỗi. Lâm Lâm, đây là nơi nào mua a? Trước kia còn không có cấm thời điểm hắn còn đi Tân Hoa tiệm sách sắp xếp qua đội nhiều lần, nhưng đều không có mua được. Lâm Lâm từ nơi nào mua? Đây là từ chợ đen mua, sách này hiện tại chính quy con đường mua không được. Trương Hoa Thành nghe được giải thích một chút. Chợ đen? Đúng rồi, vừa mới liền muốn hỏi ngươi, ngươi tại chợ sáng bên trên bán thịt, không ai tìm làm phiền ngươi sao? Vương Chấn Cương cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, phải biết mặc kệ là chợ sáng vẫn là chợ đen, đều bị Tần Hiểu Đông một đám phiếu con buôn cho chiếm đoạt, lần một lần hai có lẽ vẫn được, đi nhiều lần bọn hắn khẳng định sẽ tìm phiền toái. Không ai tìm ta phiền phức. Trương Hoa Thành lắc đầu. Hắn ở kiếp trước vẫn cho là đầu năm nay ai dám đầu cơ trục lợi bị bắt được liền xong đời, hiện tại lại hiểu, bắt đều là không có quan hệ, trên TV những cái kia đều là nửa thật nửa giả. Quái. Vương Chấn Cương cùng Thẩm Duyệt liếc nhau, chẳng lẽ Tần Hiểu Đông đám kia phiếu con buôn gần nhất không tại? Không được, buổi sáng ngày mai đi chợ sáng nhìn xem, hắn cùng Tần Hiểu Đông cũng coi như nhận biết, chào hỏi hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi. Thiết Chủ ăn bốn cái bánh bao một bàn quả ớt xào thịt liền bị Nhị Cẩu tốn đi trông mong quay đầu nhìn nhiều lần, hắn là thật chưa ăn no. Nhị Cẩu đối với hắn cũng là bó tay rồi, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Trương Hoa Thành cha mẹ nhận được tin tức chạy tới, Hoa Linh cùng Tiểu Nha cũng cùng đi theo ra rất náo nhiệt. Đào xốp giòn đâu đâu đều không ăn, chúng ta bình thường đều không bỏ được mua. Lâm Lâm nói buổi sáng đâu đâu điểm tâm chính là đào xốp giòn cùng trứng gà. Thẩm Duyệt đều hoài nghi mình là đang nằm mơ, nửa năm trước đến thời điểm ra nghèo rất mừng tươi, đau lòng nàng chảy nước mắt, cái này thời gian nửa năm biến hóa thật sự là quá lớn. Nghe nói như thế Vương Chấn Cương cũng không muốn nói chuyện, hắn vừa mới lắm miệng hỏi Trương Hoa Thành buổi sáng bán thịt bán bao nhiêu tiền, đạt được đáp án lại là hắn một năm bình thường tiền lương. Thật tình không biết đây là Trương Hoa Thành khiêm tốn đáp án. Thẩm Duyệt mang đến mấy chương con tin cùng lương phiếu, lại phát hiện khuê nữ của mình xuất ra một cái hộp nhỏ, cái hộp nhỏ bên trong tất cả đều là các loại phiếu cùng một nhỏ chói đại đoàn kết. Liên thời gian này qua, bọn hắn lo lắng cái gì kình. Chương 65, chuẩn bị tiến từ đường chương 65, chuẩn bị tiến từ đường đến chưa Trương Hoa Thành đều có chút không yên lòng, cũng không phải là bởi vì lao Trần ra là thổ phỉ tin tức này, đối với thổ phỉ lúc trước hắn liền có suy đoán, cũng là trong dự liệu. Hắn nghĩ là lao Trần ra từ đường giấu thương nhánh đạn dược. Chỉ cần thương nhánh đạn dược đầy đủ, chỉ cần không bị có lang vương cỡ lớn đàn sói vây quanh, Trường Bạch Sơn hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Chờ sói áo khoác bằng da làm xong, chỉ có đầu sói sói con bầy hắn thậm chí dám mang theo Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu chính diện sông. Thật không cân nhắc về huyện thành sao? Thẩm Duyệt thật vất vả thuyết phục Vương Chấn Cương nghĩ tiếp tiểu nữ nhi một nhà đi huyện thành sinh hoạt, thật không nghĩ đến bọn hắn dễ vốn không muốn đi. Thực phẩm đứng công việc cuối năm liền có thể có một cái danh ngạch, nàng đều nghĩ kỹ cho Trương Hoa Thành giữ lại. Mẹ, ta ở chỗ này qua rất tốt, ngươi liền đừng hỏi nữa, đại ca thế nào không cùng các ngươi cùng đi à? Vương Lâm không nguyện ý rời đi, cũng không muốn nói cái đề tài này. Nàng hiện tại sống rất hạnh phúc. Mỗi một lần mẹ của nàng đến, đại ca đều sẽ tới, nhưng lúc này đây lại không đến, tới là Tiểu Mạnh. Đại ca ngươi à, hắn hiện tại mới vừa đến nhà ga đương nhân viên bảo vệ, nói là muốn biểu hiện tốt một chút, chúng ta liền không có để hắn xin phép nghỉ. Một nói con trai mình, Thẩm Duyệt trên mặt nhiều hơn mấy phần lo lắng. Đại ca đương nhân viên bảo vệ đi a, quá tốt rồi. Vương Lâm kinh hỉ, đại ca xuất ngũ sau chết sống không muốn đi người người hâm mộ thực phẩm đứng công việc, một lòng một dạ nghĩ làm cảnh sát, có thể đi xe lửa mắc lửa nhân viên bảo vệ cũng coi như như nguyện. Nhà ga nhân viên bảo vệ. Trương Hoa Thành lại biết đây không phải cái gì công việc tốt, trước mắt niên đại hỗn loạn, nhân viên bảo vệ chẳng những muốn giữ gìn trị an còn muốn đả kích phạm tội, trên xe lửa phạm tội đoàn hỏa rất nhiều, đào trộm sự kiện thi đấu, trốn vé đầu cơ trục lợi phần tử chỗ nào cũng có. Tốt cái gì tốt, không phải bắt hắc ngũ loại chính là bắt ăn cắp, liền đại ca ngươi kia tính cách, sớm tôi ăn thiệt thòi. Vương Chấn Cương nghe vậy toát ra một câu. Câu nói này Trương Hoa Thành rất tán thành, Vương Lâm kia vị đại ca tính cách cảnh trực còn hết lần này tới lần khác hiếu chiến, đương nhân viên bảo vệ cũng không phải là cái lựa chọn tốt. Ngươi có thể hay không đưa người cầm a? Có ngươi dạng này nguyện rủa mình nhi tử sao? Thẩm Duyệt khí đá Vương Chấn Cương một chút. Nàng biết Vương Chấn Cương sinh khí là bởi vì nhi tử không muốn đi thực phẩm đứng, chạy đi làm nhân viên bảo vệ, nàng cũng biết nhân viên bảo vệ nguy hiểm, nhưng không khuyên nổi. Bắt hắc ngũ loại ngược lại là an toàn, địa chủ, phú nông, phản cách mạng phần tử, kẻ xấu, cánh hữu phần tử hoặc con cái, trước mắt những người này đều có rất mạnh hạn chế, cấm chỉ bọn hắn lưu thoán. Nhưng ăn cắp liền không đồng đạo, top 5 top 3 kia là tiểu đoàn thể, nếu như gặp phải kiếp hỏa xe nhóm lớn thể, nhân viên bảo vệ liền rất nguy hiểm. Đúng rồi Lâm Lâm, chúng ta tới còn có một việc, đại ca ngươi nửa tháng nữa liền muốn kết hôn. Đối tượng là chúng ta bên kia xưởng may một cô đường, là đường đi làm phụ liên chủ nhiệm giới thiệu đến lúc đó các ngươi nhưng phải đi à. Thẩm Duyệt nói cho Vương Lâm một tin tức tốt. Đại ca muốn kết hôn. Vương Lâm kinh hỉ. Nhìn xem một nhà ba người trò chuyện vui vẻ, Trương Hoa Thành cũng thỉnh thoảng nghe lén một điểm, rất nhanh đồ ăn liền làm xong. Hoa Linh, gọi mẹ mang hai đứa bé tiến tới dùng cơm. Trương Hoa Thành xào kỹ hai cái đồ ăn nổ một bàn cụ lạc, nấu cái heo bụng canh, hô một tiếng đang xem Hồng Lâu Hoa Linh. Tốt. Hoa Linh đi ra ngoài hô, rất nhanh lão mụ mang theo tiểu nha cùng đầu tiên đến. Vừa mở cơm, hai cái tiểu nha đầu so với ai khác đều cao hứng. Tiểu Mạnh cũng bị kêu cùng một chỗ ngồi xuống ăn. Vương Chấn Cương vợ chồng đã xác định khuê nữ của mình nhà qua so với bọn hắn còn tốt, gia hủ tiếu thịt dầu căn bản không thiếu, Trương Hoa Thành làm đồ ăn tay nghề cũng để bọn hắn giật mình, cái này so tiệm cơm làm đều ngon. Hoa Thành tay nghề này, có thể đi làm đầu bếp đi. Thẩm Duyệt tan vài miếng, sắc hương vị đều đủ để nàng rất khiếp sợ, chắc không được khuê nữ của mình nói nàng nấu cơm không thể ăn, liền tay nghề này, nàng sợ cũng không dám xuống bếp. Chỗ nào học tay nghề? Vương Chấn Cương cũng kinh ngạc, hắn thường xuyên ăn với cơm cửa hàng, ăn đồ ăn cùng cái này so ra kém không phải một điểm nửa điểm, tự nhiên biết tay nghề này không đơn giản. Khắp nơi học, có một ít là mình suy nghĩ. Trương Hoa Thành cười trả lời một câu, nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị hạn chế, không phải hắn làm sẽ tốt hơn ăn. Còn như đương đầu bếp là không thể nào thế kỷ 20 thập niên 60 huyện thành nhỏ ăn uống nghiệp hoàn toàn đều là quốc doanh cùng tập thể tiệm cơm chủ đạo, tư doanh tiệm cơm tại chính sách cùng trong thực tiễn đồng đều không còn tồn tại, những năm 80 mới dần dần xuất hiện. Tiểu Mạnh liếc một cái sư phụ mình, cái này chính là mình sư phó trên đường rèm pha một đường dế nhúi con rể sao? Liền tay người này, liền cái này nói chuyện ăn nói, hắn cảm giác sư phụ mình tại người ta trước mặt mới là cái dế nhúi. Đương nhiên hắn không dám nói. Mùa đông khắc nghiệt trời tối nhanh, buổi chiều còn đã nổi lên bông tuyết, không đến 4 điểm Vương Chấn Cương vợ chồng liền muốn rời khỏi về huyện thành. Dù sao một khi trời tối trên đường liền sẽ rất nguy hiểm. Đối với cái này Trương Hoa Thành cùng Vương Lâm đương nhiên sẽ không giữ lại, người một nhà đem bọn hắn đưa đến cửa thôn. Lâm Lâm, Hoa Thành, có rảnh liền mang theo đâu đâu về nhà chơi a. Thẩm Duyệt mắt hồng hồng cười, lưu luyến không rời vẫy tay từ biệt. Vương Chấn Cương đẩy xe đạp không nói một lời đi ở phía trước, xe chỗ ngồi nhiều một con sói chân cùng hai tấm sói sám ra, Trương Hoa Thành mạnh mẽ đem hắn trói phía sau. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Cha, mẹ, trên đường chú ý an toàn. Vương Lâm lau nước mắt không ngừng mà phất tay. Đi thôi, chúng ta về nhà đi. Ừm. Một mực chờ đến bọn hắn bóng lưng đều nhìn không thấy Trương Hoa Thành mới một tay lôi kéo Vương Lâm một tay ôm đâu đâu về nhà. Tốt lúc Thiết Chủ cùng Nhị Cầu cũng đã trở về, hiển nhiên là một mực tại cái gì địa phương trở lấy hắn làm xong. Từ đường không ai, bất quá khóa lại cửa ban đêm đi sao? Nhị Cầu đi tìm hiểu một phen. Đi. Trương Hoa Thành có chút mong đợi nói, nếu có thể làm hai cái dương đạn, làm mấy cái hào thường, vậy chúng ta lên núi coi như vô cùng an toàn. Đạn có đắt, trên chợ đen đoán chừng có thể đạt tới một tấm tiền hào một phát đạn. Trần đường Tam Lý Mương Thủ Sơn Viên cũng chỉ có tại mùa đông mới có thể cấp cho 50 phát đạn, mà mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mỗi một cái mùa cũng chỉ có 20 phát đạn, liền sợ Thủ Sơn Viên cầm đi đầu cơ trục lợi, sử dụng hết mình dùng tiền đại đội bên trong mua, hay là cầm thịt đuổi. Đây là giàu có thả tại cái khác đại đội, tỉ như Phú Trang đại đội, mùa đông Thủ Sơn Viên đều không nhất định có thể có 10 phát đạn. Vương Lâm trong phòng dọn dẹp bát đua vừa thu thập bên cạnh khóc, Trương Hoa Thành biết nàng là cao hứng, dù sao nhiều năm mâu thuẫn cứ như vậy giải khai. Đại ca còn có nửa tháng kết hôn, chúng ta đến chuẩn bị chút lễ vật. Trương Hoa Thành đi qua vô vô nàng sau lưng. Chuẩn bị cái gì? Vương Lâm nhẹ nào, nàng cuối cùng có thể về thăm nhà một chút. Ừm, chuẩn bị một món lễ lớn. Trương Hoa Thành cười nói, mấy năm trước nếu không phải đại ca ngươi cùng mẹ đưa tiền đưa lương, chúng ta đều chết đói, ta nhớ được đại ca ngươi năm ngoái đem suất ngũ tiền đều cho chúng ta. Mấy năm này bọn hắn một mực dựa vào Vương Lâm đại ca cùng mẹ vợ tiếp tế, không phải chịu không đến bây giờ. Ừm. Vương Lâm vừa khóc lại cười, trùng điệp gật đầu. Đưa cái gì lễ tốt đâu? Trương Hoa Thành cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Chương 66, bảo tàng. Bảo tàng. Chương 66, bảo tàng. Bảo tàng. Hắn ban đêm còn muốn đi lão Trần ra từ đường nhìn xem, trước hết mang theo Nhị Cậu cùng Tiết Trụ hạ cua lồng. Hạ cua lồng để Nhị Cậu rất cảm thấy mới mẻ, hắn nghĩ mãi mà không rõ một cái thật đơn giản cua lồng thế nào liền có thể bắt cá bắt cua, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đừng nghiên cứu, cái này bắt không được lớn hàng, chỉ có thể là cá con tiểu dài. Trương Hoa Thành gặp Nhị Cậu nghiên cứu cua lồng, cười lấy tới ném đi trong nước biển. Muốn lúc trước hiểu cái này, chỗ nào còn đi làm đội sản xuất sống. Nhị Cầu nhìn xem trong nước biển cua lồng, nghĩ nghĩ nhìn về phía Trương Hoa Thành nói, đại đội những người kia thế nào liền không hiểu những này. Bọn hắn đội sản xuất mệnh gần chết là một năm, không cấp lại chính là ăn ngon, miễn cưỡng có thể không chết đói, cùng Trương Hoa Thành lên núi mấy ngày, hắn càng ngày càng cảm giác đại đội những cái kia đều là đầu góc có vấn đề. Đây là tư tưởng bên trên trói buộc. Trương Hoa Thành lắc đầu. Hai người lên mở, Thiết Trụ nắm lấy đầu chào đón, hắn thể trạng quá lớn mà lại không nhẹ không nặng, Trương Hoa Thành không cho hắn xuống dưới, Nhị Cầu thân nhẹ nhàng sống không cần lo lắng rơi xuống. Thiết Trụ, cá ăn ngon không? Nhị Cầu vô vô Thiết Trụ. Cá ăn ngon. Thiết Trụ gãi gãi đầu. Nhìn, ngay cả Thiết Trụ đều biết cá ăn ngon, đại đội những người kia có thể làm gì a? Nhị Cầu nhà rãnh, hắn đối đại đội vẫn luôn có đoán tức giận. Bởi vì thu dưỡng hắn Vương gia gia có thể nói chính là chết đói lúc trước niên kỷ của hắn quá nhỏ không hiểu chuyện, cho hắn liền ăn, minh bạch lúc đã chậm. Các ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Trương Hoa Thành nhớ tới đầu năm nay xử lý tiệc cưới, huyện thành bên trong xử lý tiệc cưới bình thường là phải có cá cùng thịt, xem ra có thể cân nhắc đi trên núi băng hồ làm cá. Bất quá khi trước tầng băng độ dày đoán chừng vượt qua 1 mét, hắn cần phải thật tốt chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, khói bếp liệu liệu. Lao Trương gia từng nhà đều đang ăn thịt, nhà họ Vương cũng đang ăn thịt, ăn không được thịt cũng không có nhàn rỗi, từng cái hùng hùng hổ hổ. Trần Hữu Đức cùng Trần Bưu hiện tại ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Lao Trần gia từ đường là tại một tòa lao trạch bên trong, hắn mang theo Nhị Cầu lặng lẽ sờ tới tuyết lớn đầy trời, ngược lại thành bọn hắn điểm hộ. Bức tường cũng không phải là hàng rào viện, mà là gạch đất lũy Trần đường Tam Lý Mương gió rất liệt, đại bộ phận gia đều dùng gạch đất, hàng rào viện ngược lại rất ít. Từ đường bức tường vẫn là thêm cao, nhưng lại khó không được Trương Hoa Thành cùng Nhị Cầu. Trương Hoa Thành nhẹ nhõm lật đến trên tường, quan sát một chút sau ra hiệu Nhị Cầu, Nhị Cầu cũng đi theo leo tường mà lên. Từ đường đen như mực, trên cửa trả lại khóa, Trương Hoa Thành lấy ra một cây tóc đen kẹp vài giây đồng hồ liền mở ra, cái này thao tác để Nhị Cầu trợn mắt hốt mồm. Tiến vào từ đường, Trương Hoa Thành cùng Nhị Ca đều lấy ra một cây ngọn nến, đem nó nhóm lửa, đen nhánh từ đường cũng sáng rỡ. Nhà chính chính diện tất cả đều là linh vị, Trương Hoa Thành đi hai căn phòng khác nhìn một vòng không có tìm được địa đạo cửa vào, suy đoán là tại linh vị phía dưới. Hắn liền bị linh vị bên trên danh tự hấp dẫn. Trần Trần núi, Trần Đại Bưu, Trần Dít gào rừng, Trần Tiểu Đao. Trương Hoa Thành im lặng, đây là chỉ sợ người khác không biết các ngươi là thổ phỉ sao? Chắc không được chỉ làm cho lão Trần gia lão nhân đến tế bái. Linh vị bên trên đều rơi xuống rất nhiều cho bụi, hiển nhiên là thật lâu không hề đọc qua, ánh mắt của hắn lại đặt ở linh vị phía sau một chương phúc lộc thọ thần tiên bức họa bên trên. Tìm được sao? Nhị cầu tìm một vòng không tìm được. Hẳn là nơi này. Trương Hoa Thành tiến lên đem phúc lộc thọ thần tiên họa lấy xuống, bức tường bên trên lại che kín một khối lao hắc vải. Nhị cầu nhích lại gần, đương Trương Hoa Thành đem miếng vải đen thận trọng gỡ xuống lúc hắn mắt sáng rực lên, bức tường bên trên lại có một cái cửa gỗ. Còn dấu thành dạng này. Nhị cầu giật mình, bình thường đều là giường bên trong có ám đạo, nào có bức tường bên trên có ám đạo. Bức tường thêm dày qua, bởi vì là gạch đất phòng ta vừa mới đều không để ý đến. Trương Hoa Thành kéo cửa ra, một cỗ băng lãnh mục nát vị thổ vị đập vào mặt, đồng thời lộ ra một đầu hướng phía dưới thạch đầu thang lầu địa đạo. Ta tiên tiến. Nhị cầu rút ra lưới lê phải bảo. Đừng núp đích. Trương Hoa Thành lại ngăn lại hắn, nhẹ nhàng đem một cây rất nhỏ dây thừng giải khai. Cạm bẫy. Nhị cầu sửng sốt một chút. Thế thì không còn như, cái này dây thừng khẽ động, trong phòng cái kia thiết trung liền sẽ văng lên, Trần gia lão thúc công liền ở tại từ đường phía sau kia một hộ, vừa có động tĩnh sợ là liền có thể nghe được. Trương Hoa Thành quay đầu nhìn xem treo ở trên xà nhà thiết trung, hắn vừa mới liền chú ý tới. Lao giả vẫn rất đặc. Nhị cầu bất dám trước vào. Thang lầu mặc dù không tính hẹp, nhưng cũng chỉ có thể qua một cái, ánh nến chập chờn. Khi đi tới dưới mặt đất lúc Trương Hoa Thành trái tim đập mạnh, nhị cầu cũng mở to hai mắt nhìn. Phía dưới này ở đâu là một cái hầm, đây là một cái cỡ nhỏ quân dụng nhà kho, mà cái này nhà kho toàn bộ là dùng nham thạch lũy ra sạch sẽ sạch sẽ. Từ ngụm to to nhỏ nhỏ hòm gỗ, những này hòm gỗ toàn bộ đều là quân dụng, màu xanh quân đội dương thể, mặt trên còn có một chút số hiệu, lại có tiếng Nhật. Hoa, Hoa Thành. Nhị cầu nhịn không được nuốt nước miếng. Quân dụng, toàn bộ đều là quân dụng, mà lại là ngày quân dụng. Trương Hoa Thành tiến lên xốc lên một cái dương, bên trong lại là một thanh đem đen nhánh ba bát đại đóng. Lại xốc lên một cái, thế mà tất cả đều là xuân điển súng trường. Chơi ạ, lão Trần gia bọn hắn là phát hiện Nhật Bản một cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự, đem nó rời trống, vẫn là đoạt quân Nhật nhà kho. Hoặc là, Hoa Thành, đạn. Dương nhỏ bên trong toàn bộ đều là đạn, từng hạt vàng nóng đạn để nhị cầu có chút hoa mắt. Hắn cuối cùng minh bạch tại sao Trần Đường Tam Lý Mương đạn không thiếu. Đều xốc lên nhìn xem có hay không cái khác. Trương Hoa Thành lần lượt tìm, nơi này có chừng mấy chục miệng dương, một chút cái dương rõ ràng bị dọn đi rồi, trống đi một khối. Đạn, đạn, ba bát đại đóng. Ba bát đại đóng. Đạn. Hoa Thành, ngươi đến xem đây là cái gì? Súng ngắn sao? Nhị cầu thấp giọng kinh hô. Trương Hoa Thành bước nhanh đi qua, xem xét lập tức mừng lớn nói, đây là mổ rẻ súng mổ rẻ, nhị cầu, cái này nhưng là đồ tốt ta, rất đáng tiền, có thứ này gặp được đàn sói cũng không sợ. Mổ rẻ cũng gọi súng học, trong dương đại khái còn có mười mấy con súng học. Thì băng đạn của hắn cùng đạn. Nhìn ra được cái dương này hẳn là bị lấy đi hơn phân nửa, chỉ còn lại mười mấy con, rất nhanh mười phát đạn trang băng đạn tìm được, đạn cũng tìm tới hai dương. Trương Hoa Thành kiểm tra một chút, toàn bộ đều có thể dùng, nhưng cần muốn trở về bảo dưỡng một phen. Tiếp tục tìm. Tốt. Rất nhanh Trương Hoa Thành xác nhận, trong này ngoại trừ 5 dương 3 bát đại đóng, 2 dương xuân điển súng trường, còn có chính là nửa dương mổ rẻ súng mổ rẻ cái khác tất cả đều là đạn cùng 2 dương lưới lê, không có lựu đạn, cũng không có súng máy hạng nhẹ súng máy hạng nặng. Trương Hoa Thành cũng rất phấn chấn. Chuyển. Trương Hoa Thành rời súng mổ rẻ cái dương, bên trong chất đầy băng đạn, lại ôm một cái dương đạn, trên thân có 4 chi mới tinh xuân điển súng trường. Nhị cậu cũng có 4 chi, ôm hai cái dương đạn. Hoa Thành, lão Trần gia đem những này một bán đi. Chẳng phải là phát tài. Dọn ra ngoài sau, nhị cầu đều khẩn trương. Những năm này bọn hắn hẳn là một chút xỉu bán, ta nói lao Trần gia thế nào qua như thế dễ chịu, trước chuyển đi ra bên ngoài, tận lực nhiều chuyển một chút đạn. Đừng nói nhị cầu, ngay cả Trương Hoa Thành đều có chút khẩn trương, tim đập rộn lên. Tốt. Nhị cầu quay người chạy xuống. Chương 67, hơn 10 dương đạn chương 67, hơn 10 dương đạn Trương Hoa Thành lật ra đi đem từ đường đại môn cũng dùng tóc đen thẻ ném mở, từng dương đạn cùng thương đều chuyển đi ra bên ngoài trong đống tuyết. Nhị cầu, đừng rời, trước ra bên ngoài chuyển. Gặp nhị cầu ngắn ngủi một hồi liền đã rời hai mươi mấy dương đi lên, còn muốn xuống dưới chuyển, Trương Hoa Thành lúc này ngăn lại. Trước mang đi một nhóm, dù sao mang đi mới là mình. Nhị cầu bất bỏ nhìn xem phía dưới, rồi mới bắt đầu hướng mặt ngoài chuyển. Chờ trong phòng đều đã rời không sai biệt lắm, Trương Hoa Thành gọi lại muốn trở về tiếp tục rời nhị cầu, trở về gọi thiết trụ, thừa dịp rơi tuyết lớn kéo xe vận tải tới kéo. Hiện tại tuyết lớn đầy trời, mặc kệ bọn hắn tại trong đống tuyết lưu lại cái gì vết tích đều sẽ rất nhanh bị san bằng. Tốt. Nhị cầu cũng không nói nhảm, thật nhanh hướng trong nhà chạy tới. Trương Hoa Thành tiếp tục trở về chuyển đạn. Đại bộ phận đều là 7.62mm đạn, mặc kệ là xuân điển súng trường, hoặc là ba bát đại đóng, thậm chí ngay cả mổ rẻ súng mổ rẻ đều có thể dùng, còn có hai dương 6.5mm là ba bát đại đóng dùng đạn, mỗi một cái dương đạn đều có 1440 phát, tính cả cái dương một dương đại khái nặng 45 cân tả hữu, một lần chuyển 2-3 dương dễ dàng. Nếu như những này đều cầm đi bán đi có thể bán bao nhiêu tiền? Đáng tiếc rất khó bán, một điểm điểm tại chợ đen ra vẫn là có thể, một khi đại lượng ra, chắc chắn sẽ dẫn tới đại phiền toái. Đều rời ra ngoài sau, nhị cậu còn không có đến. Trương Hoa Thành nghĩ một lần nữa trở lại xuống ống đạn được nhà kho. Xuống ống đạn được trong kho hàng tìm một vòng, hắn cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan với cái này một nhóm quân Nhật đạn dược tin tức. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không tìm một cơ hội chạy tới Trần gia lão thúc công gia lục soát nhìn xem, những này hòm đạn tất cả đều là mới tinh, không có một chút tổn hại, không có một chút vết máu, nói rõ vận chuyển một mực rất thông thuận, thu được quân Nhật đoạt được tỷ lệ rất nhỏ, lão Trần gia là thổ phỉ, hắn có lý do hoài nghi ngày hôm đó quân giúp đỡ bọn hắn hay là bọn hắn cùng quân Nhật giao dịch được. Nếu như là thu được, tất nhiên không có khả năng dương thể một điểm va chạm đều không có. Nếu như là lão Trần gia phát hiện quân Nhật giấu ở trong núi lớn căn cứ quân sự, những vật này bọn hắn sớm liền lấy ra đi toàn bán mất, mà không phải một chút xíu ra như thế nhiều năm ngay cả một nửa đều không có bán đi. Phía trên vang lên tiếng bước chân, tiếp lấy nhị cầu đệ thấp thanh âm truyền đến. Người đâu? Trương Hoa Thành rời một dương 5-4 trên súng trường đi. Thiết trụ chờ ở bên ngoài lấy chúng ta, lại chuyển mấy dương đi. Nhị cầu còn muốn tiếp tục chuyển. Vậy ngươi lại chuyển 2 dương 7.62mm đạn, ta lại đi chuyển 1 dương 3 bát đại đóng, khác trước hết để ở chỗ này, rút lui trước. Những vật này tuyệt đối lai lịch bất chính, bằng không lão Trần gia không có khả năng như thế che giấu, Trương Hoa Thành tự nhiên có thể chuyển nhiều ít chuyển bao nhiêu ý nghĩ. Nhưng không khỏi xuất hiện biến cố, trước dọn đi một nhóm lại nói, toàn bộ dọn ra ngoài nhưng kéo không đi. Tốt. Nhị cầu đại hỉ, rất nhanh liền rời 3 dương 7.62mm đạn đi lên. Trương Hoa Thành đem 5-4 súng trường đưa trở về lại rời 1 dương 3 bát đại đóng, thương tại trên chợ đen giá cả cao, đặc biệt là loại này phẩm tướng tốt. Còn lại 20 dương giữ lại trời tối ngày mai chuyển, bọn hắn không có khả năng mỗi ngày đều xem xét. Gặp nhị cầu lại chạy về đến, Trương Hoa Thành đem trong tay 3 bát đại đóng cái dương đưa cho hắn. Nhị cầu tranh thủ thời gian tiếp nhận, cùng thiết trụ trước kéo trở về, ta đi phục hồi như cũng một chút hiện trường, các ngươi đừng kéo về nhà, trực tiếp đem xe kéo đến chân núi chờ ta. Trương Hoa Thành nhắc nhở xong xoay người lại. Những này thương nhánh đạn dược là không thể giấu ở nhà, đem thương nhánh đạn dược giấu trong núi mới là an toàn nhất. Nhị cầu ôm cái dương hướng thiết trụ chạy tới. Trương Hoa Thành trở về liền đem ám đạo cửa đóng lại, lao hắc vải một lần nữa đặt trước bên trên, phúc lộc thọ thần tiên hỏa phủ lên, đem trên mặt đất dấu chân đều dùng cây chổi quét sạch rơi, hết thảy phục hồi như cũ. Hắn liền ra ngoài khóa cửa, trên cửa hắn lưu dưới một cây rất bé nhỏ không đáng chú ý tuyến, chỉ cần khóa bị mở qua hắn liền có thể phát hiện, trên cửa chính khóa cũng giống vậy lưu lại một sợi dây. Nếu có người mở ra, bọn hắn liền không thể tiến vào, nếu như chưa từng mở ra, trời tối ngày mai tiếp tục đến chuyện. Tuyết lông lông bay lả tả rơi xuống, ngắn ngủi một hồi bọn hắn tại trong đống tuyết dấu vết lưu lại đều bị che kín. Chờ Trương Hoa Thành đuổi tới chân núi lúc liền thấy Thiết Trụ cùng Nhị Cậu đang chờ hắn. "Ca, Hoa Thành." Hai người gặp Trương Hoa Thành tới, lập tức tiến lên đón. "Ta lôi kéo, các ngươi đẩy, chúng ta lên núi." Trương Hoa Thành tiếp nhận xe vận tải, ai cũng sẽ không nghĩ tới những này thương nhánh đạn dược sẽ giấu trong núi, hiện trong núi có địa phương tuyết động đều đến đầu gối, nghĩ đưa trên núi cất giấu độ khó rất cao. "Giấu trên núi tốt, an toàn." Nhị Cậu ngược lại là rất tán thành. "Đúng, giấu trên núi chúng ta còn có thể trong núi làm cái lâm thời đi săn căn cứ, mỗi lần đi săn trở về cũng có thể mang một chút đạn, để Tần Hiểu Đông bọn hắn ném trên chợ đen bán. Trên chợ đen đừng nói đạn, thương cũng có thể nhẹ nhõm làm đến, hiện tại cũng không cầm thương. Tần Hiểu Đông bọn hắn có đường lộ ra, chỉ là xảy ra rất chậm. Một viên đạn chợ đen giá thấp nhất cũng là 7 phần tiền, cái này có thể bán có bao nhiêu tiền à?" Nhị Cậu cũng là trái tim đập mạnh, cảm giác một đêm giàu sổi quá kích thích. "Bao nhiêu tiền? Ngươi có thể tính một cái dương đạn toàn bộ bán đi có thể được đến 1000 khối, nhưng rất khó, liền huyện thành chợ đen một cái dương đạn chính là bán nửa năm đều không nhất định bán xong, ngày bình thường cũng liền cho chúng ta làm ăn lót dạ thiếp, chủ yếu là chúng ta có đầy đủ thương nhánh đạn dược, chính là đối mặt đạn sói cũng có thể toàn thân trở ra." Trương Hoa Thành một câu đem Nhị Cậu đánh về hiện thực, đầu năm nay tự mình đầu cơ trục lợi thương nhánh đạn dược, nghiêm trọng xử bán, trên chợ đen bán đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Đây đều là Nhật Bản hàng, cơ hồ đều là mới, ra ít còn tốt, ra nhiều tuyệt đối sẽ gây nên chú ý. Nhật Bản đạn dược cung ứng hệ thống chuẩn hóa trình độ rất cao. Đơn dương cơ bản đều là 1440 phát đạn, mà trong nước một dương là 500 phát đạn. Nhị Cầu nghe xong cũng tỉnh táo lại, hắn cũng minh bạch nếu quả như thật tốt ra rơi, lão Trần gia đã sớm kéo trên chợ đen bán đi đổi tiền mà không phải mười mấy thời gian 20 năm chỉ bán rơi hơn 10 dương. Tại Đông Bắc, đầu năm nay thật đúng là không thiếu đạn cùng thương. "Ca, những này chúng ta kéo đi đâu a? Tối nay còn đánh sói sao?" Thiết Trụ trong đầu nghĩ lại là đi săn. Hắn đối thương nhánh đạn dược không có cái gì khái niệm. "Chúng ta trước lân cận tìm sơn động cất giấu, đêm nay có thể gặp được sói liền đánh sói, không gặp được sói chúng ta liền đi đánh hai đầu hiệu sừng đỏ. Đi săn tự nhiên không thể ngừng. Tối nay không có nghe được sói tru, không biết có phải hay không là bởi vì đầu sói chết rồi, đàn sói chọn rời đi, nếu như là dạng này vậy thì có chút thiệt thòi. Tìm sơn động không dễ dàng, treo leo lội suối kem chút mệnh chết bọn hắn, toàn bộ nhờ man lực rồi, gặp được không thể đi lên địa phương còn muốn tiến hành nạp lại gỡ." Tiếp cận 2 giờ, Trương Hoa Thành cuối cùng tìm được một cái rất bí mật hang, hang vẫn là tại núi trong khe, vị trí này để hắn muốn làm hài lòng. Duy nhất tiếc nuối chính là hàng có chút ít, cái này độ cao bọn hắn đều không thể đứng thẳng, bất quá dùng để làm đi săn căn cứ, lại là không hề có một chút vấn đề. Nơi này không có những người khác tới đi. Chuyển xong sau, Nhị Cầu lau mồ hôi ngồi dưới đất. "Sẽ không, không đến mùa xuân chúng ta không cần lo lắng vấn đề này, trong lúc này chúng ta cũng muốn một lần nữa tìm kiếm nơi tốt hơn. Nơi này trước mắt bị phát hiện xác suất cực kỳ nhỏ, tuyết lớn bao trùm thợ săn cùng thủ sơn biên môn cũng sẽ không lên núi, bọn hắn tạm thời không cần lo lắng. Thời gian mấy tháng đầy đủ hắn tìm tới mới phù hợp sơn động." Chương 68, thương giá. Tần Hiểu Đông nguy cơ chương 68, thương giá, Tần Hiểu Đông nguy cơ. Trương Hoa Thành mở ra mổ rẹ súng mổ rẹ cái dương, lần lượt kiểm tra, hết thảy 14 thanh mổ rẹ súng mổ rẹ, ngoại trừ có một thanh có chút dị xét, có 3 thanh bảo dưỡng sau mới có thể sử dụng, cái khác 10 trôi mổ rẹ súng mổ rẹ đều không có vấn đề. Ngày mai làm điểm dầu lao súng, đem những này thương đều tốt bảo dưỡng một chút, thanh này ngươi cầm, đàn sói một khi vọt tới trước mắt, cái này nhưng so sánh 5-4 súng trường dùng tốt. Trương Hoa Thành đem một thanh mổ rẹ C96 súng mổ rẹ đưa cho nhị cậu. Tiếp lấy ra một thanh cho thiết trụ, đây chính là không có sở qua thương tới gần đồng dạng có thể loạn đả một trận. Trương Hoa Thành lấy 2 thanh súng mổ rẹ, toàn bộ đổ đầy đạn, mang theo mấy cái tùy thời thay đổi dự bị băng đạn, tăng thêm xuân điển súng trường cùng đầy đủ đạn, hắn ngược lại là rất chờ mong gặp được đàn sói. Đến, nhấc thương nhắm ngay trước mặt cây. Trương Hoa Thành giơ lên súng mổ rẹ nhắm ngay phía trước mười mấy mét bên ngoài một cái cây, đồng thời ra hiệu nhị cậu bọn hắn cùng một chỗ. Nhị cậu cùng thiết trụ cũng giơ súng lên. Cái này chính là bảo hiểm mở ra liền mang ý nghĩa tùy thời xạ kích, bóp cò, chú ý sau sức giật, cái này súng học sau sức giật không nhỏ. Ầm. Phanh 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 phanh. Trương Hoa Thành đánh ra một thương, tiếp lấy một hơi đem nó đánh xong, 10 phát đạn không đến 5 giây liền toàn bộ thanh không, nếu như là liên xạ hình súng mô rẹ, có bụng lớn băng đạn địa, chỉ là 10 phát đạn cũng liền 1-2 giây sự tình liền có thể đạt quang. Trên cây treo đầy băng xương cũng hoa lạp lạp rơi xuống. Nhị cầu bọn hắn súng mổ rẹ cũng rất nhanh liền băng lên. Trong lúc nhất thời đạn cùng không cần tiền đồng dạng đánh vỡ trong núi yên tĩnh. Chúng ta đem xe vận tải để ở chỗ này, đi đánh ngựa hiệu. Dạy cho súng mổ rẹ, Trương Hoa Thành cho bọn hắn một người điểm một thanh lưới lê, bên này khoảng cách hiệu sừng đỏ chỗ khu vực còn có hơn 1 giờ thời gian, bọn hắn phải nhanh một chút tiến đến. Trên đường gặp được gà rừng thỏ rừng, Trương Hoa Thành liền để nhị cầu cùng thiết trụ luyện thương, không có gì bất ngờ xảy ra không thu hoạch được gì. Nhanh đến thời điểm bọn hắn lại gặp 2 con ngốc yêu bảo, nhị cầu đánh chết một con, thiết trụ đánh chết một con, đều là chịu mấy thương, loại này lòng hiếu kỳ mạnh lòng cảnh giác yếu yêu bảo, đơn giản chính là đến đưa thịt. Đánh cái đồ chơi này làm gì, thịt cũng không đáng tiền, còn không bằng hiệu sừng đỏ thịt đáng tiền. Nhị cầu đều trướng mắt yêu bảo. Dù sao hiệu sừng đỏ thịt cùng thịt sói đáng tiền nhất, hiệu bảo thịt cùng thịt heo rừng giá cả không sai biệt lắm. Cái này 2 con cộng lại cũng liền nặng 100 cân, đây là 2 con thành niên hiệu bảo, mở ngực mổ bụng xử lý xong chỉ còn lại 7-80 cân thịt. Hiệu bảo có thể phân thịt ăn, hiệu sừng đỏ chúng ta lại có thể bán đi. Trương Hoa Thành nhắc nhở, heo sừng đỏ thể tích quá lớn, một đầu trưởng thành heo sừng đỏ bình quân 300 cân, thì phân nhiều lắm cũng không thích hợp, cái này heo bảo ngược lại là thích hợp nhất. Mà lại ai cũng biết heo bảo tốt đánh, Trần Bưu Nghị không lên núi, lão Trần ra những cái kia sợ là đều muốn náo loạn. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới heo sừng đỏ khu sinh hoạt vực, tìm một hồi Trương Hoa Thành liền thấy vài đầu chính gặm ăn tuyết rơi thảm thực vật heo sừng đỏ. Ta đến là được. Trương Hoa Thành gặp nhị cậu giơ súng lên, lắc đầu ra hiệu. Tiếp lấy hắn nhanh chóng giơ lên xuân điền súng trường, tiếng súng vang lên, bên trong hình thể lớn nhất heo sừng đỏ trùng điệp ngã xuống trong đống tuyết. Những con ngựa khác hiệu nhau nhau thoát đi, Tê Minh không ngừng chạy. Thiết trụ nhìn xem chạy đi hiệu sừng đỏ tranh thủ thời gian nhắc nhở. Một đầu là được, đầu này thể trọng đến có 500 cân, đánh nhiều hơn bọn chúng liền sẽ đổi chỗ. Trương Hoa Thành dẫn theo thương đi đến hiệu sừng đỏ trước mặt, đầu này xui xẻo hiệu sừng đỏ bị một thương nổ đầu trong nháy mắt mất mạng, mặc dù con ngựa này hiệu to con đáng sợ, lộc đung đại khái đều có thể có nặng 10 cân, nhưng dù sao cũng là gốc cắt bọn sinh mệnh, ngăn cản không nổi 7.62mm đạn. Nhị cậu đi lên liền mở ngực một bụng, mùi tanh tràn ngập, thiết trụ cũng xuất ra lời bữa. Rất nhanh liền đem hiệu sừng đỏ chém thành 3 mảnh, ngoại trừ lộc đùng, hiệu sừng đỏ đầu, vó, đuôi những này đều chôn ở trong đống tuyết, còn có hiệu sừng đỏ tất cả nội tạng. Cái này hiệu sừng đỏ còn có mỡ. Nhị cầu nhìn thấy ra hiệu dưới có một tầng thật mỏng thịt mỡ, đối mã hiệu mà nói loại thứ này rất ít gặp. Lao ma hiệu cứ như vậy, chúng ta trước về sơn động căn cứ. Lao ma hiệu lượng vận động hạ xuống, nhưng ăn lại không ít, có phiêu rất bình thường. Đợi đến bọn hắn trở lại sơn động căn cứ, liền đem hiệu sừng đỏ thịt cùng hiệu bảo thịt ném tới xe vận tải bên trên, Trương Hoa Thành bọn hắn đem sơn động cửa vào nửa chắn nửa ngụy trang, chính là thực sự có người từ nơi này đi ngang qua đều rất khó phát giác đây là một cái sơn động. Hắn mang về mấy chi 5-4 súng trường cùng 3 bát đại đóng, loại này phổ biến sống chợ đen lưu thông, nếu như là xuân điển súng trường liền rất hiếm thấy. Còn như thương tại chợ đen cái gì giá, cái này còn phải đến hỏi Tần Hiểu Đông. Tần Hiểu Đông trong khoảng thời gian này qua rất tới nhuần, mang theo một bang huynh đệ ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, hiện tại hắn cũng không ngủ nướng. Mở mắt liền thật sớm đi thị trường. Đương Tần Hiểu Đông đi vào chợ sáng sau, liền thấy chỉ có một đầu hiệu sừng đỏ đang bán, cái này khiến hắn đều có chút không thích ứng, hôm nay thế mà không có sói. Đại ca. Tần Hiểu Đông nhiệt tình chạy tới chào hỏi. Ừm. Trương Hoa Thành gật đầu. Hắc hắc, đại ca đây là thịt sói tiền. Tần Hiểu Đông trước tiên từ trong túi móc ra một chồng thật dày tiền, trong đó còn có 2 tấm đại hắc nhặt, hiển nhiên hắn đem hôm qua còn lại thịt sói tất cả đều bán. Trương Hoa Thành tiếp nhận sau đơn giản nhìn thoáng qua, đại khái hơn 110 đồng tiền, nghĩ rút ra một trương đại hắc nhặt nhét vào Tần Hiểu Đông. Cầm đi uống rượu, vất vả xe vận tải bại tợ lật tịt phía dưới có cái gì ngươi lặng lẽ nhìn xem có thể hay không cho ta ra. Trương Hoa Thành ý chào một cái xe vận tải. Tần Hiểu Đông một nghe tinh thần tỉnh táo, cũng không đoái hoài tới khách sáo thăm dò yêu tiền liền đến xe vận tải trước. Chờ hắn kéo ra nhìn thoáng qua sau cũng kinh ngạc một chút. Đại ca, đây đều là từ đâu tới à? Hiện tại đầu năm nay thứ này không tốt ra, ngươi cũng biết chúng ta Đông Bắc không thiếu thương, trên thị trường thương giá tiền là 5-10 đồng tiền tả hữu, bất quá đều là mài mòn nghiêm trọng cũ thương, 3-8 thức những cái kia, đại ca ngươi những này giống như đều là mới. Tại chợ đen bán đoán chừng cũng liền 6-70 khối tiền một thanh, nếu như là 2 năm trước đỉnh phong lúc có thể 100 khối tiền một thanh đâu. Tần Hiểu Đông nói một lần trước mắt hành tình. Giá tiền này hắn bán đều cảm giác thua thiệt. Gặp Trương Hoa Thành không nói chuyện, hắn vội vàng nói, đương nhiên thương này bán 100 khối một thanh cũng có thể bán, chính là cần chờ ban đại đầu, hay là mạo hiểm tìm lái buôn đi tỉnh khác bán. Tỉnh khác đại bộ phận đều là muốn 200-300 khối mới có thể mua một đầu, nhưng lái buôn rút một nửa tiền thuê, phong hiểm cũng cao, nói chạy liền chạy, còn không bằng chúng ta nguyên địa bán, hoặc là chờ 2 năm nhìn xem. 6-70 khối à? Trương Hoa Thành tự nhiên không muốn chờ 2 năm, mặc dù sang năm bắt đầu bởi vì cải cách văn hóa quản khống tăng lên, thương nhánh đạn dược giá cả đều gấp bội, nhưng không còn như, đến lúc đó hắn đoán chừng cũng chướng mắt chút tiền lẻ này. Không giống nhau, đều ngươi cho ta ra rơi, chúng ta còn mang đến mấy trăm phát đạn ngươi cũng cho ra rơi, cẩn thận một chút, những vật này một khi bị truy tầm dựa theo trước mắt thương nhánh quản lý tạm thi hành biện pháp, cao nhất có thể là tử hình. Không đợi, trước đổi tiền lại nói. Trương Hoa Thành cũng nhắc nhở một chút Tần Hiểu Đông, trước mắt thương nhánh quản lý tạm thi hành biện pháp trừng phạt cường độ cực cao, động một chút thì là tử hình. Đi đợi lát nữa ta lôi kéo xe vận tải đi cửa nhà nhà, ta cho chuyển trong phòng tất dấu, còn như ngươi nói cái gì pháp, cái này liền không cần lo lắng, bắt không được trên đầu chúng ta Tần Hiểu Đông nhưng căn bản không quan tâm. Hắn biết cho Trương Hoa Thành bán đồ, mặc kệ bán cái gì đều sẽ không bạc đãi hắn. Các ngươi hai ngày này có cái gì đồ tốt ra? Hiện tại Thiết Chủ sẽ bán thịt, Trương Hoa Thành làm vùng tay trừ quỹ, để Thiết Chủ bán, dạng này cũng có thể rèn liên hắn. Tần Hiểu Đông lắc đầu. Có đồ tốt cùng ta nói. Đầu năm nay rất nhiều thứ quá thiếu, nhưng Tần Hiểu Đông bên này luôn luôn có thể cho hắn một chút kinh hỉ. Không có vấn đề. Tần Hiểu Đông gật đầu, đột nhiên hắn trong lòng hơi động, do dự một chút nói, đại ca, chúng ta tạm thời là không có đồ tốt, nhưng có người có khả năng có. Ai? Trương Hoa Thành hiểu kỳ. Một bọn nam ma tử, liền là trước kia chúng ta cướp kia một đám, còn gọi người cho chúng ta truyền lời, nói gần nhất sẽ đến chúng ta nơi này tìm chúng ta, bọn hắn là một bọn đào xe lửa tặc, trên thân đồ tốt rất nhiều, đại ca ngươi có hứng thú hay không? Tần Hiểu Đông ánh mắt có chút trốn tránh. Trương Hoa Thành chỗ nào không rõ hắn ý tứ, đoán chừng là người ta muốn tới tìm lại mặt mũi, hắn bên này thế yếu, có thể đè ép được Tần Hiểu Đông một đám địa đầu xà. Đối phương hiển nhiên không đơn giản. Đối phương nhiều ít người. Trương Hoa Thành cũng biết loại kia lưu thoán đồ tốt bình thường đều ở trên người. Nếu như nói nguy hiểm, đối với hắn mà nói ngược lại chưa nói tới. Lần trước chỉ có 7 cái, nhưng lần này đoán chừng phải có 10 mấy, mà lại tuyệt đối sẽ có mang thương tới. Lần trước La Thành không có dạng quy củ dùng thương, đối phương bị thua thiệt không nguyện ý, ta bên này cũng có thể hô 10 cái huynh đệ đến, đại ca ngươi nhóm nếu tới, vậy ta liền không sợ bọn họ. Liền Trương Hoa Thành kia thân thủ, lúc trước đám người bọn họ đều không có kịp phản ứng liền bị quật ngã, nếu như đồng ý giúp đỡ sẽ còn sợ những cái kia nam ma tử. Tần Hiểu Đông nên cũng không dám giấu giếm. Ta nhìn thấy bọn hắn mấy người trên cổ tay đều là có đồng hồ, mà lại lần trước bọn hắn muốn bán đồ đạc của chúng ta một bộ phận quản khống dược phẩm, còn có một ít là chúng ta Đông Bắc tỉnh phiếu khoán, đều là đồ tốt. Gặp Trương Hoa Thành không nói chuyện, Tần Hiểu Đông cũng có chút gấp. Có thời gian cụ thể sao? Trương Hoa Thành thực tình động. Một tuần bên trong. Chương 69, Hắc thị lý nhỏ con la chương 69, Hắc thị lý nhỏ con la gặp Trương Hoa Thành có điểm tâm động dáng vẻ, Tần Hiểu Đông gấp. Lần này bọn hắn sẽ cùng chúng ta tiếp tục đánh cược, Song Vương cũng sẽ ra một chút cùng chờ vật giá trị. Chỉ cần chúng ta thắng, có được đồ vật toàn bộ quy đại ca. Hắn biết rõ, nếu như không có Trương Hoa Thành rút, bọn hắn có thể thắng tỷ lệ quá nhỏ. Lần trước chính là La Thành không tuân theo quy củ động thường, đối phương là cường lòng không ép địa đầu xà, mà lại cảnh sát cũng đang tìm bọn hắn, không dám ở lâu mới nói nghiêm túc rời đi. Như cùng hắn nhóm lần này không đánh được đâu. Trương Hoa Thành sắc thực tâm động, bọn này nam man tử dám từ nơi này nhà ga đi về phía nam phương chạy, tuyệt đối là chạy Liên Xô biên cảnh làm hàng. Tần Hiểu nghe vậy âm thầm thở dài một bụng, biết Trương Hoa Thành 89 phần 10 đáp ứng, cười nói, đại ca, chúng ta nhiều người thương nhiều. Nếu như bọn hắn thật chỉ là đến báo thủ, liền sẽ không sớm tìm người mang hộ bảo. Xác thực như thế, các ngươi có phải hay không còn đoạt bọn hắn cái gì đồ vật? Trương Hoa Thành nhìn chằm chằm Tần Hiểu Đông. Đối phương như thế dây dưa không ngớt, tuyệt đối sẽ không chỉ là mặt mũi và một chút giá trị không cao quần áo khoác đồng hồ giao quân dụng loại này đồ vật. Tần Hiểu Đông nghe vậy cười khổ nói, đại ca, chúng ta là thật không có đoạt cái gì thứ đáng giá, chính là La Thành đem dẫn đầu cái kia chân đánh xuyên qua quẻ. Đến lúc đó ta trước xem tình huống một chút mới quyết định. Trương Hoa Thành minh bạch nếu như vậy đối phương tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng. Hàn Huyên một hồi lôi tử hấp tấp chạy tới. Đông ca, chợ đen bên kia tới mấy cái bán nhỏ con la anh nông dần, cho bọn hắn ra 300 khối tiền bọn hắn đều không bán, nhất định phải 500 khối tiền. Nhỏ con la. Bao lớn. Trương Hoa Thành nghe xong tâm động. Hắn biết con la giá cả so mông cậu ngựa đông cao, là con lửa gấp bội, có cái nhỏ con la lại làm cái điểm nhỏ xe trượt tuyết, kéo hàng đi đường là rất thuận tiện. Đại ca, là cái vừa dứt sữa nói là 3 tháng, nhỏ con la còn rất đẹp. Lôi tử khoa tay một chút. Giá tiền này quý sao? Trương Hoa Thành nhìn về phía Tần Hiểu Đông. Hắn không biết nhỏ con la giá. Tần Hiểu Đông gật gật đầu, là mắc tiền một tí, 3 tháng miễn cưỡng rứt sữa bình thường là 5, 6 tháng rứt sữa, nhỏ con la tại chúng ta nơi này 400 khối tiền giá thị trường, trưởng thành con la quý nhất cũng liền 800 khối tiền, nhỏ công con la so nhỏ mẫu con la giá cả cao hơn cái 50 khối tiền, đại ca ngươi nghĩ muốn chúng ta liền đi xem một chút. Là nhỏ công la. Lôi tử bổ sung một câu. Hiện tại giá cả cao là bởi vì vừa qua khỏi 3 năm khó khăn thời kỳ không mấy năm, lúc ấy để xúc vật giảm mạnh, giá cả tăng trở lại lợi hại. Trước mắt một tấc mông cổ ngựa đều phải 500 khối tiền. Thiết chủ ngươi tiếp tục bán thịt, chúng ta đi một chuyến chợ đen, xe vận tải chúng ta lôi đi, nếu như quản người biết tới ngươi liền chạy. Thiết chủ bên này mới bán hơn 110 cân, còn lại hơn 300 cân không có bán đi, Trương Hoa Thành gặp thiết chủ bán thịt càng phát ra thuần thục, cũng yên tâm để hắn ở chỗ này bán. Được rồi ca. Thiết chủ gật đầu, hắn rất thích bán thịt. Bởi vì mỗi bán đi một phần liền sẽ có một phần tiền. Lôi tử ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta cùng đại ca trước đi qua, La Thành tại chợ đen sao? Tần Hiểu Đông lúc này đi kéo xe vận tải, vừa vặn khẩu súng đưa trở về. Thương để ở chỗ này một thanh hai thanh còn có thể nói là mang theo phòng thân một chút, mang như thế nhiều thương cùng đạn, bị bắt được bọn hắn đều không có cách nào cứu. Tại, đang theo dõi mấy cái kia đâu, bọn hắn chạy không được. Lôi Tử gật đầu. Rất nhanh Tần Hiểu Đông lôi kéo xe cùng Trương Hoa Thành rời đi. Tần Hiểu Đông biết Tiết Trụ tính cách dễ dàng bị lừa, Lôi Tử ở chỗ này những người kia không dám làm như vậy. Vì lý do an toàn đi trước Tần Hiểu Đông ra, đem thương cùng đạn nấp kỹ sau bọn hắn mới chạy tới chợ đen. Vừa tới đến chợ đen, Trương Hoa Thành liếc mắt liền thấy được bốn cái che cực kỳ chặt chẽ, xem thấu lấy liền biết là nông thôn đội sản xuất dẫn đầu, đoán chừng vẫn là cái đại đội cán bộ. Trước mắt con là thế nhưng là bị coi là tập thể tài sản tự mình mua bán, có thể sẽ bị định vì đầu cơ trục lợi tội. Trước mắt giao dịch đại đa số là tập thể điều phối, còn có chính là tại chợ đen bí mật tiến hành. Nhỏ con la để Trương Hoa Thành một chút liền tâm động, quá đẹp, dáng dấp còn mập mạp. Hắc lỗ hai hắc cái đuôi, bốn chân nửa đoạn dưới đều là màu đen, phần lưng đầu đều là mang bôi đen ý kim hoàng sắc, phần bụng là màu trắng, mắt to như nước trong veo vừa đi vừa về nhìn quanh. Đại ca, Đông ca. La Thành một nhìn bọn hắn tới, từ cây phía sau chạy tới. Trương Hoa Thành đi vào nhỏ con la trước dò xét một phen. Thế nào bán? Tần Hiểu Đông liếc nhìn, hỏi hướng mấy người bên trong dẫn đầu cái kia cán bộ. 500 khối tiền, thiếu một phân đều không bán. Dẫn đầu đại đội cán bộ dò xét một phen Tần Hiểu Đông. Gặp cùng La Thành là một bọn mấy người cũng có chút cảnh giác, Trương Hoa Thành nhìn cái khác ba người tay đều thả nhét vào phá áo đông bên trong, đoán chừng áo đông bên trong không phải ẩn giấu đao chính là giấu ra súng ngắn, đầu năm nay đội sản xuất thương cũng không thiếu. Chắc không được dám đến chợ đen. Các ngươi là đoạt tiền à, vừa rứt sữa nhỏ con la kéo chợ đen còn bán như thế quý, vẫn là ba tháng nhỏ con la, nhà ai có thể một hơi móc ra 500 khối tiền. Cho cái phù hợp giá. Tần Hiểu Đông nhìn ra mấy cái này đều không phải là loại lương thiện, bằng không cũng không có khả năng chạy bọn hắn nơi này ra bán tiểu mã la. Đây là con la. Có thể thời gian dài phụ trọng lao động, đất cày kéo xe cái gì sống lại cũng có thể làm, mà lại ăn cái gì thô liệu đều được, lên núi xuống núi cũng rất nhẹ nhàng, 500 khối tiền không có chút nào nhiều, chúng ta cũng không cần đều muốn tiền mặt, lương thực, vải phiếu những này đều có thể quy ra tiền trao đổi. Đại đội cán bộ cũng biết đầu năm nay không có mấy cái có thể móc ra 500 khối. Kéo con bê đâu, 500 khối tiền còn không có chút nào nhiều, cái này nhỏ con la vừa rứt sữa miễn cưỡng có thể nuôi sống các ngươi liền đã đợi không kịp, nói rõ các ngươi là một mực cất giấu cái này nhỏ con la, công xã không biết. Như thế nhỏ con la không có cái kinh nghiệm phong phú chăn nuôi viên dạy, sợ là để nó hướng đông nó liền hướng tây, cũng không 300 khối, 350 khối tiền chúng ta lôi đi, nơi này nói thật ngoại trừ chúng ta không ai mua được. Tần Hiểu Đông nhìn ra Trương Hoa Thành muốn, bắt đầu trả giá. Đông Bắc địa khu con la nhu cầu lượng sát thực cao, giá cả cũng tiếp cận hạn mức cao nhất, nhưng ở vùng núi cùng nghèo khó địa khu giá cả lại là hơi thấp, bọn hắn nơi này là thuộc với vùng núi cùng nghèo khó địa khu, một cái nhỏ con la 500 khối tiền đúng là hơi cao. Đây là con la, là công la, như vậy đi, ta một lần nữa cho ngươi ra cái giá. Đại đội cán bộ vươn tay ra hiệu. Tần Hiểu Đông xem xét đem bàn tay đến đối phương trong tay áo, hiển nhiên là tại bóp giá. Bóp giá là truyền thống mặc cả phương thức, bảo hộ giao dịch tư ẩn cũng có thể gắn bó mua bán song phương thể diện, mặc kệ có được hay không cũng sẽ không tức giận. Một hồi lâu đều không có kết thúc, hai người trên mặt đều là các loại biểu tình biến hóa, cuối cùng nhất Tần Hiểu Đông nghĩ liền vùng ra tay đi vào Trương Hoa Thành trước mặt. Đại ca, 400 khối tiền muốn sao? Cái giá tiền này đã rất hợp lý, đối phương hiển nhiên không thể lại hàng. Muốn. 400 khối cũng chính là đánh một đầu lớn hiệu sừng đỏ tiền, Trương Hoa Thành tự nhiên nguyện ý. Cái này nhỏ con la xem xét là thuộc với cực phẩm, dài thật sự là hoàn mỹ, thể trạng cũng cường tráng. Hắn móc ra tiền đếm, trên thân trước mắt chỉ có 320 đến khối tiền, hiển nhiên không đủ. Ta bổ. Tần Hiểu Đông xem xét cũng bắt đầu ở trên thân móc, ngay cả La Thành trên thân cũng chưa thả qua, ngay cả tiền mang phiếu, cuối cùng nhất miễn cưỡng góp đủ đưa cho dẫn đầu. Dẫn đầu đại đội cán bộ tiếp nhận sau này đến một lần lại một lần, cuối cùng nhất lưu luyến không rời đem dây thừng đưa cho Trương Hoa Thành, ngay cả trong tay roi cũng cho hắn. Cất kỹ tiền sau đại đội cán bộ nhìn qua tiểu mã la, thở dài sau dẫn người nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Trương Hoa Thành minh bạch, đoán chừng cái này tiểu mã la cũng là cái này đại đội cán bộ từ xuất sinh liền giấu trong nhà mình nuôi lớn, có tình cảm, ăn mập mạp tráng tráng hiển nhiên là không có bạc đãi. Nhỏ con la để Trương Hoa Thành càng xem càng thích, bất quá nuôi nấng đồ ăn lại là vấn đề. Hiểu Đông, chỗ nào có thể mua được con la ăn đồ ăn? Đầu năm nay con la đồ ăn đều là muốn nghỉ lại tập thể phân phối cùng tự sản nông sản phẩm phụ là không có sinh mua sắm con đường. Tần Hiểu Đông nghĩ, đại ca, ta đề nghị ngươi trực tiếp mua trước một chút hạ đẳng thô lương cho ăn nó. Ta buổi sáng liền đi chăn nuôi gia súc đứng tìm xem quan hệ, mua cho ngươi hơn mấy túi đồ ăn, trên thị trường những vật này không có bán, có cũng là bán cho người ăn. Trương Hoa Thành gật gật đầu, mấy năm trước tai nạn, rất nhiều gia súc đều không có đồ ăn, quốc gia thông qua lương thực cục hướng nông thôn phát giọng chút ít làm đồ ăn bổ sung bã đậu hạt đông vải bánh cũng đều bị dân chúng ăn, hiện tại các đại đội chết đói người tình huống cũng một mực có trên thị trường tìm không thấy bán cho gia súc ăn. Thô lương dễ bán, chợ sáng bên trên liền có. Thiết Trụ ngay tại túi đầu bán thịt, ngẩng đầu một cái phát hiện trước mắt hai người khá quen, gãi gãi đầu nghĩ mới nhớ lại. Đây không phải ca cha vợ cùng mẹ vợ à Hoa, cùng ngươi cùng nhau người đâu? Thẩm Duyệt nhớ tới tại chợ sáng cũng không thể tùy tiện nói mình con rể danh tự, bị người hưu tâm nghe được không tốt, lúc này thấp giọng hỏi thăm. Ca đi chợ đèn mùa con la. Thiết Trụ biết đây là Trương Hoa Thành mẹ vợ, cũng liền không có dấu giếm. Con la. Chính nhìn xem hiệu sừng đỏ thịt Vương Chấn Cương sừng sốt một chút, hát thị lý con la giá cả cũng không thấp. Lôi Tử xem trọng giống có người quấy rối, lập tức chạy tới. Làm gì đâu?
A, đây không phải thợ mổ heo sư phó sao?
Lôi Tử liếc mắt một cái liền nhận ra thợ mổ heo Vương Chấn Cương, dù sao Vương Chấn Cương có khi sẽ tìm bọn hắn ra điểm con tin.
Là ngươi a?
Vương Chấn Cương cũng nhận ra Lôi Tử. Lôi Tử còn tưởng rằng Vương Chấn Cương là tới quấy rối, liền nói ngay, các ngươi thực phẩm đứng bán các ngươi thực phẩm đứng thịt, chúng ta nơi này bán thịt của chúng ta, không liên quan tới nhau, các ngươi thực phẩm đứng ra đại nghiệp đại mỗi ngày ăn thịt, cũng phải để cho người khác có khẩu thang uống a.
Chúng ta
chính là tới xem một chút, đi. Thẩm Duyệt vừa muốn giải thích, liền bị Vương Chấn Cương đánh gãy, lôi kéo nàng liền rời đi.
Chương 70, Tiểu Mã La chương 70, Tiểu Mã La thế nào đi rồi? Bọn hắn thế nào còn nhận biết ta?
Thẩm Duyệt nhịn không được quay đầu nhìn xem, lại nhìn thấy Lôi Tử cùng Thiết Trụ thế mà vừa nói vừa cười.
Gọi là quen biết sao, chính là một bọn thật sự kỳ quái.
Vương Chấn Cương suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, thế nào Trương Hoa Thành liền có thể cùng cái này một nhóm người quấy ở cùng một chỗ, hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ còn rất tốt, chính là giao phí bảo hộ cũng không có đãi ngộ như vậy à?
Một bọn.
Thẩm Duyệt mở miệng.
Đột nhiên nàng dừng bước lại.
Vương Chấn Cương xem xét lão bà không đi, vừa muốn hỏi thế nào chuyện, nhưng thuận Thẩm Duyệt ánh mắt nhìn, liền thấy Trương Hoa Thành nắm một đầu con lừa nhỏ, mà hắn lúc đầu muốn tìm Tần Hiểu Đông liền ở bên cạnh, còn lôi kéo xe bờ tải, hai người vừa nói vừa cười trở về.
Thật đúng là một bọn a.
Thẩm Duyệt rõ ràng chính mình nam nhân nói một bọn là ý gì.
Cái này Tần Hiểu Đông còn hỗ trợ kéo lên xe rồi.
Trương Hoa Thành trở về sau ngay tại chợ sáng bên trên mua một túi bắp lô hạt, nắm một cái đưa cho nhỏ con la, nhỏ con la ngửi ngửi sau liền trên tay hắn bắt đầu ăn.
Ăn trong lòng bàn tay hắn ngứa một chút.
Nếu như đâu đâu cùng Tiểu Nha nhìn thấy, đoán chừng phải vui vẻ chết. Biết được Vương Chấn Cương vợ chồng tìm đến mình, vừa mới đi một hồi, Trương Hoa Thành quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy hai người chính đứng ở đằng xa nhìn xem bên này.
Cha mẹ, các ngươi thế nào tới?
Trương Hoa Thành lôi kéo con lừa nhỏ chạy tới.
Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta là chuẩn bị đi làm đường tới xem một chút Lâm Lâm tới không, ngươi thế nào mua cái Tiểu Mã La à?
Cái này quá nhỏ đi.
Thẩm Duyệt tò mò nhìn Tiểu Mã La, cái này Tiểu Mã La đẹp quá đi thôi, nàng còn là lần đầu tiên gặp như thế tiểu nhân con la.
Mang về kéo cối xay chờ đầu xuân còn có thể kéo kéo thạch đầu kéo kéo gô đóng phòng dùng.
Trương Hoa Thành vỗ vỗ Tiểu Mã La.
Huyện thành phòng ở cũng không quý, dùng tiền liền có thể mua được.
Vương Chấn Cương nghe sau toát ra một câu, hắn là thật muốn để khuê nữ của mình trở về.
Trương Hoa Thành cười cười không nói chuyện.
Bao nhiêu tiền mua a?
Thẩm Duyệt sờ lên Tiểu Mã La đầu, Tiểu Mã La dùng thanh tịnh mắt to nhìn xem nàng.
400 khối tiền cương mua, không biết là cái nào đội sản xuất vụ trộm sinh Tiểu Mã La, vừa dứt sữa liền đưa tới.
Hàn Huyên vài câu hai người cũng đều đội vội vàng vàng rời đi.
Không hỏi hữu dụng, tận hỏi nhỏ con la. Ngươi liền không thể hỏi một chút hắn cùng Tần Hiểu Đông là thế nào nhận biết ta?
Trở về lúc, Vương Chấn Cương thở phì phò toát ra một câu.
Ta quên ngươi thế nào không hỏi a?
Được rồi, đi trước mua bữa sáng.
Trương Hoa Thành trở về sau, cũng kém không nhiều đến thị quản sẽ giờ làm việc còn có 450 cân hiệu sừng đỏ thịt. Hắn rõ ràng cầm thịt tại chợ sáng ở chế đổi, chủ yếu đổi thô lương cùng đồ ăn, rất nhanh liền đổi không sai biệt lắm, còn lại mười mấy cân hắn để Tần Hiểu Đông mang về điểm ăn.
Đúng rồi, huyện thành có tư nhân bất động sản xuất thủ đại khái đều là cái gì giá?
Thực sự không được trong huyện thành cũng mua cái tòa nhà. Dạng này cũng có thể mang theo Vương Lâm cùng đâu đâu ngẫu nhiên đến ở vài ngày.
Dạng này ba mẹ nàng sau này cũng sẽ không lại nói chuyện này.
Thập niên 60 huyện thành nhỏ nhà ở không tồn tại công khai mua bán, đại bộ phận nhà ở đều là từ quốc gia cùng đơn vị thống nhất kiến tạo, phân phối, cư dân đều là muốn theo tháng giao nộp mướn, đương nhiên cũng có một chút thuộc về tư nhân bất động sản, đều là trước giải phóng tư nhân phòng ốc, chủ nhân khả năng bởi vì xuống nông thôn, đổi đi nơi khác, sinh hoạt khó khăn trở nguyên nhân xuất thủ, dạng này bán cũng cần đường đi hoặc là đơn vị phê duyệt.
Còn không có con lừa nhỏ quý đâu.
Tần Hiểu Đông suy nghĩ một chút nói, lao đinh ở cái chủng loại kia chính là ba gian phòng mang viện 100 khối tiền liền có thể mua được.
Ngược lại là tiện nghi, nhưng lao đinh ở nhà kia quá phá, hơn nữa còn là lao đinh tu sửa qua.
Có hay không trước giải phóng tốt phòng ở, ta nhìn trong huyện thành khu vực liền có một ít sân rộng bên kia có hay không tốt bán ra.
Đông Bắc truyền thống viện lạc cùng Bắc Kinh tứ hợp viện loại kia hoàn toàn không giống chú trọng không ngăn ánh sáng, thông gió, mà lại bởi vì hoang vắng từng nhà phòng ở đều mang viện, bên trong cũng là đầy đủ mọi thứ.
Trương Hoa Thành tự nhiên không có khả năng mua lao đinh loại kia.
Cái kia đắt, giá cả thấp nhất cũng tại 500 khối tiền trở lên, mà lại đường đi phê duyệt tương đương khó.
Tần Hiểu Đông nghe sau lắc đầu.
500 khối tiền trở lên,
như thế tiện nghi sao?
Trương Hoa Thành nhớ kỹ những cái kia đều là gạch xanh kiến tạo, trong một viện ít nhất cũng có 5-6 ở giữa đại phòng, cái khác giữa nhà, chuồng heo chuồng ngựa còn không tính, giải phóng trước kia đều là những người có tiền kia ở lại tiền này, ngay cả vật liệu chi phí một nửa đều không đủ chính là tại đại đội bên trong xây, vẹn vẹn là gạch giá liền không chỉ chừng này.
Có biện pháp để đường đi thông qua phê duyệt sao?
Trương Hoa Thành cái kia có thể không tâm động.
Cái này không có vấn đề. La Thành nhà liền có thân thích là bên kia đường đi làm, trên dưới đả thông một chút là có thể vấn đề là thật muốn mua à.
Quên nói, vấn đề lớn nhất là muốn tự hành gánh chịu tu sửa tiền, đều là dân quốc sơ kỳ xây đều có 50 năm còn bị Nhật Bản quỷ tự hành tặng qua.
Thay ta xem một chút, phù hợp ta liền mua bộ.
Giá tiền này, không có cái gì có thể kiểm tra lo chỉ cần không phải quá cũ nát khó mà tu sửa là được.
Không có vấn đề.
Tần Hiểu Đông miệng đầy đáp ứng.
Trương Hoa Thành nắm con lừa nhỏ mang theo Thiết Trụ rời đi chợ sáng hướng trở về.
Hắn hiện tại kiếm tiền coi như đơn giản, đánh vài đầu sói liền có thể đổi một bộ này biệt tử.
Đáng tiếc hiện tại là thập niên 60, hắn một thân bản sự cùng ký ức cũng không có phát huy chỗ trống, hiện tại cơ bản nhất làm ăn đều không được, chỉ nếu không tới những năm 80, làm ăn đều thuộc về đầu cơ trục lợi.
Trần đường Tam Lý Mương lại náo nhiệt lên Trương Hoa Thành dắt trở về một đầu Tiểu Mã La, là Vương Lâm trong thành cha mẹ tặng,
ai nghe được ai đỏ mắt. Tiểu Hoa Thành cùng Nhị Cầu buổi tối hôm qua còn đánh hai con hiệu bảo, khắp nơi cũng đang thảo luận. Trương Hoa Thành nắm Tiểu Mã La đi đại đội làm cái thủ tục, đừng nói xã viên nhóm liền là một đám đại đội cán bộ thấy đều đỏ mắt. Vương Khôi còn về nhà lấy một cái chuông đồng keng đưa cho Tiểu Mã La, một bước đi hiện tại cũng là đinh đinh đăng đăng. Cái này chuông đồng là hắn trước kia nuôi con la mang, chỉ là kia con la có một lần trên núi vận thạch đầu ngã sắp xuống rốt cuộc không có đứng lên. Hào hào nuôi, qua hết năm chúng ta đội sản xuất còn nhiều một con la làm việc. Trần Ngân Sơn rất ghen tị toát ra một câu. Vừa muốn rời khỏi Trương Hoa Thành dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Trần Ngân Sơn cười nhạo nói, ngươi coi trọng ngươi nhà kho là được rồi, đừng cả ngày không có việc gì liền muốn người khác đổ vận. À đúng, Trần Hữu Đức đợi lát nữa liền muốn đi công xã nói muốn thực tên báo cáo ngươi. Hôm qua thế nhưng là ngươi xúi giục hắn đi công xã báo cáo còn không cho hắn nói ta là thủ sân biên, ta đây nhưng nghe rõ ràng, quay đầu nói không chừng ta đi cấp hắn làm chứng, mặc dù hai người các ngươi đều không phải là cái gì đồ tốt, nhưng ngươi tệ hơn a. Cậu vật, còn muốn đánh mình nhỏ con la chủ ý, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Ngươi, ngươi nói bậy cái gì? Ta thời điểm nào để Trần Hữu Đức đi báo cáo ngươi? Trần Ngân Sơn nghe xong sắc mặt thay đổi. Ta nói bậy. Được rồi, liền để Trần Hữu Đức đi báo cáo ngươi đi, dù sao hai người các ngươi chính là chó cắn chó. Trương Hoa Thành quay người rời đi. Cung lắm ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, ta cũng không có làm chuyện này. Trần Ngân Sơn nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, lập tức hoảng hồn, hôm qua thật vất vả trở tới, hắn hối hận mình vừa mới lắm miệng làm cái gì. Phúc! Vương Khôi đối dưới chân hắn nổ một ngụm nước trà. Ngươi! Trần Ngân Sơn giận dữ, vừa muốn phát cáo liền nghe đến Trần Cung lắm bô bàn một cái, hắn dọa đến khẽ run rẩy. Nếu như Trần Hữu Đức đi công xã báo cáo, lại cho chúng ta dẫn xuất cái gì sự tình đến, ta sẽ không nói cái gì, nhưng ta sẽ đi để lao thúc công tới, ngươi cái này đại đội nhà kho đảm bảo công việc cũng nên thay đổi người. Trần Cung Lâm ánh mắt băng lãnh. Những này thành sự không có bại sự có dư phế vật. Sẽ không, ta cái này đi tìm Trần Hữu Đức. Trần Ngân Sơn sợ nhất chính là Trần Lao Thúc Công. Trần Lao Thúc Công còn có một cái thân phận chính là Trần Đường Tam Lý Mương Đảng chi bộ bí thư, Trần Cung Lâm cái này phó thư ký kiêm đại đội trưởng không thể bắt hắn làm sao, nhưng Lao Thúc Công một câu liền có thể kết luận hắn có làm hay không cái này quan. Trương Hoa Thành ra còn đi chưa được mấy bước, Trần Ngân Sơn liền vội vội vàng vàng chạy theo ra. Gặp Trương Hoa Thành nắm Tiểu Mã La nhìn xem mình, Trần Ngân Sơn thầm hận không thôi. Trần Ngân Sơn, chúng ta sẽ cùng Trần Hữu Đức cùng đi báo cáo ngươi a. Trương Hoa Thành gặp hắn hướng Trần Hữu Đức ra chạy, lập tức hô một tiếng. Vừa chạy Trần Ngân Sơn một cái lảo đảo, cắn răng một cái quay người đi đến Trương Hoa Thành trước mặt. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hắn hiện tại thật sợ Trương Hoa Thành. Không ra hồn, ngươi không là ưa thích mỗi ngày tìm ta phiền phức sao? Ngươi cái kia thiểu năng nhi tử còn đánh ta dừng lại, đối hắn cường bạo chết đi thủ sơn biên quả phụ việc này vẫn chưa xong a, chúng ta sẽ cùng đi công xã báo cáo cũng là hợp tình hợp lý. Trương Hoa Thành sờ lên Tiểu Mã La, nhìn cũng không nhìn Trần Ngân Sơn một chút, từ trong túi móc ra một thanh bắp ngô hạt cho ăn. Nghe xong lời này Trần Ngân Sơn kem chút một hơi không có đi lên, sắc mặt đỏ lên. Không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nếu quả thật an cái trước cường bạo, kia con của hắn thế nhưng là sẽ bị xử bắn. Vậy liền để công xã những người lãnh đạo đến điều tra một chút à, nói không chừng chính là nhập thất cường bạo à, ta dù sao là nghe nhà họ Vương nói như thế Trần Hữu Đức hiện tại hận ngươi chết đi được à, nói không chừng việc này đi sau cũng cùng một chỗ nói, chật trưởng, Trần Hữu Đức thế nhưng là nhất biết báo cáo ngươi cũng nên cẩn thận à. Toàn đại đội đều biết Trần Hữu Đức cũng không có việc gì liền sẽ báo cáo, cả cái đại đội xã viên bị hắn báo cáo mấy lần. Trần Ngân Sơn đã triệt để hoảng hồn. Trương Hoa Thành lôi kéo Tiểu Mã La huýt sáo rời đi để Trần Ngân Sơn đi cùng Trần Hữu Đức làm ầm ĩ đi thôi, hai người đều không phải là loại lương thiện. Chương 71, thích giường Tiểu Mã La chương 71, thích giường Tiểu Mã La. Trương Hoa Thành tâm tình rất tốt, từ đường chưa bị phát hiện, ra còn nhiều thêm một đầu Tiểu Mã La. Đâu đâu trốn ở hắn phía sau thận trọng nhìn chằm chằm, Tiểu Mã La đoán chừng trước đó chính là giấu trong phòng nuôi như quen thuộc vào nhà liền đến chỗ đi dạo. Cái này nhỏ con la cũng quá đẹp a. Vương Lâm đều tại Tiểu Mã La cái mông phía sau chuyện, đinh đinh đương đương linh đang âm thanh không dứt với mà thôi. Rất nhanh Vương Lâm liền bắt đầu thử vuốt ve Tiểu Mã La, Tiểu Mã La đoán chừng là cùng người thân cận đã quen, tuyệt không sợ hãi. Đâu đâu cũng lung la lung lay chạy tới Vương Lâm phía sau, mắt to liền không hề rời đi qua Tiểu Mã La. Rất nhanh Tiểu Mã La một cái linh hoạt nhảy bọn, nhảy tới trên giường, cái này khiến Trương Hoa Thành im lặng, mau đem nó chạy xuống. Gia Hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Trương Hoa Thành đi vào viện từ lúc nhìn thấy trên mặt tuyết hai con lột da hiệu bảo, cái này nhị cậu là thật không muốn cho nhà họ Vương phân thịt, để hắn mang một con trở về cũng không mang theo. Thiết trụ từ huyện thành trở về cũng không có nghỉ ngơi, đã có hải sản liền đi phú trang đại đội. Sát vách cũng truyền tới Trần Hữu Đức chửi mắng. Hôm qua chịu công xã phạt, gánh tội, còn bị đánh hai bữa lớn, thật vất vả cắn răng cầm 10 đồng tiền muốn đi công xã nộp tiền phạt. Ai ngờ Trần Ngân Sơn chạy tới ngăn lại hắn, đối hắn một trận uy hiếp, hắn triệt để bạo phát. Trương Hoa Thành đi ra ngoài xem xét hai người còn tại cửa ra vào do dự. Ngược lại là động thủ đánh a. Trương Hoa Thành nhìn có chút sốt ruột, Trần Hữu Đức, ngươi tại sao phải sợ hắn làm gì a? Hắn tính là cái gì chứ a? Hắn liền một cái nhìn nhà kho ta hôm qua thế nhưng là rõ ràng nghe được là hắn xúi giục ngươi đi công xã. Xảy ra chuyện liền trở mặt không nhận nợ đem mình đẩy đến sạch sành sanh, ta có thể đi công xã làm chứng cho ngươi, nhị cầu cũng có thể làm chứng cho ngươi, hắn sợ báo cáo ngươi liền báo cáo hắn a, coi như bất lực báo hắn, ngươi cũng có thể báo cáo con của hắn a, con của hắn hiện tại là mạnh, gian phạm a, ngươi không được liền báo cáo con của hắn, nhất cử báo một cái chuẩn, nhà họ Vương đều nói con của hắn là nhập thất mạnh, gian, đến xử bắn. Trần Ngân Sơn nghe xong tê cả da đầu, dắt lấy Trần Hữu Đức liền hướng ra đi. Hắn hiện tại thật sợ việc này lại nháo lớn. Trần Hữu Đức vốn là còn chút sợ Trần Ngân Sơn hiện tại nghe xong lập tức thanh tỉnh, đúng à, lão tử chân Trần sợ ngươi mang dạy. Đây là chúng ta lão Trần gia sự tình. Tôn Lệ biết Trương Hoa Thành đang khích bác, lúc này hô một cú họng. Nhưng Trần Hữu Đức đã cấp trên hắn ra lực còn bị công xã phê bình, phạt tiền không nói còn bị Trần Cung Lẫm dừng lại đánh, Trần Ngân Sơn không thừa nhận coi như xong còn thêm mắm thêm muối nói hắn miệng đầy nói láo, chật vật trở về còn bị nhị cầu đánh cho máu me đầy mặt, buổi tối hôm qua khí hắn một đêm không ngủ. Lan mẹ nhà hắn lao Trần gia, hoa nước để lão tử lưng, lão tử kể 1000 nói 10000 hay là hắn Trần Cung Lẫm biểu ca. Mẹ nhà hắn coi ta là chó đồng dạng đạp, Trần Ngân Sơn, ngươi không phải không thừa nhận sao? Tiểu Hoa Thành nói đúng à, con mẹ nó chứ đi báo cáo con của ngươi cứng rắn, con mẹ nó ngươi bỏ ra 5-10 đồng tiền ngăn chặn quả phụ miệng, toàn đại đội đều nhìn thấy. Ngươi là heo à, nhìn không ra hắn đang khích bác sao? Trần Ngân Sơn hận không thể bóp chết Trương Hoa Thành, tức giận đến nổi trận lôi đình. Đòi tiền, không có 100 khối tiền việc này không xong. Trương Hoa Thành nghe xong bồi thêm một câu. Đang chuẩn bị mở miệng thuyết phục Tôn Lệ nghe xong cũng ngậm miệng, đúng à, bằng cái gì phá sự đều để cho mình nam nhân chịu trách nhiệm à, vốn chính là Trần Ngân Sơn chọn sự tình. Đúng, 100 khối tiền. Trần Hữu Đức đẩy ra Trần Ngân Sơn, hung hăng nói, đưa tiền đây, không phải cũng chết. Ta. Trần Ngân Sơn một hơi không có đi lên kèm chút tươi sống tức chết, ngón tay run rẩy, ngực kịch liệt thở hào hẹn. Cương gian phạm muốn xử bắn. Trương Hoa Thành hô một tiếng. Đúng. Trần Hữu Đức trùng điệp gật đầu. Thân là đại đội cán bộ không làm gương tốt còn làm việc thiên tư, cũng phải xử bắn. Đúng. Trần Hữu Đức lớn tiếng ứng hòa hung hăng gật đầu, nhất định phải xử bắn. Đại đội cán bộ xúi dục khổ bức dân chúng đi công xa báo cáo, xảy ra chuyện liền đẩy đến sạch sành sanh, đương cái gì đại đội cán bộ a, nhất định phải đánh chết. Đúng, đánh chết ngươi. Trần Ngân Sơn kịch liệt run rẩy, nhìn xem một sướng một họa hai người, trong lúc nhất thời tức giận đến răng đều tại tạch 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 rung động. Tốt, tốt, tốt. Hắn luôn miệng nói tốt, quay người rời đi. Mình đã không quản được Trần Cung Lẫm a, Trần Cung Lẫm, lão tử liền không làm kho hàng này, đảm bảo ngươi liền tự mình đến ngăn đón đi. Thế nào đi rồi? Đừng nói Trần Hữu Đức, ngay cả Trương Hoa Thành đều không nghĩ tới, còn tưởng rằng sẽ hao tài tiêu hai, cũng không ngăn cứ như vậy trở về. Tiểu Hoa Thành, hắn thế nào đi rồi? Trần Hữu Đức cũng sẽ không, cái này đi mình tiếp tục đòi tiền vẫn là đi báo cáo a. Hắn đội vàng nhìn về phía Trương Hoa Thành. Hắn không phải đã nói hảo hảo sao, ý là đồng ý, ngươi nhanh đi theo hắn lấy cho ngươi tiền đi. Trương Hoa Thành nói xong cũng về nhà. Trần Hữu Đức nghe xong liền muốn đuổi theo Trần Ngân Sơn, lại bị lao bà hắn kéo lại. Ngươi là heo a, nghe không ra Tiểu Hoa Thành đang lừa ngươi à, trả lại cho ngươi lấy tiền, ngươi nghĩ chuyện tốt gì à? Vậy làm thế nào? Nếu như Trương Hoa Thành không nói, hắn đi giao 10 đồng tiền xong việc, nhưng bây giờ nghe xong, đúng vậy à, không phải là của mình oan ức tại sao muốn bị à, còn muốn mình xuất tiền, tiền này liền phải để Trần Ngân Sơn ra, còn phải đền bù mình. Vương Lâm ngay tại Tiểu Mã La đặt tên, gặp Trương Hoa Thành trở về, cao hứng nói, gọi nó Tiểu Đinh Đương ra sao? Ngươi nhìn nó vừa đi liền đinh đinh làm vang. Tiểu Đinh Đương, đây là khổ lực nên có danh tự sao? Không phải phải gọi La Đại Lực, La tưởng từ loại khổ này lực tên sao? Sau này liền gọi nó Tiểu Đinh Đương đi. Trương Hoa Thành nhìn xem một mặt manh tướng Tiểu Mã La, hoa con, mua ngươi trở về là muốn để ngươi làm việc không phải để ngươi đến làm sủng vật. Nhĩ Hoa, Tiểu Nha chạy tới, đâu đâu nghe xong tranh thủ thời gian lung la lung lay ra bên ngoài chạy. Không chỉ Tiểu Nha tới, Hoa Linh cùng lão mụ cũng đều tới, hiển nhiên là nghe nói ra có một đầu Tiểu Mã La. Tiểu Nha gan lớn, vừa nhìn thấy Tiểu Mã La liền muốn cưới, Tiểu Mã La tuyệt không cự tuyệt mặc cho Tiểu Nha cưới tại trên người của nó, đâu đâu cũng gấp dùng sức túm Vương Lâm, cũng muốn đi lên cưới. Nhìn Tiểu Mã La thuần thục dạng, Trương Hoa Thành nghĩ thầm chuyện xấu. Cái này Tiểu Mã La sợ là chỉ có bú sữa mẹ thời điểm mới uống nó mẹ cùng một chỗ, thời gian khác đều là cùng người ở cùng một chỗ. Cái này Tiểu Mã La một chút quen thuộc sợ là cùng người học trách không được động một chút lại muốn hướng trên giường ngày, sẽ không trước đó ngủ giường a. Cái này Tiểu Mã La rất sữa sớm, nhưng thích hứng nhân loại mùi cùng thanh âm, thành lập tín nhiệm quan hệ bên trên là không có vấn đề. Những này cơ bản nhất huấn luyện ngược lại là bất đi, Tiểu Mã La xương cốt cùng cơ bắp còn phải hơn một năm thời gian mới có thể thành thục, đến lúc đó liền cần cường hóa phục tùng tính. Nhị ca, nó như thế nhỏ có thể kéo mãi sao? Hoa Linh nhìn xem Tiểu Mã La con mắt đều bạo tinh tinh. Nhà không có đá mài, ta lát nữa đi tìm đại đội mua một bộ đá mài đi. Đại ca ngươi hôm qua còn nói nhớ mua một bộ đá mài, đại đội bên trong còn có mấy bộ mới. Lão mụ yêu thích không buông tay sở lấy Tiểu Mã La, có Tiểu Mã La, còn có cái xe vận tải, sau này ra làm việc đều muốn dễ dàng. Đá mài. Trương Hoa Thành gật gật đầu, trước mắt nông thôn kinh tế là lấy vật thật trao đổi làm chủ, tiền tệ lưu thông có hạn, tiền mặt đại khái cần tầm 10 khối tiền liền có thể làm một bộ, đại đội bên trong cần tập thể công điểm hoặc là vật tư trao đổi. Đại đội mới đá mài đều là công xã thợ đá chế ra, dùng để phân phối xã viên ra lão Trương gia tại Trần Đường Tam Lý Mương một mực bị xem như ngoại nhân, muốn chỉ có thể dùng tiền hoặc dùng đồ vật đi mua sắm. Ta có rảnh đi một chuyến đi, Tiểu Mã La bây giờ còn nhỏ cũng không làm được sống, việc này cũng không nổi. Trương Hoa Thành biết đại đội những người kia không muốn đắc tội hắn, nhưng cha mẹ hắn đi, không thể thiếu giống như trước đây trước châm chọc khiêu khích dừng lại. Không cần ngươi đi, quay đầu để ca cùng tẩu tử đi là được. Được. Đại đội bên trong có Trần Minh Đường tại, đại ca cùng tẩu tử đi làm ít chuyện xác thực không có cái gì vấn đề. Chương 72, chống lạnh thuộc gia sáo trang chương 72, chống lạnh thuộc gia sáo trang nhị ca, các ngươi sói áo khoác bằng da buổi chiều liền có thể toàn bộ làm tốt, đại tẩu để các ngươi đều đi qua thử một chút, có không nơi thích hợp có thể đổi. Hoa Linh mang đến một tin tức tốt, chống lạnh thuộc gia sáo trang buổi chiều liền có thể hoàn thành. Như thế nhanh sao? Trương Hoa Thành đều kinh ngạc, từ gia đưa đi đến bây giờ cũng bất quá một ngày một đêm thời gian, đại tẩu liền không sai biệt lắm toàn đuổi ra ngoài. Cái này máy may mua cũng quá đáng giá đi. Bất quá bằng da quần áo trước mắt khó khăn nhất chính là may, có máy may xác thực bất việc còn nhanh, nhưng tốc độ này vẫn là vượt qua dự liệu của hắn. Lão mụ nghe được cười nói, đại ca ngươi cùng ngươi đại tẩu nhịn đến gà đánh ba lần mình, Hoa Linh cũng chịu đến lúc đó, ngươi đại tẩu một đạo đã sớm đứng lên tiếp tục làm việc sống. Gia quan hệ càng già càng hài hòa, nàng cũng cao hứng, không hiểu thấu liền vượt qua người người hâm mộ ngày tốt lành. Thức đêm đổi a. Trương Hoa Thành minh bạch tại sao sẽ như thế nhanh vậy, ta hiện tại đi một chuyến, vừa vặn đem buổi tối hôm qua đánh ra đưa ra đi. Trương Hoa Thành chạy trong phòng đi lấy ra buổi tối hôm qua cỡ lớn hiệu sừng đỏ ra cùng hai tấm trưởng thành hiệu bảo ra, còn có chính là chóc xuống nửa buồn dầu trơn. Hắn rõ ràng ngay cả hai con hiệu bảo đều ném tới xe vận tải bên trên. Ra thịt tan không hết. Lão mụ bận biểu ra hiệu. Ra hiện tại thật không thiếu thịt ăn. Không phải ăn hiệu bảo thì không đáng tiền cũng không thế nào ăn ngon, vừa vặn để đại ca nuôi lớn trong đội đi đổi than đá, đến lúc đó đem than đá phân một chút. Hiện tại thịt là không thiếu nhưng than lại là rất thiếu. Trương Hoa Thành chuẩn bị đổi một chút than, phân một chút than. Thập niên 60 Đông Bắc nông thôn thực hành thu mua thống nhất tiêu thụ chính sách, than đá là kế hoạch vật tư, nhưng bọn hắn đại đội than đá cơ hồ đều phải tốn tiền mua, bởi vì than đá phiếu phân xuống tới quá ít, bất quá thành đá công xã nhân dân than đá định giá rất thấp, 5 mao tiền liền có thể mua một túi nặng 50 cân than đá, đương nhiên là chất lượng kém nhất, tốt nhất giá cả muốn tăng gấp đôi. Bình thường giá cả tới nói, một cân hiệu bảo thịt đều có thể đổi một túi 50 cân than, cái này hai con cộng lại đến có 80 cân thịt, thay cái 7-80 túi nhỏ than vẫn là có thể đi đại đội, liền không khả năng đổi như thế nhiều. Ra còn thiếu đội sản xuất tiền, muốn hay không trước còn một chút. Mượn 500 cân than đá còn không có còn. Lão mụ nhắc nhở. Than đá là từ đại đội dựa theo nhân khẩu cùng công điểm phân phối, tiền mặt giao dịch rất ít, nhà bọn hắn cùng lão đại gia sản thời gian đến 600 cân than đá, thu nhận công nhân phân chống đỡ chụp nhưng hai nhà người hiển nhiên không đủ đốt, liền nhiều mượn 500 cân than đá. Hiện tại còn ngược lại thiếu đại đội tiền. Cái này không đổi, lão Trần gia nhà ai không nợ đại đội mấy trăm cân hơn ngàn cân than, bọn hắn thật muốn so đo liền trả, vậy trước tiên không đổi, trực tiếp dùng tiền mua. Trương Hoa Thành nhớ tới Vương Lâm trước đó đi đại đội mượn qua mấy lần than đá, đều bị đuổi ra ngoài, còn không có ít trả phúng, việc này hắn sẽ không quên. Hắn không phải thợ săn, đánh con mồi còn muốn phân 30% cho đại đội, hắn là thủ sơn biên, muốn chia liền phân nghị không phân ai cũng không lời nói. Thợ săn còn ăn công ra lương, thủ sơn biên nhưng ăn không được một ngụm. Đi quê quán trên đường, liền thấy có xã viên top 5 top 3 hướng đại đội bên trong chạy. Làm gì đi a? Đại đội phân thịt. Có lao Trần ra không biết phát sinh cái gì, cũng đi theo chạy. Hắn tứ thẩm a, phân cái gì thịt a, là Trần Hữu Đức tại đại đội bên trong bị trói lại. Bị mấy cái đại đội cán bộ đánh mặt mũi bầm dập cái mũi phun máu, ngay cả Trần Ngân Sơn cũng bị đánh. Thế nào hả nha? Chuyện ra sao a? Ta cũng không biết a, mau đi xem một chút. Trần Hữu Đức lại bị đánh. Thật thảm a. Trương Hoa Thành đều muốn đi xem náo nhiệt, ngẫm lại thôi được rồi, mình bây giờ bận bịu muốn chết, buổi chiều còn muốn lấy lên núi sự tình, không rảnh đi nhìn loại này chó cắn chó. Khi hắn đến quê nhà lúc, Trương Hổ đang ở trong sân xem lấy tuyết. Hoa Thành tới a, nghe nói ngươi làm cái nhỏ con la. Mẹ ngươi các nàng không có trở về a? Trương Hổ hiện tại có da lợn rừng cách cái bao đầu gối, còn cho hắn làm một thân mới áo đông. Hiện tại chẳng những dám hạ giường, còn dám ra cửa. Hắn cũng muốn đi xem nhìn nhỏ con la, đầu năm nay nhà ai có cái con la tiết nhưng rất khó lường. Mẹ ta cùng Hoa Linh đang nhìn tiểu mã la. Trương Hoa Thành ôm lấy trên xe ra. Các ngươi lại đánh tới hiệu sừng đỏ rồi. Trương Hổ xem xét thật dày ra, nhịn không được hít vào khí, trên núi con mồi như thế tốt đánh sao. Trước kia đại đội bên trong thợ săn lên núi, không có mấy ngày đều mang không trở về con mồi thủ sơn viên 10 ngày nửa tháng có thể đánh đến cái hiệu bảo liền có thể gây nên toàn đại đội vây xem, ngày thường cũng liền dựa vào bộ cái con thỏ đánh cái gà rừng phụ cấp gia dụng. Cha, cái này mấy tấm da không có nấu, ngươi cho nấu một chút. Tốt. Trương Hổ tiến lên tiếp nhận thật dày thuộc ra, hắn rất ưa thích làm việc này. Hoa Thành tôi à, ngươi đến rất đúng lúc, đi thử một chút tẩu tử ngươi làm cho ngươi soi áo khoác bằng da cùng dày, nhìn xem phù hợp không. Trương Hổ thân lộ phía dưới, gặp Trương Hoa Thành bưng một chậu hiệu sừng đỏ mỡ vào phòng, phất tay ra hiệu. Đến rồi. Trương Hoa Thành buông xuống buồn hướng đại tẩu trong phòng đi đến. Đại tẩu vẫn còn bận rộn, dẫm lên máy may ngay tại khe hở cái bao đầu gối, gặp Trương Hoa Thành tiến tới nhẹ gật đầu. Đại bảo tiểu bảo chính ngồi đàng hoàng tại trên giường, từng cái nước mắt rưng rưng hiển nhiên là vừa bị đánh qua, cầu cứu nhìn xem hắn. Bất quá đầu năm nay con nhà ai không bị đánh à, Trương Hoa Thành không nhìn thẳng, nhìn xem người ta thiết trụ, đánh cho Trần Hữu Đức mệnh mỏi tê liệt cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt. Hắn bị sói áo khoác bằng da cùng da hiệu dày hấp dẫn, không thể không nói đại tẩu tay nghề thật tốt. Ngươi thử một chút, không thích hợp ta sửa đổi một chút. Đại tẩu ra hiệu. Trương Hoa Thành cũng không khách khí, đương sói áo khoác bằng da mặc lên người, Trương Hoa Thành chỉ cảm thấy rất mềm mại, ấm áp, mà lại có chút nặng lượng cảm giác, mặc lên da hiệu dày, đống cảm giác nhẹ nhàng, đế giày là thật dày da lợn dừng cách, đi rất dễ chịu. Đẹp mắt. Trương Hổ Thần nhìn có chút đỏ mắt. Cái này cái bao đầu gối cùng thủ sáo cũng thử xuống nhìn xem phù hợp không, da heo áo lót đến chờ một lát. Đại Tẩu đứng dậy sang xem một vòng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chạy tới lấy ra một bộ da lợn dừng cách cái bao đầu gối cùng da hiệu thủ sáo đưa cho Trương Hoa Thành. Trương Hoa Thành rất nhanh liền buộc chặt cái bao đầu gối, mang lên trên mềm mại ra hiệu thủ sáo, vui vẻ nói, đại tẩu ngươi tay người này thật tốt, đi thành phố lớn làm cái lớn may vá đều dư xài. Tay người này thật không thể nói. Đúng thế, ngươi đại tẩu tay người này thế nhưng là xa gần nghe tiếng. Trần Tú Anh còn chưa lên tiếng, Trương Hổ Thần trước hết đắc ý khen một câu. Đại khái qua nửa giờ, Trương Hoa Thành liền mặc lên da lợn rừng cách áo giả kín, trên đầu cũng nhiều một đỉnh lông xù giản dị da sói mũ, chính dễ dàng che khuất lỗ tai. Gia hiệu thủ sáo có chút lỏng, Trần Tú Anh một lần nữa nắm thật chặt, một lần nữa đeo lên đơn giản không có chút nào ảnh hưởng ngón tay của hắn động tác, không có chút nào ảnh hưởng giả đạn. Cái này thân trang bị trong núi thế nào sẽ lạnh? Trương Hoa Thành đều nghĩ hiện tại lên núi thử một chút. Đúng rồi đại cậu, cái này sói áo khoác bằng da khiêng thịt dễ dàng dính vào huyết tinh, sợ là không thế nào tốt thanh lý. Trương Hoa Thành nhớ tới nếu như khiêng thịt, nhiều ít sẽ dính điểm huyết. Trần Tú Anh nghĩ, như vậy đi, ta dùng hiệu bảo da cùng hiệu sừng đỏ ra cho các ngươi khe hở mấy cái áo da, đến lúc đó có thể đem thịt nhét vào trong túi da khiêng, áo da bên trên ta cho thêm một vòng dây thừng, không cần thời điểm có thể vây quanh ở trên lưng, dùng thời điểm còn có thể phong túi. Hiệu sừng đỏ da cùng hiệu bảo da còn lại rất nhiều, chính là làm ba cái áo da cũng dư xài. Tạ tạ đại tẩu, đúng, cái này sói áo khoác bằng da vị trí này có thể cho thêm cái lớn hơn một chút túi sao, có thể cất giữ đạn. Đạn phải đặt ở tiện tay có thể lấy vị trí. Cái này đơn giản. Chống lạnh thuộc da trang bị đầy đủ hết. Ngay cả thương nhánh đạn dược càng là nhiều đáng sợ, Trương Hoa Thành đã chờ mong buổi chiều lên núi, hắn buổi sáng mang theo thiết trụ đi bờ biển thu hải sản lúc liền đã nghe qua vài tiếng sói tru, đàn sói hiển nhiên không có rời đi, còn tại phụ cận bồi hồi. Lần này có thể đánh nhiều ít, không nói bán đi, chính là đem những này thịt đặt ở trong đống tuyết đóng băng phóng tới ngày mai đầu xuân đều là tươi mới. Hoa Thành, hiệu bảo thịt thế nào xử lý a? Gặp xe vận tải bên trên còn có hai con hiệu bảo, lão phụ thân tới hỏi một chút, cũng không thể lại phân thì ta. Phân lão Trương gia từng nhà đều không có ý tứ còn có buổi tối tới lặng lẽ đưa tiền. Kéo dài đội đi đổi than, hiệu bảo thịt trên thị trường không muốn con tin một cân có thể bán cái 5-6 lông, một cân hiệu bảo thịt đổi một túi 50 cân loại kém than đá, hoặc là hai cân thịt đổi một túi 50 cân chất lượng tốt than đá, không sai biệt lắm liền đổi, đổi lại từng nhà đều phân một túi hai túi đã giúp chúng ta liền đa phần điểm, trong này cũng có nhị cầu một phần, đến lúc đó để Vương đội trưởng làm 10 túi trở về, ý tứ. Không phân thịt, phân than. Để lão Trần gia biết bọn hắn đánh hai cái hiệu bảo, đổi đốt không hết than chưa hết, phía dưới liền nhìn đại đội cán bộ thế nào phân những này hiệu bảo thịt. Phân không tốt, liền sẽ có người náo. Trần Ngân Sơn loại người này tại, thế nào khả năng phân tốt? Đốt loại kém than là được, đồng dạng đốt, kia ta và ngươi đại ca hiện tại liền đi đổi. Trương Hổ liên tục gật đầu, đánh giá một chút, nếu như vậy đại khái có thể thay cái 7-80 túi than, nhưng đi đại đội đổi, có thể đổi 5-60 túi cũng không tệ rồi. Hắn cũng không bỏ được đi đổi chất lượng tốt than đá. Đương đại đội bởi vì Trần Hữu Đức cùng Trần Ngân Sơn sự tình gây túi bụi lúc, Trương Hổ lôi kéo xe vận tải mang theo hai con lột da hiệu bảo đến đại đội đổi than. Một đám người nhao nhao tiến lên vây xem. Rất nhanh Trương Hoa Thành cùng nhị cậu đánh hai con hiệu bảo tin tức liền truyền ra. Trương Hoa Thành đi tìm nhị cậu buổi chiều lên núi đánh sói, có thể đánh nhiều ít đánh bao nhiêu. Chương 73, Sai cậu tử chương 73, Sai cậu tử nhị cậu biết được buổi chiều phải vào núi, cũng là tinh thần chấn động, hắn hiện tại thích nhất lên núi. Đại đội giống như không có phát hiện thương ném, ban đêm tiếp tục chuyển sao. Nhị cậu còn nhớ thương hai mươi mấy dương đạn cùng thương nhánh, muốn cho hết chuyển không. Trương Hoa Thành tự nhiên muốn chuyển, những viên đạn này thương nhánh có thể để bọn hắn dùng rất nhiều năm. Ban đêm ta đi trước dò xét trang một chút lại nói, không có bị phát hiện chúng ta liền tiếp tục chuyển, hiện tại trước dẫn ngươi đi mặc thử một chút sói áo khoác bằng da. Từ hôm nay chúng ta lên núi trang bị coi như đầy đủ hết. Da sói mũ, áo khoác, da lợn rừng cách áo giả kín, cái bao đầu gối, còn có da hiệu giày cùng da hiệu thủ sáo, cái này đỉnh phối chống lạnh sáo trang có thể để bọn hắn trong núi bảo trì trạng thái tốt nhất. Trương Hoa Thành mang theo nhị cậu đến về đến trong nhà, nhìn thấy trong viện nhiều hơn 20 túi nặng 50 cân than đá, đại bảo tiểu bảo chính vây quanh than đá chạy tới chạy lui. Nhìn thoáng qua Trương Hoa Thành liền biết đây là kéo trở về thứ nhất xe, phía sau còn có thứ hai xe cùng thứ ba xe. Thúc thúc, có đường ăn sao? Tiểu Bảo xem xét Trương Hoa Thành liền nhanh chóng nhào tới, ôm lấy bắp đùi của hắn, trông mong ngẩng đầu nhìn hắn, hoàn toàn nhìn không ra trước đó bị đánh qua. Đại Bảo cũng ôm chặt lấy. Trương Hoa Thành từ trong túi móc ra hai khối hoa quả đường, trên người hắn bình thường đều sẽ thăm dò một điểm, Đại Bảo Tiểu Bảo phát hiện bí mật này sau nhìn thấy liền ôm hắn chân. Đại Cẩu vẫn còn bận rộn, máy may vang lên không ngừng. Trương Hoa Thành lên tiếng chào liền mang nhị cậu đi thử sói áo khoác bằng da một thân da áo để nhị cậu rất hài lòng, đều không muốn thoát. Đầu năm nay liền xem như thủ sơn viên cũng không thể xuyên ra ngoài rêu dao, lên núi thời điểm lại mặc đi. Trương Hoa Thành nhắc nhở hắn một chút, trong nhà cùng trong núi mặc vẫn được, trong thôn, sợ đều sẽ có bệnh đau mắt phát tác đi báo cáo. Nếu như tại huyện thành hay là thành phố lớn dạng này mặc, sợ là vừa ra cửa liền sẽ bị tóm lên tới. Ta biết. Nhị cầu bất bỏ đem sói áo khoác bằng da cởi ra, cũng gặp phải vấn đề giống như trước, da hiệu thủ sáo phần đuôi có chút lỏng, Trần Tú Anh lấy đi cho nắm thật chặt liền bình thường. Bên ngoài cũng truyền tới một hai một thanh âm, Trương Hoa Thành cùng nhị cầu ra ngoài xem xét, đại ca lôi kéo xe trở về lao phụ thân cùng mấy cái lao Trương ra tại phía sau ra sức đẩy. Ngay cả Vương Khôi cũng ở trong đó. Hiển nhiên còn có cái khác than đá muốn rồi, dỡ xuống sau một đám người tiếp tục đi kéo. Ngươi thế nào mua như thế nhiều a? Nhị cầu nhìn một chút than đá, cái này cần đốt tới thời điểm nào? Những này là cầm hiệu bảo thịt đi đại đội đổi phân một chút than cũng không tệ, đi thôi, đi nhà ta ăn cơm. Trương Hoa Thành mang theo nhị cầu trở về, phân than loại sự tình này liền giao cho nhà. Hiệu bảo thịt cho bọn hắn không phải để bọn hắn có thịt ăn rồi. Nhị cầu nghi hoặc, không phải không nên cho bọn hắn thịt ăn sao? Liền lao Trần ra kia tính cách, ngươi cảm giác sẽ phân thịt sao? Trương Hoa Thành nói xong rời đi. Điều này cũng đúng. Nhị cầu nghe vậy gật gật đầu. Tiểu Mã La đến để ra rất náo nhiệt, đều đi theo Tiểu Mã La chuyển. Nhị ca, Tiểu Linh Đương có vấn đề. Hoa Linh gặp Trương Hoa Thành bọn hắn trở về thần bí hề hề chạy tới. Cái gì vấn đề? Trương Hoa Thành nghi hoặc, rồi mới hắn liền thấy Hoa Linh đối Tiểu Mã La hô, "Tiểu Linh Đường." Tiểu Mã La cũng không quay đầu lại tiếp tục tản bộ. Nó còn nhỏ, không biết mình danh tự rất bình thường. Trương Hoa Thành im lặng, đây coi là cái gì vấn đề, không hô một đoạn thời gian thế nào nhưng có thể biết mình gọi cái gì đâu. "Tiểu Tổ Tông." Hoa Linh đột nhiên lại hô một tiếng. Tiểu Mã La nghe xong hấp tấp chạy tới, vui sướng rất, một màn này trực tiếp đem Trương Hoa Thành chỉnh trợn mắt hốt mồm, "Không đúng, mình 400 khối tiền mua cái gì đồ chơi?" Nhìn xem Hoa Linh lấy một thanh bắp ngô hạt cho ăn Tiểu Mã La, nhị cậu có chút đồng tình nhìn về phía Trương Hoa Thành, cái này thật là tổ tông a, đi lính không nói sau này còn phải gọi nó tổ tông tài nghe lời. Hắn có chút nhìn có chút hả hê. "Tổ tông?" Trương Hoa Thành thử hô một tiếng. Tiểu Mã La lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, thanh tịnh mắt to nháy nháy, rồi mới nhích lại gần còn cần đầu từ từ hắn. "Làm, đây là thật coi thành tổ tông nuôi a?" Hắn cuối cùng biết tại sao 1 đến 3 tháng liền dứt sữa kéo chợ đem bán, thế mà cho cái này Tiểu Mã La tàng ra bên trong dưỡng thành dạng này. Giữa trưa bọn hắn vừa ngồi chuẩn bị cẩn thận ăn cơm, càng im lặng chuyện phát sinh Tiểu Mã La vui sướng chạy tới rỗi cái đầu nhìn xem cái bàn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm. "Người trả hết bàn." Trương Hoa Thành không kèm được động một chút lại hướng giường nhảy coi như xong, thế mà trả hết bàn. May mắn Tiểu Mã La sẽ không đoạt ăn sẽ chỉ hung hăng đi cọ người, Tiểu Nha len lén cầm một nửa màn thầu đút cho Tiểu Mã La, ngay cả đâu đâu cũng học theo muốn đi bi. Trương Hoa Thành không thể không đem Tiểu Mã La đuổi đi ra, đuổi đi ra Tiểu Mã La một hồi tại cửa ra vào gọi vài tiếng, một hồi tại cửa sổ miệng gọi vài tiếng, "Tội nghiệp." Bị Tiểu Nha bỏ vào đến sau lại khôi phục lại như trước dạng, Trương Hoa Thành nhìn bó tay toàn tập. Bọn hắn vừa cơm nước xong xuôi thiết trụ từ trang phục đại đội trở về. "Ăn cơm sao?" Trương Hoa Thành ngay tại sát thương. "Ừm." "Trong mâm còn có đồ ăn cùng màn đầu, ngươi ăn thêm chút nữa." Trương Hoa Thành biết thiết trụ lượng cơm ăn đáng sợ, hắn hiện tại làm đồ ăn nấu cơm đều là đại lượng không có thiết trụ căn bản ăn không hết. "Được rồi." Thiết trụ gãi gãi đầu cao hứng ngồi xuống. Vương Lâm đi cho hắn múc thêm một chén cháo nữa. Tiểu Mã La cọ sát thiết trụ nửa ngày lại một miếng ăn đều không muốn đến, cọ sát hơn nửa ngày, con mắt trừng lớn trừng đều mệt mỏi cũng không ăn được một ngụm. Muốn từ thiết trụ miệng bên trong muốn ăn. Trương Hoa Thành nhìn muốn cười. Buổi chiều thiết trụ cũng mặc vào chống lạnh da lông sao trang, cao hứng nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ, trong khoảng thời gian này thiết trụ ăn uống đuổi theo, rõ ràng so trước kia càng tăng lên. Chờ Trần Tú Anh đem 3 cái túi da may tốt sau, bọn hắn liền quấn lên túi da trên lưng dọ trúc lên núi. Trên núi hàn phong tứ ngược, nhưng bọn hắn lại không cảm giác được hàn ý, lần này vận khí rất tốt, vừa mới tiến núi một hồi liền gặp được 2 đầu cáo lông đỏ. Hai đầu cáo lông đỏ ngay tại gặm ăn một con xui xẻo con sóc, còn có một con sóc con trốn ở con sóc bên trên không ngừng má thét lên. Trương Hoa Thành lặng lẽ tới gần, khoảng cách không sai biệt lắm lúc liền lấy ra ná cao su, soi áo khoác bằng da cũng làm cho hắn có thể tốt hơn ngụy trang. Bành! Một đầu cáo lông đỏ đều thảm đều không có phát ra thẳng tắp ngã xuống đất, bên kia cáo lông đỏ thì phát ra tiếng rít chói tai, tiếp lấy liền bị bắn ra cùng đánh nguyên địa lan lộn. Nhị cầu sông đi lên một cước đem nó đạp chết, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, Trương Hoa Thành chỉ muốn xuất thủ hắn liền không gặp thất thủ qua. Trương Hoa Thành ngay cả con thứ nhất cáo lông đỏ đều bổ một cước, thuần thục mở ngực một bụng, nội tạng ném đi, cáo lông đỏ thịt mặc dù tanh, nhưng chỉ cần quả ớt thả nhiều lắm, xào lăn sau này hay là vô cùng hương. Hắn chủ yếu là muốn 2 tấm da. Lên núi 10 phút liền thu hoạch 1 đôi cáo lông đỏ, da cũng là hoàn mỹ. Hơn 1 giờ sau, bọn hắn khoảng cách hiệu sừng đỏ sinh tồn khu vực không xa. Xem ra chúng ta chỉ có thể dẫn đầu hiệu sừng đỏ trở về. Trương Hoa Thành bọn hắn tìm một đường, đàn sói không biết chạy đi đâu, ngay cả sói chu đều nghe không được. "Sẽ không chạy a?" Nhị cầu càng muốn đánh hơn sói. Ầm. Đúng lúc này một tiếng súng vang đánh vỡ yên tĩnh, bọn hắn đồng thời dừng bước lại 4 phía nắm giữ. "Tiếng súng?" Nhị cầu kinh ngạc. "Ở phụ cận đây thế nào còn có tiếng súng? Chẳng lẽ là có cái khác đại đội thủ sơn viên hay là thợ săn trong núi săn thú sao?" "Là 3 bát đại đóng, khoảng cách không phải rất xa." Trương Hoa Thành nhìn qua vị trí tiếng súng, hắn còn chưa nói xong lại vang lên 2 tiếng súng vang. "Đi xem một chút, đây là gặp được đàn sói vẫn là tại săn giết hiệu sừng đỏ." Trương Hoa Thành mang theo nhị cầu bọn hắn hướng vị trí tiếng súng chạy tới. Mười mấy phút sau, Trương Hoa Thành loáng thoáng nghe được kỳ quái tiếng kêu, mà lại tiếng kêu lộn xộn cùng hét dài, hắn lập tức biết đây là cái gì đồ vật. "Cậu tử." Chương 74, bị đoàn diệt xài cậu tử. Chương 74, bị đoàn diệt xài cậu tử. Xài cậu tử tức xài, là một loại kiểu quần cư mạnh, hung manh thiện chiến họ chó động vật, bởi vì ngoại hình giống như chó gọi tên, nhưng sinh thái địa vị xa cao hơn phổ thông loài chó. Quần thể hợp tác năng lực cùng tính công kích làm nó trở thành sơn lâm đỉnh cấp thợ săn, cùng đàn sói, có thể nói bọn chúng cũng là sói một loại, cũng cứ gọi là chó. "Ca, cái gì thanh âm a?" Thiết chủ cũng nghe đến. "Chó rừng bầy." Xem ra không phải cái gì thợ săn đang săn thú, mà là bọn chúng đem thợ săn xem như con mồi. Trương Hoa Thành tăng tốc bước chân. Một tiếng bén nhọn bền bị chu lên không dứt với tai, đây là cẩu vương tại ra lệnh, có cẩu vương nói rõ là cỡ lớn bầy chó. Dùng súng học đánh là được, những vật này nhỏ, súng học đánh phù hợp. Trương Hoa Thành rút ra trên người 2 thanh súng mồ rẻ. Chó rừng lớn nhất cũng liền 40 mấy cân, bình thường cũng liền 30 cân tả hữu, thứ này chính là cận thân hắn cũng sẽ không sợ chỉ là chó rừng thành quần kết đội, mà lại bọn chúng lực căn có thể đạt tới hơn 400 cân, cũng không thể khinh thường. Chó rừng thịt cũng là đồ tốt. Ra so ra sói không kém là bao nhiêu. Rất nhanh bọn hắn liền thấy một đầu tại trong đống tuyết chạy chó rừng, thân dài không đến 1 mét, cùng một đầu đại cẩu, miệng ngắn đầu rộng lỗ tai ngắn còn tròn, cái đuôi cùng đôi cáo cùng loại, toàn thân đỏ màu nâu, lông nhọn phím hắc. Cái đồ chơi này đáng tiền sao? Nhị cẩu nhìn xem không ngừng xuất hiện chó rừng kích động. Đáng tiền, cùng sói không có khác nhau, vị thịt đạo cũng không tệ, nghe nói cùng thịt chó hương vị không sai bị lắm. Trương Hoa Thành thấy được chó rừng săn bắn mục tiêu, quả nhiên là hai cái thợ săn. Hai cái thợ săn đều bò tới trên cây, từng đầu chó rừng đang không ngừng nhảy vọt leo lên, có hai đầu đã bị thương đánh chết. Bành! Trương Hoa Thành đưa tay một thương, một con chó rừng ứng thanh ngã xuống đất. Bành bành bành! Liên tiếp ba phát, ba con phụ cận chó rừng nhao nhao đến cùng, xài cầu tử trong lúc nhất thời tứ tán chạy. Nhị cầu cũng thiết chủ cũng là giơ súng liền đánh. Cha, là thủ sơn viên. Một cái tránh trên tảng cây thợ săn kinh hỉ mở miệng, lúc này Trương Hoa Thành bọn hắn mới chú ý tới đây là nữ hải. Ba vị huynh đệ các ngươi phải cẩn thận, nơi này hết thảy có hơn 30 đầu chó rừng, có cái cậu Vương một mực trốn ở phía sau gạo. Không cần nàng nói, cha nàng đã lớn tiếng nhắc nhở, bọn hắn gặp phải là cỡ lớn chó rừng bầy, còn có một con cậu Vương ở phía xa ra lệnh. Nhưng đối Trương Hoa Thành bọn hắn mà nói căn bản không cần cẩn thận, bọn hắn hỏa lực mạnh đáng sợ. Hô hấp đều đặn, cò súng đồng đều nhanh, không nên bị ngoại giới quấy nhiễu, cố ý nhắm chuẩn, vô ý điểm xạ, đáng tin cảm giác. Đạn nhiều chính là tùy hứng, Trương Hoa Thành trực tiếp không đánh, hiện trường dậy lên thiết trụ cùng nhị cầu. Chỉ có tại thiết trụ cùng nhị cầu đổi đạn kẹp lúc hắn mới có thể bổ sung hai thương. Hoa Thành, cầu Vương tránh ở bên kia. Nhị cầu tìm được cầu Vương bị đưa, khoảng cách rất xa, cái này xài Vương cùng đầu sói không giống, đầu sói quá lớn trô đứng cũng dễ thấy, nhưng cái này cầu Vương lại là trốn ở cây phía sau ra lệnh. Trước không đánh, chó rừng cùng đàn sói không giống chờ chết không còn mấy chỉ thời điểm nó mới có thể chạy, những này xài cầu tự toàn cho chúng nó đánh chó rừng cùng đàn sói không giống địa phương là hung tàn. Bọn chúng chính là ăn không được cũng sẽ có thể cắn chết liền cắn chết, có bọn chúng tại phụ cận, một khi để bọn chúng để mắt tới hiệu sừng đỏ bầy, hiệu sừng đỏ bầy không phải đoàn diệt chính là di chuyển. Đàn sói mỗi một lần chỉ chọn một cái hai cái đường mục tiêu. Trương Hoa Thành vì phụ cận hiệu sừng đỏ bầy hắn không có ý định buông tha bọn này xài cầu tử, hắn lấy ra xuân điền súng trường, đối một chút chạy xa chó rừng tiến hành ám sát, rất nhanh chó rừng liền chết một chỗ. Không sai bị lắm, đến ngươi. Trương Hoa Thành giơ lên mùa xuân súng trường nhắm ngay trốn ở cây phía sau chó rừng, hơn 110 mét khoảng cách nó chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ đang gào gọi. Cũng không biết là không rõ ràng chết nhiều ít tiểu đệ, vẫn là không chết hết không bỏ qua. Bành! Một tiếng súng vang, cậu Vương chu lên kết mà ở, chó rừng đại loạn, mấy cái đã chạy thoát rồi. Không đánh, để bọn chúng lưu mấy cái mang nhỏ chó rừng đi. Trương Hoa Thành ra hiệu nhị cậu cùng thiết trụ. Có mấy cái nhỏ chó rừng núp ở phía xa nếu như đem những này xài cậu tự toàn đánh chết, những này nhỏ chó rừng cũng không sống nổi. Nhị cậu thu thương, vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem chạy mất mấy cái chó rừng. Chó rừng bầy ngắn ngủi không đến một phút liền bị bọn hắn cơ hồ đoàn diệt, cậu Vương cũng bị nổ đầu chết mất, khắp nơi đều là mùi máu tươi. Hai vị huynh đệ, các ngươi có thể xuống tới. Trương Hoa Thành không có thu thường, dù sao rừng sâu núi thẳm bên trong không thể không phòng. Tạ ơn ba vị huynh đệ, cảm ơn các ngươi a. Già thợ săn trước xuống tới do dự một chút đưa trong tay ba bát đại đóng đặt ở bên cây bên trên, rồi mới tiến lên phía trước nói tạ. Hắn nhìn ra Trương Hoa Thành phòng bị tâm, hắn tự nhiên lý giải. Các ngươi là nơi nào a? Thủ Sơn Biên vẫn là thợ săn. Thế nào chạy nơi này tới a? Trương Hoa Thành hiểu kỳ. Ta gọi Lý Lao Tứ, kia là nhà ta đại cô nương, chúng ta là Hắc Sơn đại đội thợ săn. Ra không có mấy ngụm lương không có cách nào chỉ có thể vào núi liều một phen, còn tốt gặp các người, không phải chúng ta liền muốn cho ăn những này xài cầu tử. Lý Lao Tứ lại hắc vừa gầy, xem xét chính là cái dãi dầu xương gió thợ săn giả. Là Hắc Sơn đại đội A, chúng ta là Trần Đường Tam Lý Mương đại đội. Trương Hoa Thành biết Hắc Sơn đại đội, là bọn hắn thành đá công xã nhân khẩu ít nhất đại đội giống như chỉ có 300-400 cái xã biên. Thiết trụ cùng nhị cầu tại Trương Hoa Thành ra hiệu xuống dưới thu thập chó rừng từng đầu chó rừng bị kéo tún cùng một chỗ, gặp được còn chưa ngọn củ tỏi đi lên chính là một cước. Nguyên lai là Trần Đường Tam Lý Mương A. Các ngươi Trần Đường Tam Lý Mương đại đội thế nhưng là rất giàu có à, thế nào cũng lên núi à. Lý Lao Tứ có chút kinh ngạc. Giàu có. Đối với Hắc Sơn đại đội, xác thực được cho giàu có. Hàn huyên vài câu, Trương Hoa Thành nhìn trên cây nằm sấp còn không có xuống tới cô đường, ra hiệu nói, ngươi muốn không phải là xuống đây đi, phía trên thật lạnh cẩn thận đông lạnh xấu. Trên cây đều là đóng băng, lại bỏ xuống đi đều có thể chết quóng. Nàng vừa mới chạy thời điểm bị chặt chân. Lý Lao Tứ lúng túng giải thích. Chờ Lý Lao Tứ đem cô nương nằm xuống tới lúc, Trương Hoa Thành phát hiện cô nương này đoán chừng cũng liền 17-18 tuổi. Dài vẫn rất duyên dáng ngoại trừ đen một chút trên mặt trên tay đều là nứt ra, cái đầu tối thiểu 1m75, rim lớn bím tóc, mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm vào trên đất chó rừng. Nhị cầu cùng tiết trụ đã rút ra lưới lê cho hủy đi cầu tự nhóm mở ngược một bụng. Trương Hoa Thành vừa quay đầu nhìn thấy Lý Lao Tư đang muốn uống một đầu chó rừng máu, đội văn nói, không thể uống, trong máu có vi khuẩn cùng vi rút thiết trụ, đem ngươi trong ngực cấm nước cho ta. Lý Lao Tư sửng sốt một chút có chút xấu hổ. Đối thợ săn mà nói uống con mồi máu là bình thường hành vi, cái gì vi khuẩn cùng vi rút, hắn cũng không hiểu. Thiết trụ lau lau tay đem dấu ở trong ngực màu xanh quân đội ấm nước đưa tới, rồi mới còn từ trong ngực lấy ra một bao vải cho Trương Hoa Thành, gãi gãi đầu nói, ta nương cho ta in dấu bánh, ăn ngon. Tốt ra hỏa, còn mang lương khô. Trương Hoa Thành dở khóc dở cười. Các ngươi uống miếng nước, nước còn có chút nhiệt độ, ăn thêm chút nữa bánh đi, các ngươi cái này bụng kêu ta đều nghe được. Thiết trụ vì sao giữ ấm, nước đều là thiếp trong ngực đặt vào không phải treo bên ngoài sớm thành khối băng. Trương Hoa Thành đem ấm nước cùng bánh kín đáo đưa cho Lý Lao Tứ. Cái này sao có ý tốt đâu, không được không được. Các ngươi đã cứu chúng ta mệnh, thế nào còn có thể ăn đồ đạc của các ngươi? Lý Lao Tứ lắc đầu liên tục, lại không ngừng nuốt nước miếng. Hán quê nữ cũng là một mực nuốt nước miếng, hiển nhiên rất đói. Ăn đi, lót dạ một chút. Trương Hoa Thành đem bánh nhét vào trong tay hắn. Hai cha con cũng không biết lên núi bao lâu, nói cảm ơn liên tục sau mới bắt đầu uống nước. Uống hết mấy ngụm nước sau, Lý Lao Tứ lấy một ổ bánh bánh, xé ra hai non nửa, cùng khuê nữ điểm sau một chút xíu bắt đầu ăn. Như thế nhiều làm thế nào? Nhị cầu móc nội tạng móc có chút chết lặng. Một đầu móc sạch sau đại khái chỉ còn lại 20 mấy cân, nhưng nơi này có 24 con hủy đi cậu tử, những này thịt cộng lại đến có hơn 600 cân trở lên. Các ngươi nếu là mang không đi, có thể phân chúng ta vài đầu sao? Chúng ta không muốn ra, liền muốn điểm thịt mang về ăn. Lý Lao Tứ do dự một phen sau đó tìm Trương Hoa Thành trước mặt, hắn nhìn ra cái này trong ba người Trương Hoa Thành định đoạt. Đương nhiên có thể, chỉ là các ngươi thế nào trở về a? Lý Lao Tứ khuê nữ cổ chân xương cùng màn đầu, có thể trở về hay không đều là vấn đề, chớ nói chi là thịt, Trương Hoa Thành cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Cái này đơn giản a, để thiết chủ cũng trở về, chúng ta lương thịt đi theo. Lý Lao Tứ vừa mặt lộ vẻ khó xử, nhị cầu cười hắc hắc toát ra một câu. Thiết chủ nghe vậy mở mịt ngẩng đầu. Thế nào hả nha? Hắn nghe không hiểu, nhưng Trương Hoa Thành lại hiểu, nhìn thoáng qua cái này Lý Lao Tứ cô đường, niên kỷ đoán chừng 17-18 dáng vẻ, dài cao cũng đẹp mắt, nếu là cho thiết chủ làm lão bà còn giống như thật không tệ, thiết chủ cũng 20 đến kết hôn niên kỷ. Cũng không biết thiết chủ có nguyện ý hay không, cũng không biết cô nương này kết hôn không có. Lý đại ca, ngươi cô nương kết hôn sao? Trương Hoa Thành nghĩ cũng không cần đi vào mẹo, không bằng nói ra một điểm. Đang lúc ăn bánh cô nương nghe xong mặt đỏ bừng, lỗ tai đều đỏ thấu. Lý Lao Tứ cũng là nhân tình, chỗ nào vẫn không rõ ý gì, chẳng những không hề không vui, ngược lại còn rất vui vẻ nói, ta cô nương không có kết hôn, ta cô nương này nhưng chịu khó ra sống đều nàng làm, đội sản xuất sống cũng đều cấp làm, chính là ra nghèo quá không ai dám cưới, nếu có thể gả đi được sống cuộc sống tốt vậy, nhưng cảm ơn trời đất. Hắn phía trước một câu đối Trương Hoa Thành nói, phía sau vài câu rõ ràng trực tiếp đối thiết chủ nói, lời nói muốn làm ngay thẳng. Thiết chủ xem xét liền rất chất phát trung thực, mà lại dài tráng tráng cao cao một bộ da tử áo cũng không biết muốn bao nhiêu tiền, tùy thân mang lương khô đều là bánh mì, có thể làm cho mình cô nương được sống cuộc sống tốt hắn ước gì, miễn cho đi theo hắn chết đói trong nhà. Trương Hoa Thành nghe vậy cảm thán, đầu năm nay tìm lao bà thật đơn giản, cái này đơn thuần trên núi nhặt cái lao bà a, mặc dù không có nói rõ, nhưng hai phe cũng là ăn nhịp với nhau, ngược lại là đỏ mặt cô nương một câu không nói, thiết chủ cũng không nói tiếng nào tiếp tục mở ngược một bụng. Ta sẽ bó xương, ta cho ngươi xem một chút chân. Trương Hoa Thành đi vào cô nương trước mặt ngồi xổm xuống. Cô nương túi đầu rối ra chân. Ngươi gọi cái gì danh tự? Ta gọi Trương Hoa Thành, hắn gọi nhị cầu, cho ngươi bánh ăn cái kia gọi thiết chủ, Trần thiết chủ. Trương Hoa Thành giới thiệu đồng thời đè lên xương cổ chân, đúng là sai chỗ vấn đề không lớn. Ta gọi Lý Ấu Nương. Lý Ấu Nương hiển nhiên biết Trương Hoa Thành cùng mình trao ý tứ, lặng lẽ mắt nhìn thiết chủ, mặt càng đỏ hơn. Trương Hoa Thành run một cái tay, rồi mới đứng lên nói, tốt, bất quá hai ngày này vẫn là phải ít đi lại, hai ngày nữa liền khôi phục bình thường. Bó xương, đối lính đặc chủng mà nói cũng là một môn bắt buộc, dù sao cũng là cứu mạng, cũng có thể là giết địch. A, Lý Ấu Nương đều không có kịp phản ứng. Chương 75, cho thiết trụ nhặt được cái nàng dâu. Chương 75, cho thiết trụ nhặt được cái nàng dâu tại Trần Đường Tam Lý Mương, thiết trụ là không thể có thể tìm được vợ liền Trần Hữu Đức hai người này tại, bà mối nhìn thấy đều phải đi vòng. Lý Lao Tứ năm nay mới 35, Trương Hoa Thành nghe được sau này người đều tê, nhìn Lý Lao Tứ dạng, hắn còn tưởng rằng đến 50. Lý Ấu Nương là gia lão đại, gia còn có đệ đệ muội muội. Cậu tử Trương Hoa Thành bọn hắn xử lý tốt, lưng một chút đi Hắc Sơn đại đội, còn lại chờ bọn hắn khi trở về con về nhà. Thiết trụ ngươi cởi áo khoác cho người ta bao lấy đến, cứ như vậy để ngươi con trở về còn không chết con a. Trương Hoa Thành nhìn thiết trụ không biết làm sao, đi tới nhắc nhở. Có Trương Hoa Thành nhắc nhở, thiết trụ cũng sẽ rất nhanh Lý Ấu Nương liền bị cuốn tại sói áo khoác bằng da bên trong, co quắp tại giỏ trúc bên trong, may mắn thiết trụ giỏ trúc là đại hảo, nếu như là Trương Hoa Thành cùng nhị cậu Lý Ấu Nương căn bản không chui vào loạn. Thế nào vác không nổi a? Ta thay ngươi lưng. Nhị cậu con cậu tự đi tới. Thiết trụ gãi gãi đầu nói, đọc được động, có chút nhẹ. Cô nương này ngay cả 100 cân đều không có, có thể không nhẹ sao? Ta cũng không thiếu thịt, không được ngươi liền xách hai đầu cậu tử đi. Xử lý xong cậu tử ngay cả 30 cân đều không có, đối thiết trụ mà nói thật sự là quá dễ dàng, có ra hiệu thủ sáo cũng không cần lo lắng sẽ đông lạnh tay. Trương Hoa Thành cho thiết trụ để cập qua đến hai đầu. Cái khác cậu tử thì toàn bộ bị chôn ở trong đống tuyết đặt lên thành đầu, nếu có không có mắt đến đào thịt ăn, kia chờ bọn hắn khi trở về liền có thể nhiều đánh một chút con mồi. Hắc Sơn đại đội cách nơi này đi 1 giờ có thể tới, cũng không xa. Một đoàn người xuất phát, tiến về Hắc Sơn đại đội. Lý đại ca, Hắc Sơn đại đội có cái gì kiếm tiền nghề phụ sao? Trên đường, Trương Hoa Thành cùng Lý Lao Tứ Hàn Huyên, tại trường Bạch Sơn một chút đại đội cơ bản đều có nghề phụ. Như Trần Đường Tam Lý Mương, liền có một chút lò gạch, bất quá thuộc về công xã. Nghề phụ là cái gì? Lý Lao Tứ nghe không hiểu. Hắn không tiếp xúc qua cái từ này. Chính là các ngươi đại đội ngoại trừ đội sản xuất bên trên làm việc kiếm tiền, ngoài định mức kiếm tiền đường đi có sao? Trương Hoa Thành giải thích cho hắn một chút. Nói chuyện ngoài định mức kiếm tiền đường đi Lý Lao Tứ liền đã hiểu. Có. Chúng ta có lâm sản thu thập, chúng ta còn có 5% đất phần trăm có thể trồng lúa cỏ, chúng ta còn có thể biên soạn rổ, ân, gọi hàng che trước, đúng, công xã gọi hàng che trước, bất quá chúng ta dùng cành mận gai biên công xã hàng năm đều sẽ thu mua một chút, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trương Hoa Thành nghe sau hiếu kỳ nói, các ngươi lâm sản thu thập bên trong có hái thuốc phê chuẩn sao? Mặc kệ là lâm sản thu thập, vẫn là ưa cỏ trồng, hoặc là hàng che trước hắn đều không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn chủ yếu chính là muốn hỏi dược liệu. Mấy năm trước khó khăn thời kỳ có thể, mấy năm này không được, đều bị Phương Đông Đỏ đại đội ôm đi. Bọn hắn đại đội tham gia đem đầu nổi danh lợi hại, chỉ dựa vào trên núi đào nhân sâm hàng năm đều có thể tại công xã đổi rất nhiều tiền cùng lương, liền đào tham gia cũng có thể làm cho bọn hắn đại đội sống sót, chúng ta đại đội không được. Lý Lao Tứ lúc nói trên khuôn mặt toát ra hâm mộ thần sắc, Phương Đông Đỏ đại đội thế nhưng là nổi danh giàu có đại đội, không phải bọn hắn đại đội có thể so sánh. Trương Hoa Thành ngược lại là nghe nói qua cái này danh khí không nhỏ Phương Đông Đỏ đại đội, có đầu hũ phường, có miến tắc phường, còn có gia đình nuôi dưỡng, đừng nói Hắc Sơn đại đội, Trần Đường Tam Lý Mương tại người ta trong mắt cũng không tính là cái gì. Các ngươi đại đội có trưởng Bạch Sơn nhân sâm sao? Trương Hoa Thành biết chợ đen nhân sâm giá tiền là công xã thu mua gấp 3 đến gấp 6 lần, nếu như Hắc Sơn đại đội có, hắn ngược lại là nghĩ giá cao thu. Lý Lao Tứ nghe được sau trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời, Trương Hoa Thành minh bạch bọn hắn đại đội hiển nhiên có, chỉ là không dám đi công xã bán, dù sao đi bán không khác nào tự chui đầu vào lưới. Cầm chợ đen hoặc trạm thu mua bán, bọn hắn cũng không dám. Có ta muốn mua ta cũng biết các ngươi không có công xã cho phép, đào được chỉ có thể nộp lên, nhưng đầu năm nay chúng ta trong núi lớn ai còn sẽ thật nộp lên a, chúng ta đại đội cũng có đào tình nguyện mình nấu cũng không lên giao, dù sao nộp lên làm không cẩn thận còn phải bị phê bình giáo dục. Trương Hoa Thành giải thích một chút, đánh cái giảng hòa. Cái này, ta, ân, cái này, ân, ta trở về cho ngươi hỏi một chút, nhìn, nhìn xem có ai nhà có. Lý Lao Tứ xem xét chính là người thành thật, lắp ba lắp bắp hỏi ánh mắt cũng bắt đầu tránh né. Hàn huyên một đường, Trương Hoa Thành cũng biết bọn hắn tại sao như vậy khó khăn, bọn hắn dựa vào sinh tồn hồ mùa hè lúc gặp ống thoát nước, một hồ nước đều để lọt làm, nếu như không phải bọn hắn đại đội bí thư gan lớn báo cáo sai thu hoạch, âm thầm lưu lại một chút lương, bọn hắn căn bản chịu không đến bây giờ. Coi như như thế, đại bộ phận gia đình cũng đều đến trình độ sơn cùng thủy tận, Lý Lao Tứ ra mười mấy cái miệng, cũng là trước hết nhất nhịn không được. Lý Lao Tứ cũng sắp bị mệt chết, bên trên có phụ mẫu cùng mãi mãi muốn chiếu cố, dưới có bốn cái khuê nữ hai đứa con trai, dòng dã 6 đứa bé. Vượt qua ngọn núi này chính là Hắc Sơn đại đội. Lý Ấu Nương trên đường đi không nói chuyện, khi thấy hoàn cảnh quen thuộc lúc nàng vẫn là không nhịn được cao hứng lộ ra đầu. Vị trí này thật lệ, công xã người cũng sẽ không tới đi. Trương Hoa Thành coi là Trần Đường Tam Lý Mương đủ lệ, nhưng đến nơi này mới phát hiện cái gì gọi là vùng núi hẻo lánh ổ công xã cán bộ rất ít tới. Lý Lao Tứ thở hổn hển, hắn mệt mỏi chân đều rung động. Người đây là đói. Trương Hoa Thành đi tới, đưa tay thay hắn để một cái cầu tử, thiết trụ cho bánh bột ngô đến có nặng nửa cân, hai cha con ăn lại ngay cả một hai cũng chưa tới, thăm dò trong ngực hiển nhiên muốn mang về cho hải tử ăn. Nhị cậu trợn trắng mắt cũng xách đi một con. Tạ ơn a, tạ ơn, ta đi giao đồng hồ, trên đỉnh núi có đồng hồ. Lý Lao Tứ rất ngượng ngùng nói lời cảm tạ, xoa xoa mồ hôi chán tiếp tục leo núi. Rất nhanh Lý Lao Tứ rung vang trên đỉnh núi thiết trung bên cạnh còn có một cái đơn sơ thổ gạch phòng, đoán chừng là thủ sơn viên ở, bất quá bây giờ đã bị tuyết chôn một nửa. Trương Hoa Thành bọn hắn nhìn thấy chân núi một hộ hộ gia đều chạy ra lần lượt từng thân ảnh. Thật nghèo a. Lập tức lúc đến, nhị cầu thấy thẳng lắc đầu. Từng cái xanh sao vàng gọt quần áo trên người đều là miếng bá, còn có liên pha áo đông đều không có, mặc đơn bạc quần áo. Từng đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn bọn hắn chằm chằm. Thịt. Lý Lao Tứ đánh tới thịt, đánh tới thịt. Bọn họ là ai a? Dẫn theo chính là cậu tử sao? Bí thư đến rồi. Bí thư đến rồi. Cả cái đại đội đều xôn xao. Hắc Sơn đại đội bí thư đen gầy không đáng chú ý, phai màu quân trang chỗ đầu gối đều mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, khỏe mắt nếp gấp xếp thành khe rãnh. Lý Lao Tứ chạy tới nói vài câu, vị này đại đội bí thư lập tức rôi ra đốt ngón tay dị thường thô to bàn tay. Đồng chí ngài tốt, ta là Hắc Sơn đại đội bí thư Triệu Phong, ta đại biểu Hắc Sơn đại đội cảm tạ các ngươi cứu được Lý Lao Tứ cùng Âu Nương. Hắc Sơn đại đội hoan nghênh đến của các ngươi, đều là một cái công xã có khó khăn tự nhiên muốn giúp những này xài cầu tử các ngươi xử lý. Trương Hoa Thành đem xài cầu tử để dưới đất, gọi nhị cầu đem sọt bên trong cũng đều lấy ra ngoài. Hết thảy 10 đầu cầu tử, đại khái có thể ra cái 200 mấy chục cân thịt. Quá cảm tạ, quá cảm tạ, thịnh vượng, dẫn người đem những này xài cầu tử lột ra, ra đường đào hỏng, làm xong đưa 3 đầu đến Lý Lao Tứ ra, cái khác đại gia hỏa đều phân một phần, cho Lý Lao Tứ ghi lại một chút công điểm. Triệu Phong đại hỉ, nói cảm ơn liên tục. Tiếp lấy quay người hô tới một cái run lẩy bẩy. Trên sống mũi mang lấy sợi đồng khỏa cuốn chân gãy kính mắt kế toán, lập tức một mảnh reo hò. Lý Lao Tứ thịt bị điểm chẳng những không có sinh khí, ngược lại cao hứng toét miệng cười. Phù cận Hắc Sơn đại đội xã viên nhóm nhau nhau hướng hắn nói lời cảm tạ, ngay cả co quắp tại sọt bên trong Ấu Nương cũng bị một đám người cảm tạ. Người ta đại đội thật hài hòa, người thật vui vẻ, chỗ nào giống chúng ta đại đội. Nhị cầu nhìn lẩm bẩm một câu, càng nghèo kiến thức càng ít, người càng đơn thuần, mắt nhìn con người liền biết. Trương Hoa Thành cũng hâm mộ loại này một lòng đoàn kết đại đội. Nếu như mình tại dạng này đại đội bên trong, kia làm cái gì cũng không cần lén lút, trực tiếp mang theo cả cái đại đội đi làm một trận, dù sao trong núi sâu công xã một năm cũng sẽ không đến mấy lần, loại tình huống này còn sợ giàu có không nổi. Lão đệ, đi trước ra uống miếng nước đi, chuyện kia ta mới vừa cùng bí thư nói. Lý Lao Tứ thấp giọng nói một câu. Tốt. Trương Hoa Thành nhãn tình sáng lên, hắn biết Lý Lao Tứ ý tứ, trường Bạch Sơn nhân sâm. Chương 76, một bó người tham gia cậu tử ra chương 76, một bó người tham gia cậu tử ra biết Lý Lao Tứ nhà nghèo, nhưng thật nhìn thấy lúc cũng làm cho Trương Hoa Thành cũng không biết nên nói cái gì. Thấp bé trong phòng cũng tận là ý lạnh đến tận xương thủy, mấy cái tiểu hài đều trốn ở trên giường trong chăn, xem xét Lý Lao Tứ tới, cao hứng cha tỷ tỷ hô thành một mảnh. Một cái lao thái thái dựa vào giường đài ngủ gật, Lý Lao Tứ cha mẹ cũng nhao nhao chào đón. Sữa, cha mẹ. Lý Lao Tứ nhếch miệng chào hỏi. Ấu nương đâu? Ấu nương đâu? Lý Lao Tứ ngươi đem ấu nương ném đi nơi nào? Không có gặp khuê nữ của mình, Lý Lao Tứ bản nương Mã Liên Hoa gấp muốn ra bên ngoài chạy. Nương, ta ở chỗ này. Lý Ấu Nương đưa đầu ra, nàng nghĩ xuống tới. Nhưng thiết trụ đần độn còn đeo dọ chút, cũng không biết đem nàng bung ra. Hảo hài tử, hảo hài tử, người thụ thương rồi. Mã Liên Hoa xem xét mình đại cô nương tại, lập tức như chút được gánh nặng, xoa xoa nước mắt chạy về tới. Khóc cái gì, không thấy đến khách tới nhà a? Ấu nương liền quay xuống chân, nhanh đốt điểm nước nóng. Lý Lao Tứ vội vàng ra hiệu. Nhà bọn họ ngay cả phích nước nóng đều không có, muốn uống nước nóng chỉ có thể hiến đốt. Mã Liên Hoa một nghe thở dài một ngụm, túi đầu đi nhà bếp nấu nước nóng. Ngươi để người ta buông ra a, trên lưng nhiệt a. Nhị cầu im lặng đá một chút thiết trụ chân. Thiết trụ kịp phản ứng vội vàng ngồi xổm xuống thả rõ chút, Lý Ấu Nương lúc này mới có thể đứng dậy, bất quá cuộn tròn một đường chân cũng là tê dại một hồi lâu mới tại Lý Lao Tứ nâng đỡ đi tới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi cùng cha đánh tới thì sao? Thịt. Một đám trẻ con ngao ngao gọi, làm cho Trương Hoa Thành đầu góc ông ông, mà lại từng cái dài xanh sao vàng gọi, đầu năm nay thật là càng nghèo càng có thể sinh. Lý Ấu Nương từ trong ngực lấy ra bánh, thận trọng lấy ra một khối, rồi mới xé thành ngũ tiểu khối cho năm cái đệ đệ muội muội đưa qua, lại lấy ra một khối xé thành bốn khối nhỏ, trả lại cho nàng nương đưa đi một khối. Một đám tiểu hài tử vui vẻ hỏng, nhưng không có hai cái liền ăn vào bụng từng cái trơ mắt nhìn. Đây là lão nhị Lý Tú Nương, đây là lao tam Lý Ấu Linh, đây là Lý Tiểu Tứ, đây là Lý Tiểu Ngũ, nhỏ nhất gọi Lý Chiêu Chiêu, vừa đầy 2 tuổi. Lý Lao Tứ nết miệng cho Trương Hoa Thành bọn hắn giới thiệu con của mình. Lão nhị Lý Tú Nương cũng không nhỏ, 14-15 tuổi dáng vẻ, người tới sau này liền tránh ở trong chăn bên trong căn bản không dám thò đầu ra, thỉnh thoảng bọn hắn ngắm hai mắt. Đầu năm nay 14-15 tuổi lấy chồng đều là bình thường, hiện nhưng đã biết thẹn thùng. Trương Hoa Thành mở ra túi, may mắn trong túi thăm dò một thanh hoa quả đường. Hắn đem hoa quả đường toàn kín đáo đưa cho Lý Lao Tứ. Đường, không thể nhận không thể nhận, cái này chúng ta không thể nhận. Lý Lao Tứ vội vàng chối từ. Hoa quả đường nhưng là đồ tốt, trong nhà hắn hải tử ngoại trừ Lý Ấu Nương khi còn bé nếm qua một lần, những hải tử khác căn bản là không có nếm qua. Cho bọn nhỏ ăn sau này chúng ta cũng là người một nhà, không nên khách khí. Trương Hoa Thành cười ra hiệu. Nghe xong lời này, Lý Lao Tứ phụ mẫu đều nhìn lại, ngay cả tựa ở trên giường chợp mắt Lao Thái Thái cũng mở mắt ra, nhìn một vòng sau, cái gì? Hiển nhiên nàng nghe được. Mãi mãi, cha mẹ là như vậy. Đương Lý Lao Tứ nói thiết chủ cùng Ấu Nương sự tình, Lao Thái Thái lại là luôn miệng nói tốt, ngay cả Lý Lao Tứ phụ mẫu cũng mặt mày hớn hở, Mã Liên Hoa đều chạy tới trách cứ Lý Lao Tứ không nói sớm. Lý Ấu Nương đỏ mặt đến độ nhanh chín mọng. Thiết chủ cũng không phải người ngu, chỗ nào còn không hiểu cái này, nhưng hắn không quen biểu đạt, chỉ biết là một vị nắm lấy đầu cười ngây ngô. Được, thiết chủ thật đúng là nhặt được cái lão bà. Nhị cầu thấp giọng nói một câu. Trương Hoa Thành cười cười không nói chuyện, đầu năm nay chính là như vậy, có cô nương thậm chí cũng không biết thế nào chuyện, quay người liền bị mình cha mẹ mấy cân bột bắp liền cho bắn mất. Thiết chủ cũng học thông minh, từ thân lật lên một cái, móc ra một bọc nhỏ thịt càn. Trên người ngươi thế nào giả dấu ăn? Nhị cầu bó tay rồi, nước, bánh, bây giờ còn có thịt càn, Trương Hoa Thành trên người có đường, xem ra sau này mình trong túi cũng phải thăm dò điểm cái gì. Đây là đại muội cho ta nhét. Thiết chủ gãi gãi đầu. Xem chúng ta làm gì, cho ngươi chưa quá môn nàng dấu ăn. Trương Hoa Thành cũng nghĩ cười, thiết chủ mẹ cùng đệ đệ muội muội đều vượt qua ngày tốt lành, thịt đều ăn không hết, cho thiết chủ nhét một ít thức ăn cũng bình thường. Thiết chủ cũng đỏ mặt, ấp úng đi vào Lý Ấu Nương trước mặt. Cho hải tử ăn đi. Trương Hoa Thành gặp hai người một cái so một cái đỏ mặt, cười nhắc nhở Lý Ấu Nương. Rất nhanh ra liền truyền đến hải tử ngao ngao tiếng hoan hô. Mười mấy phút sau đại đội bí thư Triệu Phong tới, cùng đi theo còn có hai cái đại đội cán bộ, bên trong một cái chính là mang theo kính mắt kế toán Triệu Hưng Vượng, ba người các dẫn theo một đầu lột da cậu tử, Triệu Hưng Vượng còn để một cái dây cỏ biên cái túi, loang thoáng có thể thấy là da. Trương Hoa Thành gặp Triệu Phong trong ngực nâng lên đến, giống như là ẩn giấu cái gì đồ vật, lập tức hiểu rõ. Nhân sâm. Ha ha, cái gì sự tình như thế vui vẻ a? Triệu Phong cười vào phòng. Có thể không vui sao? Bí thư, ta nhà Ấu Nương muốn kết hôn. Mã Liên Hoa cao hứng ghê gớm. Kết hôn? Ai nha, hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn a. Triệu Phong sửng sốt một chút, lập tức minh bạch đánh đo một cái Trương Hoa Thành bọn hắn, rất nhanh ánh mắt liền khóa chặt đến cùng Lý Ấu Nương đứng chung một chỗ thiết trụ trên thân. Hắn lập tức liền hiểu, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chắc không được như thế nhiệt tình, nguyên lai là bọn hắn coi trọng Lý Lao Tứ cô nương. Những này cậu tử là Lý Lao Tứ cùng Ấu Nương đánh các ngươi nên được, bất quá vẫn là đến tiết kiệm một chút ăn, hoặc là nghĩ biện pháp đổi điểm lương đỉnh một đỉnh, mùa đông năm nay cũng không tốt chịu. Triệu Phong bọn hắn đem thịt để lên bàn. Thịt, muốn ăn thịt. Mấy đứa bé ngồi không yên, tuổi nhỏ thậm chí cởi chuồng liền chui ra, la hét muốn ăn thịt. Cùng Trương Hoa Thành hàn huyên một hồi, Triệu Phong cũng biết không thể đi vòng vèo tặng hắn một cái nói, "Tiểu Trương, ta nghe Lý Lao Tứ nói ngươi đang tìm chảy gỗ." Chảy gỗ chính là nhân sâm, tại trường Bạch Sơn địa khu, đào nhân sâm gọi là nhất chảy gỗ. "Đúng, chúng ta cũng trong núi đi tìm, nhưng tìm không thấy." Trương Hoa Thành gật đầu, biết lần này chuyến đi này không tệ. Thiết trụ trong núi nhặt được cái lão bà, hắn có thể được một chút trường Bạch Sơn nhân sâm, còn có một cặp cậu tử. Các ngươi tìm vậy nhưng rất khó a. Triệu Phong nghe vậy nở nụ cười, cùng đi theo Trần Hưng Vượng bọn hắn cũng đều đi theo cười. Tìm chày gỗ có giảng cứu, đội chúng ta có cái lên núi săn bắn người, cũng chính là tham gia giúp chúng ta mới có thể ngẫu nhiên có thu hoạch, không giống Vương Đông Đỏ đại đội kia một đám tham gia giúp đã cũng đều là người một nhà, ta cũng liền không vòng vèo tử. Triệu Phong giải khai chuột, cẩn thận lấy ra phình lên vải đỏ, cẩn thận để lên bàn. Vải đỏ giải khai, lộ ra một bó lớn nhỏ không đều nhân sâm, Trương Hoa Thành nhìn mừng rỡ như điên, tất cả đều là thuần thiên nhiên hoang dại nhân sâm, kém nhất đoán chừng cũng là 10 năm trở lên tham gia. Còn có một cây đoán chừng có 35 năm. Những này tham gia chúng ta muốn ân, các ngươi cần cái gì? Trương Hoa Thành biết mình phát tài. Những vật này hắn có thể để cho Tần Hiểu Đông nhanh chóng ra rơi, hơn nữa còn là giá cao. Lương, lương phiếu cũng được, lương phiếu, vải phiếu, đông phiếu, tiền cũng được, cái này một bó đại khái một cân nửa tả hữu, dựa theo công xã bình thường giá cả đại khái sẽ ở 180 khối tiền tả hữu, nhưng chúng ta không có tham gia chứng không thể đi công xã bán, ngươi cho chúng ta giá trị 150 đồng tiền đồ vật là được. Triệu Phong nói ra một cái cực thấp giá. Trương Hoa Thành minh bạch bọn hắn không dám cầm chợ đen đi bán, cũng không dám cầm trạm thu mua bán, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn móc ra một cái ba bố, đem tiền bên trong cùng phiếu đều lấy ra ngoài. Nhìn xem một sấp thật dày tiền cùng một thanh phiếu, để bọn hắn đều trừng to mắt, rõ ràng có thể nghe được bọn hắn hô hấp dồn dập, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Trương Hoa Thành tùy thân mang như thế nhiều tiền cùng phiếu. Lương phiếu ưu tiên, lương phiếu ưu tiên. Triệu Phong nhìn chằm chằm 50 cân thô lương phiếu tay đều tại run nhẹ nhẹ. Thúc, nếu là người một nhà chúng ta không thể chiếm các ngươi tiện nghi, chúng ta cho các ngươi giá trị 200 đồng tiền lương phiếu vải phiếu đông phiếu đến đổi những nhân sâm này, đương nhiên ngân phiếu định mức không đủ, còn lại chúng ta dùng tiền bổ. Hắn không có đi chiếm Triệu Phong bọn hắn tiện nghi bởi vì hắn minh bạch những nhân sâm này đến chợ đen giá cả. Đặc biệt là cây kia 30 năm năm trở lên nhân sâm, tại công xã hay là trạm thu mua đều có thể đến 40-50 khối tiền một lạng giá cao, nhưng chợ đen lật gấp 10 cũng có thể. Triệu Phong cũng không có cự tuyệt, kích động nói cảm ơn liên tục sau liền bắt đầu chọn phiếu. Chờ phiếu đều chọn không sai biệt lắm, Trương Hoa Thành liền cho bọn hắn bổ một chút tiền, hắn cũng toại nguyện đạt được một bó lớn Trường Bạch Sơn hoang dại nhân sâm. Trương Hoa Thành đếm tiền còn lại, còn có 110 đến khối tiền cùng mấy trường con tin mấy trường công nghiệp án. Thiết trụ. Trương Hoa Thành nghĩ gọi tới thiết trụ. Ca. Thiết trụ chạy tới. Trương Hoa Thành đem tất cả tiền cùng phiếu khoán đều nhét vào thiết trụ trong tay, ra hiệu nói, cho ngươi chưa quá môn nàng dâu đi, coi như là ngươi lễ hỏi tiền, cái này lễ hỏi tiền ca thay ngươi ra, cho nhiều ít chính ngươi nhìn xem xử lý. Tạ ơn ca. Không ngoài dự liệu, thiết trụ thật giống như không có nghe được cuối cùng nhất một câu, cầm tiền liền hướng Lý Ấu Nương chạy tới, rồi mới liền đưa tiền. Lý Ấu Nương bị hù lắc đầu liên tục. Không được không được, chúng ta cái gì đều không cần. Lý Lao Từ nghe được chân đều mềm nhũn, vội vàng đi cản thiết trụ, trời ạ, như thế nhiều tiền hắn cả một đời cũng chưa thấy qua. Mã Liên Hoa cũng bị hù run rẩy, bọn hắn đại đội lễ hỏi tiền cao nhất cũng chính là 10 đồng tiền cùng 2 tấm bài phiếu, chỗ nào như vậy. Ngay cả Triệu Phong cũng bị bàn tay to của bọn hắn bút kinh đến. Lý đại ca các ngươi cũng chớ khách khí, thiết trụ cho các ngươi liền cầm lấy tiền đi nhiều mua than nhiều mua lương, dạng này mùa đông này cũng liền không có nhịp. Trương Hoa Thành cũng đứng lên tiến lên khách sáo. Nhưng Lý Lao Tứ một nhà chết sống không nguyện ý khách sáo mười mấy phút, vẫn là tại Triệu Phong quần nhau dưới, cuối cùng Lý Lao Tứ run run rẩy rẩy thu 5-10 đồng tiền cùng 2 tấm con tin, một nhà người thành thật đều không có ý tứ mặt đỏ bừng. Tỷ tỷ muốn kết hôn, vậy chúng ta có thể ăn vào bánh bột ngô từ sao? Lý Tiểu Tứ la hét. Rất nhanh cái khác mấy đứa bé cũng đi theo kêu la. Bọn hắn đại đội bên trong điều kiện tốt kết hôn, là muốn ăn bánh bột ngô từ uống bắp ngô cả bã. Thời gian cũng không sớm, Trương Hoa Thành cũng muốn rời đi. Chúng ta muốn trước lúc trời tối chạy trở về, ngày mai chúng ta lại đến lúc đó thương lượng một chút thiết trụ cùng Ấu Nương kết hôn thời gian. Trương Hoa Thành nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Bọn hắn còn phải đi lương cậu tử. Cái này đơn giản, chúng ta đại đội liền có thể mở giấy hôn thú minh chờ các ngươi ngày mai tới ta cho bọn hắn mở. Để thiết trụ cùng Ấu Nương có thời gian rảnh đi công xã đóng cái dấu là được rồi. Triệu Phong nghe xong tranh thủ thời gian biểu thị. Đầu năm nay kết hôn nhưng khá là phiền toái, cần đại đội mở ra chứng minh, đến công xã còn muốn tra đời thứ ba, phòng ngừa hắc vũ loại, không thành vấn đề lại công xã con dấu. Cái kia, các ngươi đại đội còn có hảo hài tử thiếu lao bà sao? Tú Nương cũng 14 tuổi. Lúc sắp đi, Lý Lao Tứ ấp úng mà bước lên một câu. Không cần phải gấp, Tú Nương còn nhỏ. Trương Hoa Thành biết hắn ý tứ, muốn cho Lý Tú Nương cũng đi qua ngày tốt lành, ra cũng có thể ít há miệng giảm nhẹ một cái áp lực. Ăn no bụng, đối Trương Hoa Thành bọn hắn mà nói đã là đơn giản nhất. Ai, tốt, tốt. Lý Lao Tứ có chút xấu hổ gật đầu, trước mấy ngày hắn nằm mơ đều mộng về đến trong nhà hài tử từng cái chết đói, hắn thật sợ mộng trở thành sự thật. Đúng rồi, cậu tử ra các ngươi đến mang về. Lý Lao Tứ nhấc lên trên đất cậu tử ra nhét vào thiết trụ giỏ trúc bên trong. Cái này, đi. Trương Hoa Thành nghĩ, chó ra liền nhận, đã như vậy đợi ngày mai cho những hài tử này mang một ít áo đông tới. Chương 77, trạm thu mua cùng chợ đen nhân xâm giá cả chương 77. Trạm thu mua cùng chợ đen nhân sâm giá cả Trương Hoa Thành bọn hắn phát tài, vẻn vẹn là 24 tấm cầu tự ra, để Tần Hiểu Đồng cầm tới dặm chợ đem bán, sợ là có thể bán 7-8-100 khối tiền. Nhân sâm lại càng không cần phải nói. Hoa Thành, làm nhân sâm làm gì? Trên chợ đen đáng tiền sao? Nhị cầu đối người tham gia giá trị không có cái gì khái niệm, không phải liền là dược liệu à? Chừng 200 khối tiền làm những này, cầm tới trên chợ đen, hơn ngàn khối tiền đều có thể bán được. Trương Hoa Thành sờ lên ngực, hắn đem một bó nhân sâm giấu ở trong ngực. Hơn ngàn. Nhị cầu chấn kinh, nhân sâm thế mà như thế đáng tiền. Ta cảm giác Hắc Sơn đại đội còn có nhân sâm, chúng ta ngày mai đi thời điểm bọn hắn đoán chừng cũng có thể yên lòng bán chúng ta. Trương Hoa Thành quay đầu nhìn một cái Hắc Sơn đại đội phương hướng, vừa mới lúc gần đi hắn loáng thoáng nghe được điểm. Trường Bạch Sơn hoang dại nhân sâm cầm tới trên chợ đen chính là bạo lợi. Rất nhanh bọn hắn đi tới chôn cầu tử đỉnh núi. Ca, có sói. Thiết trụ xa xa nhìn thấy một con sói chính trên mặt đất gặm ăn cầu tử nội tạng, quả quyết nạp đạn lên nòng. Liên một con, là cô lang sao? Trương Hoa Thành cũng nhìn thấy, chỉ là chung quanh rất yên tĩnh, không giống có đàn sói dáng vẻ. Nhưng cái này sói rõ ràng là đầu trưởng thành sói xám, ấn lý thuyết sẽ không bị đuổi ra đàn sói. Chỉ có những cái kia sống không được lâu đâu lão lang cùng thất bại lang vương mới có thể bị đuổi ra đàn sói. Đoán chừng là chúng ta đánh tan sói, còn không tìm được tổ chức đi. Nhị cậu cũng đã nạp đạn lên nòng. Trương Hoa Thành cũng là nghĩ như vậy. Đường đã đi tới không đủ 30 mét bên ngoài lúc, Trương Hoa Thành mười phần xác nhận chung quanh không có cái khác sói hoạt động, chính là một đầu cô lang. Nhị cậu, luyện một chút thương, ngươi chỉ có một lần nổ súng cơ hội. Trương Hoa Thành ra hiệu, đồng thời giơ lên xuân điền súng trường. Nếu như nhị cậu một thương không trúng hắn liền sẽ bù một thương, cái này sói có thể nói đã không có một điểm mạng sống cơ hội. Nhị cậu nhấc thương nhắm chuẩn. Ầm. Súng vang lên. Ngay tại gặm ăn cậu tử nội tạng sói xám ứng thanh ngã xuống đất, khoảng cách này đối nhị cậu mà nói không có quá đại nạn độ, hơn nữa còn là tại sói xám đứng im bất động tình huống dưới. Trương Hoa Thành dẫn theo thương đi tới, sói xám còn chưa ngọn cụ đòi, nhị cậu một thương này xuyên thấu thân thể của nó, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nằm trên mặt đất ngay cả dãy rủa đều không có dãy rủa. Cái này sói thế nào một điểm tính cảnh giác đều không có. Nhị cậu hiện tại đối sói rất quen thuộc, nhưng trước mắt cái này một đầu tính cảnh giác quá kém, để hắn cảm giác kỳ quái. Trương Hoa Thành cũng đang tra nhìn. Bên này xương sườn cơ hồ toàn đoạn, không có tại chỗ chết đã là nó may mắn, chắc không được thoát ly đàn sói. Trương Hoa Thành đưa tay đặt ở sói xám trên thân tìm tòi một phen, thần sắc có chút nghiêm trọng. Lão hổ, đây là bị một bàn tay đánh gãy trường Bạch Sơn bên trong chỉ có gấu cùng hổ có như vậy lực lượng, nhưng gấu thời kỳ này tất nhiên sẽ ngủ đông, cũng liền nói đây là lão hổ đập. Là lão hổ sao? Nhị cậu cũng kịp phản ứng. Nạp đạn lên nòng cảnh giác xem xét bốn phía. Không cần lo lắng, tổn thương nó lao hổ sẽ không ở bên này, ở chỗ này sớm đã bị mùi máu tươi hút đưa tới, đào ra cậu tự chúng ta trở về. Trương Hoa Thành biết hổ đông bắc hung manh đang sợ, nhưng đó là đối phổ thông thợ săn cùng thủ sơn viên mà nói, gốc cắt bọn sinh mệnh mạnh hơn, chỉ cần bị hắn một thương nổ đầu kết quả cũng giống nhau. Hổ đông bắc tốc độ mặc dù nhanh, cũng không nhanh bằng thương của hắn. Lao hổ cũng sẽ không như đàn sói thành quần kết đội. Thiết chủ căn bản không quan tâm lão hổ không còn cọp đi lên liền cho sói sáng mở ngực. Nhị cậu cũng đi đào dấu ở trong đống tuyết cậu tử. Trương Hoa Thành tuy biết lao hổ tại phụ cận khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn là muốn nhìn chằm chằm dù sao một sơ sẩy bị lao hổ đến một chút đây chính là chí mạng. 14 đầu cẩu tử đến có nặng 400 cân, đặc biệt là bương, bụng đều đào sạch sẽ còn có nhỏ nặng 50 cân, thiết trụ đem sói xám cất vào áo ra, lại lấp 4 cái cẩu tử đi vào mới nhồi vào. Ngươi lưng như thế nhiều chúng ta lưng cái gì a? Trương Hoa Thành gặp hắn đem áo ra nhét vào giỏ bên trong, đưa tay lại nhấc lên hai đầu, có chút dở khóc dở cười cất về. Cả ta không mệt. Thiết trụ gãi gãi đầu. Trương Hoa Thành cùng nhị cậu bất nghĩ để ý đến hắn một người hướng trong túi ra lấp 5 đầu cẩu tử, trên lưng sau liền hướng trong nhà tiến đến. Khi bọn hắn lúc về đến nhà trời đã tối. Vương Lâm gặp bọn họ trở về mừng rỡ chạy tới đem gói kỹ bánh sủi cảo vào nồi, đâu đâu cũng còn chưa ngủ, đang ngồi ở trên giường lôi kéo tiểu mã la dắt dây thường chơi. Nhị cậu, ngươi cùng thiết trụ rửa tay một cái ăn cơm trước chờ ăn no rồi chúng ta bận rộn nữa. Trương Hoa Thành đem người tham gia đặt ở trong giường, cái này nhưng là đồ tốt, hiện tại quốc gia một bộ phận ngoại hối liền dựa vào cái này đến đổi. Tối nay bọn hắn phải bận rộn sự tình cũng không ít. Một chậu cải trắng thịt heo bánh sủi cảo đặt ở cái bàn ở giữa tản ra mùi thơm nồng nặc. Tiểu Mã La xem xét lại ăn cơm muốn tới đây, nhưng lại bị đâu đâu giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trương Hoa Thành đổ điểm giấm liền bắt đầu ăn. Nhị cậu, ngày mai đem ngươi cũ áo đông đông vải dày cùng quần đông, ra không mặc quần áo đều đưa tới. Trương Hoa Thành nhớ tới Lý Lão Tứ một nhà, cậu tử ra đều mang về, đến cho bọn hắn đưa chút áo đông. Đi. Nhị cậu rất thông minh, biết Trương Hoa Thành muốn làm cái gì. Lâm Lâm, đem đâu đâu quần áo cũ còn có chúng ta quần áo cũ thu thập một chút, quay đầu ta để đại tẩu lại cho các ngươi làm mấy thân quần áo mới. Hoa Linh Tiểu Nha còn có đại bảo tiểu bảo quần áo cũ đều cho muốn trở về. Những này quần áo cũ bọn hắn sau này sẽ không mặc vào, nhưng đối Lý Lao Tứ nhà tới nói, đây đều là đồ tốt. Tốt, ta hiện tại liền thu thập. Vương Lâm cũng không hỏi, đi trong tủ treo quần áo lục lọi lên. Không đến 5 phút bọn hắn liền đã ăn xong, thiết trụ ăn quá nhanh, đây là hắn rất khống chế tình huống dưới, mở miệng một tiếng hận không thể toàn đảo đến trong bụng, hắn lượng cơm ăn thật sự là quá lớn. Cậu tử thịt chúng ta giữ lại ăn, buổi sáng chúng ta đi đem thịt sói bán đi là được. Gần nhất chợ sáng bên trên bọn hắn bán thịt quá nhiều, cũng nên giảm một chút đo. Trương Hoa Thành đem từng đầu cậu tử lôi ra đến, bắt đầu lột ra phá dầu. Cậu tử cùng sói cùng loại, thể son tỷ lệ rất thấp, một đầu cậu tử trên thân chỉ có thể gầy ra non nửa cân mập son, nhưng trò chuyện thắng với không. Hồ ly thịt đâu? Nhị cậu đem hai con cáo lông đỏ nói ra. Hồ ly thịt làm không tốt nhưng là rất khó ăn. Ngày mai ta nhiều mua chút đại liêu, xào lăn một nồi hồ ly thịt, rất thơm. Thứ này bán cũng không đáng tiền, không bằng xào một nồi thịt phân một phần ăn hết. Cậu tử thịt là đồ tốt, nhưng cũng muốn có đầy đủ gia vị. Một bận bịu liền bận rộn hơn một giờ, bên ngoài đã đen như mực, bất quá hôm nay không có rơi tuyết lớn, bọn hắn chỉ có thể chờ một chút. Hắn rõ ràng mang theo nhị cậu cùng thiết trụ đi trong viện, đem từng cái cậu tử bỏ vào trong nước lại nói ra, cực thấp nhiệt độ kéo một phát ra ngay lập tức kết băng, toàn bộ chôn ở trong đống tuyết ướt lạnh. Cái này chỉ để lại chờ ban đêm ngươi mang theo đi phú trang đại đội, cùng mẹ ngươi nói một chút ngươi cùng Lý Ấu Nương sự tình. Trương Hoa Thành gặp thiết trụ đem hắn lưu lại một con cậu tử cũng xách ra, phất tay ngăn cản. Cưới vợ loại sự tình này có thể không cho Trần Hữu Đức biết, nhưng tuyệt đối không thể thiết trụ mẹ cũng không biết. Được. Thiết trụ gãi gãi đầu lộ ra tiếu dung. Tiểu Mã La giả hướng trên giường nhảy, Trương Hoa Thành đau cả đầu, mặc kệ ngựa, con lửa. Vẫn là con la, cơ hồ đều là đứng đấy ngủ, cũng có cực kỳ cá biệt nằm sấp ngủ, cái này tiểu mã la liền ở trong đó, mấy cái kia bán con la cũng không cùng hắn nói, lúc gần đi ánh mắt kia còn tưởng rằng là không bỏ, xem ra không nhất định là không thôi ánh mắt ta. Đâu đâu, buông ra dây thừng. Vương Lâm thanh âm trong phòng vang lên. Đâu đâu hết lần này tới lần khác liền muốn để tiểu mã la bên trên giường ngủ chung, đem Vương Lâm vô cùng tức giận. Chương 78, chợ đen vải phiếu đều bị ngươi thu lên giá. Chương 78, chợ đen vải phiếu đều bị ngươi thu lên giá. Tiểu mã la cũng không sợ bị đánh, hướng rắn đi lên gót. Trương Hoa Thành nhìn không có cách nào rõ ràng dùng nước nóng cùng khăn mặt đem tiểu mã la từ trên xuống dưới lau sạch sẽ, để nó có quắp tại giường bên cạnh. Nhìn xem đi lên không đến 3 phút liền bắt đầu nằm ngáy ho ho tiểu mã la, Trương Hoa Thành cũng không biết nói cái gì tốt, không có giường còn chưa ngủ à. Thật mua cái tổ tông trở về. Hoa Thành, không sai biệt lắm. Nhị cậu nhìn đồng hồ đã 10 điểm, thời gian này đại đội từng nhà đều ngủ chính là bên ngoài mặt trăng có chút sáng, gió có chút lớn. Đi. Trương Hoa Thành mang theo nhị cậu cùng Thiết Trụ ra cửa. Từ đường khóa lại đầu sợi vẫn còn, Trương Hoa Thành cũng là không ngoài ý muốn, dùng cái tóc tùy tiện đem khóa ném mở, mang theo nhị cậu lặng yên không tiếng động tiến vào. Tướng Dương đạn súng ống rất nhanh rời ra, Thiết Trụ lôi kéo xe thật nhanh chứa lên xe, không đến mười mấy phút liền toàn bộ chuyển không. Khi bọn hắn đem cái này một nhóm thương nhánh đạn dược vận đến đi săn căn cứ trở lại lúc, đêm đã khuya. Thiết Trụ ngươi mang cậu tự đi một chuyến phú trang đại đội, nói sự tình sau liền trở lại, ta cho ngươi lưu cửa, buổi sáng chúng ta phải đi huyện thành mua sắm một vài thứ. Trương Hoa Thành đem lưu lại cậu tự đưa cho Thiết Trụ. Thiết Trụ lên tiếng dẫn theo cậu tự liền rời đi. Nhị cậu con thương về nhà đi ngủ hắn cũng mệt muốn chết rồi. Tiểu Mã La Thành đâu đâu bảo, Trương Hoa Thành vào phòng mới nhìn đến đâu đâu chạy tới cùng Tiểu Mã La ngủ. Tiểu Mã La là một điểm tính cảnh giác đều không có, ghé vào trên giường ngủ rất say sưa. Trương Hoa Thành chỉ có thể đem đâu đâu lặng lẽ ôm trở về tới, rồi mới đá một cước Tiểu Mã La. Tiểu Mã La mở mịt ngẩng đầu nhìn quanh, rồi mới tiếp tục nằm xuống đi ngủ. Buổi sáng đồng hồ phát ra ken 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 thanh âm lúc Trương Hoa Thành tỉnh, Tiểu Mã La cũng không biết thời điểm nào tỉnh, chính ghé vào đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên ngẩng đầu vừa đi vừa về nhìn quanh. Vương Lâm đứng lên ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ. Người cùng đâu đâu ngủ tiếp, ta đi cấp giường thêm điểm than. Trương Hoa Thành ra hiệu nàng không cần rời giường. Vương Lâm lại lắc đầu làm việc. Rất nhanh Thiết Trụ đến đây, gãi gãi đầu nói, ca, nương tối hôm qua cùng ta nói cũng muốn cùng đi một chuyến Hắc Sơn đại đội, cùng ấu nương cha mẹ thương lượng một chút hôn sự cùng thời gian, để cho ta hỏi một chút ngươi được hay không? Được à, đương nhiên đi, bất quá chờ chúng ta từ chợ sáng trở về lại đi, ngươi đến lúc đó trước mang theo mẹ ngươi đi chân núi chờ chúng ta, ta cùng nhị cậu rất nhanh liền tiến đến. Trương Hoa Thành nghe được Triệu Hương Lan muốn đi tự nhiên đồng ý, loại này hôn nhân đại sự cha mẹ đều không ra mặt xác thực không thích hợp, mặc dù Thiết Trụ tình huống đặc thù. Chỉ có không đến 100 cân thịt sói, kéo đến chợ sáng Trương Hoa Thành liền để chính Thiết Trụ bán, 100 cân dễ dàng liền có thể bán sạch. Hắn thì cùng Tần Hiểu Đông đi kéo đồ ăn. Chăn nuôi gia súc đứng đồ ăn không dễ chơi, đến lúc này bọn hắn cũng thiếu, liền làm đến 5 túi. Tần Hiểu Đông làm tới 5 bao tải đồ ăn, lại nhiều hắn cũng không lấy được chăn nuôi gia súc đứng chính mình cũng thiếu đồ ăn. Đủ Tiểu Mã La ăn. Trương Hoa Thành lại rất hài lòng, đem đồ ăn chứa lên xe. Cái này 5 túi đồ ăn phối thêm thô lương uy, đủ để sống qua cái này trời đông giá rét, đến lúc đó đồ ăn coi như không thiếu. Chờ đem đồ ăn xếp lên xe, Tần Hiểu Đông từ trong túi tay lấy ra giấy nói, đây đều là bán tòa nhà, bất quá có thể để cho đường đi xử lý đóng một liền mấy nhà, phía trên nhất tiêu đỏ chính là, đại ca ngươi nhìn xem giá cả, nếu là phù hợp ta hôm nay lần lượt đi xem một chút. Đây là hắn tìm quan hệ làm tới, đầu năm nay mua tư nhân nơi ở thế nhưng là muốn làm phiền phức. Trương Hoa Thành tiếp nhận nhìn một chút, rẻ nhất 630 nguyên, quý nhất cao tới 1250 nguyên. Số tiền này tại trước mắt mà nói chính là khoản tiền lớn, nhưng lại ngay cả những này dân quốc sơ kỳ tòa nhà 1/3 chi phí đều không đủ. Người hôm nay đều đi từng nhà nhìn xem, đem mỗi một hộ tình huống đều viết xuống đến, đúng, trên chợ đen nhân xâm giá cả như thế nào. Chỉ cần phù hợp hắn liền trực tiếp mua. Giá tiền này, cùng lấy không có cái gì khác nhau, chỉ cần có thể để đường đi xử lý con dấu liền dễ làm. Nhân xâm. Nhân xâm quý à, 1-2-30-300 giá vị đều có, cái này vẫn là chúng ta nơi này chợ đen, nếu là đi nội thành, 50-500 giá vị. Bất quá bên kia thị trường bị một đám ngoan nhân khống chế chỉ có thể rẻ hơn một chút bán cho bọn hắn, từ bọn hắn đi ra, bất quá bọn hắn vẫn là rất giảng quy củ đại ca người có nhân sâm. Cái này nhưng so sánh công nghiệp quán tốt ra a. Tần Hiểu Đông nghe xong tinh thần. Nhân sâm thế nhưng là hút hàng, quản khống phi thường nghiêm khắc. Trương Hoa Thành nghe vậy vui mừng, công xã giá tiền là 841 lạng giá cả thu mua, chợ đen giá cả quả nhiên cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Có một ít, có chừng một cân nửa đi, đều là 10 năm trở lên trong đó 20 năm trở lên có mấy cây, 30 năm trở lên cũng có một cây chờ ngày mai ta mang cho ngươi đến. Ngươi nghĩ biện pháp đi ra rơi. Trường Bạch Sơn hoang dại nhân sâm đơn chi trọng lượng đa số 5-40 khắc, sâm linh 15-30 năm, hiếm thấy tuổi tham gia vượt qua 50 năm trở lên khả năng càng nặng, nhưng vô cùng hiếm thấy. 30 năm phần kia một cây Trường Bạch Sơn lão nhân sâm, có chừng 40 khắc trọng lượng, vẫn chưa tới 1-2 trọng. Đại ca ngươi bảo bối này cũng quá là nhiều a. Tần Hiểu Đông nghe xong hâm mộ đỏ mắt. Nhà ai nhân sâm theo cân bán à, vài ngày trước chợ đen có một cái bán 12 năm Trường Bạch Sơn hoang dại nhân sâm mới 5 khắc, cũng chính là một tiền, cũng làm thành bảo bối đồng dạng trẻ giấu. Đúng rồi Hiểu Đông. Ngươi bây giờ đi chợ đen thay ta làm 50 cân gạo cùng 50 cân bột mì đến, ta hiện tại cũng không có lương phiếu. Hắn lương phiếu hôm qua đều đổi nhân sâm. Hôm nay muốn đi Hắc Sơn đại đội, như vậy đường xa trình mang thô lương còn chưa đủ tốn sức không bằng trực tiếp trên lưng hai túi lương thực tinh. Không có vấn đề chờ ta một hồi. Tần Hiểu Đông lập tức hướng chợ đen chạy tới. Rất nhanh liền chạy về tới, cùng La Thành một người khiêng một túi lương đặt ở xe vận tải bên trên. Hai người trên người lương phiếu vài phiếu đều cho ta. Trương Hoa Thành biết trên người bọn họ có, hắn còn muốn cầm đi Hắc Sơn đại đội thay người tham gia dùng. Tần Hiểu Đông đi tìm một vòng. Cùng La Thành đụng, chỉ có mười mấy tấm. Đại ca, vải phiếu thật không có đều bị ngươi vơ vét đều lên giá. Tần Hiểu Đông không có nói đùa, gần nhất vải phiếu chỉ cần có, đều bị Trương Hoa Thành lấy mất. Lương thực cùng phiếu, hết thảy bao nhiêu tiền? Trương Hoa Thành muốn lấy tiền cho hắn. Lần sau sẽ bàn. Tần Hiểu Đông lúc này phất tay. Được, vậy ta đi trước tìm Thiết Trụ, buổi sáng ngày mai tới. Trương Hoa Thành biết hắn ý tứ, cũng không có không khách, kéo xe vận tải đi tìm Thiết Trụ, hắn còn có rất nhiều thứ muốn mua. Gặp Trương Hoa Thành đi xa, La Thành sờ lên Tần Hiểu Đông cái chán. Đông ca, ngươi phát sốt rồi. Bất quá, ngươi biết cái gì? Đại ca có một cân nửa 10 năm trở lên trường Bạch Sơn nhân sâm, trong đó 20 năm 30 năm đều có, ngày mai để cho ta khứ trừ rơi. Tần Hiểu Đông biết La Thành ý tứ, một thanh đẩy ra tay của hắn trợn trắng mắt. Ta thao, Đông ca ngươi muốn phát tài a? La Thành nghe xong trợn mắt hốt mồm, nhân sâm luật cân. Hơn nữa còn có 20 năm 30 năm cái này cầm tới thị lý chợ đen, có thể bán bao nhiêu tiền trở về a? Đông ca anh minh a, Đông ca ngày mai mang ta cùng đi chứ? Cút. Đừng a Đông ca. Thiết Trụ thịt đã bán sạch chừng 100 cân thịt căn bản không đủ bán, Trương Hoa Thành mang theo hắn đi các loại mua sắm. Bách hóa cửa hàng còn không có mở cửa, hắn mang theo Thiết Trụ đi mua cái gốm đen bình, gốm đen bình có thể chứa dầu đưa đến Hắc Sơn đại đội chờ bách hóa thị trường mở cửa, hắn liền trước tiên xông đi vào các loại mua. Mới áo đông để đại tẩu làm hiển nhiên không kịp, không bằng dùng nhiều mấy khối tiền trực tiếp tại cửa hàng mua một bộ, đào xúc giòn, dây buộc tóc màu hồng, cái tóc, hoa quả đường, kem bảo vệ da. Thiết Trụ ngày thường đi săn liền không có cầm qua tiền, hắn tự nhiên cũng sẽ không hẹp hỏi. Ca, thế nào mua như thế nhiều a? Thiết Trụ thấy thẳng bắt đầu. Trương Hoa Thành nhìn hắn một cái, chân thành nói, không nhiều mua chút người chưa quá môn nàng dâu một nhà chết đói làm sao xử lý? Chết đói ngươi liền không có nàng dâu. Không đói chết, ta có thể đưa thịt. Thiết Trụ chăm chú tới một câu. Trương Hoa Thành nghe xong kém chút cười ra tiếng, cái này Thiết Trụ. Chương 79, con lương quay về Hắc Sơn đại đội chương 79, con lương quay về Hắc Sơn đại đội Trương Hoa Thành vừa về tới Trần Đường Tam Lý Mương liền để Thiết Trụ con đồ vật đi Phú Trang đại đội. Nhị ca, chúng ta về nhà làm gì? Hoa Linh vừa mang theo tiểu nha vừa chạy tới, liền bị Trương Hoa Thành kéo trở về có chút không tình nguyện. Ngươi trở về đem ngươi không muốn quần áo cũ thu thập một chút, còn có tiểu nha thu thập xong cho ta. Không chỉ Hoa Linh cùng tiểu nha đại ca một nhà hắn cũng muốn. Quần áo cũ? Hoa Linh hiếu kỳ. Nhị ca đây là muốn làm cái gì? Đừng nói nàng hiếu kỳ, liền ngay cả đại tẩu cũng tò mò, nhưng Trương Hoa Thành cái gì cũng không nói, chỉ để lại mấy chục tấm cậu tự ra liền mang theo quần áo cũ chạy. Hồ thần, Hoa Thành muốn quần áo cũ làm cái gì a? Trần Tú Anh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng còn muốn lấy đem quần áo cũ đều phá hủy một lần nữa làm. Trương Hổ phụ tử lại nhìn xem một chỗ cậu tự ra nói không ra lời. Đây là đi đi săn á vẫn là đi đồ núi à, cậu tự bày loại này ngay cả lão hổ cũng dám vây giết quần thể đều cho đánh thành dạng này rồi. Còn như quần áo cũ, bọn hắn căn bản là không có suy nghĩ, cũng lười suy nghĩ, dù sao ra đều có quần áo mới mặc, còn có như thế nhiều ra, quần áo cũ bọn hắn đều coi thường. Đương Trương Hoa Thành mang theo nhị cậu đi vào chân núi lúc, liền thấy Triệu Hương Lan mẹ con chính đang chờ bọn hắn. Ca. Thiết Trụ thấy được, cao hứng phất tay. Thầm. Trương Hoa Thành hướng Triệu Hương Lan chào hỏi. Hoa Thành ngươi cũng lớn như thế a, ngươi là nhị cậu. Triệu Hương Lan đã rất nhiều năm không gặp Trương Hoa Thành nhưng vẫn là một chút liền nhận ra, nhưng nhị cậu lại làm cho nàng sửng sốt một chút, nếu như không phải Thiết Trụ nói nhị cậu cũng cùng bọn hắn lên núi, nàng là hoàn toàn không nhận ra. Nhiều năm không thấy, bọn hắn chủ đề cũng nhiều, một trò chuyện liền dừng lại không được. Triệu Hương Lan cũng là một mực tại cảm tạ bọn hắn. Hoa Thành, ta mang như thế nhiều lương làm gì? Nhị cậu có hơn 110 cân bắp ngô cặn bã cùng một bao quần áo cũ, Trương Hoa Thành bên này cũng chứa đầy ắp, trong tay còn cầm một vò sói dầu, Thiết Trụ giỏ trúc bên trong càng lá nhét tràn đầy. Một phần là cho Lý Ấu Nương ra còn có một ít là dùng để đổi đồ vật bọn hắn gai dọ so với chúng ta dọ trúc thừa trọng mạnh hơn nhiều, có thể giả bộ còn rất rắn chắc, chúng ta về người đầu tiên đổi cái trước. Còn như gai dọ tại Hắc Sơn đại đội thật không là đồ tốt, từng nhà đều có thể biên, hắn chuẩn bị dùng lương thực đi đổi một chút trở về dùng. Hắc Sơn đại đội trước mắt loại tình huống này chết cóng chết đói người rất bình thường, lương điểm lương cũng có thể cứu mấy cái mạng. Hắc Sơn đại đội bệnh tay nghề có thể xưng nhất tuyệt, đặt ở mấy chục năm sau liền không phải là di văn hóa hàng tre trúc loại, nhưng ở hiện tại, muốn cầm ra ngoài đổi cả lâm cũng khó khăn. Đi trên đường gặp được một con đần độn trưởng thành nghĩa bảo, Trương Hoa Thành một thương cho sập, bây giờ tại Thiết Trụ trên vai kiêng, chính dễ dàng đưa cho hắn kia chưa quá môn nặng dâu. Triệu Hương Lan cũng là một điểm không có kéo sau chân, quả thực là cắn răng đi theo đám bọn hắn đi vào Hắc Sơn đại đội. Nhị cậu, gõ gõ chuông. Trương Hoa Thành ra hiệu nhị cậu. Nhị cậu gật gật đầu chạy tới gõ chuông. Rất nhanh tiếng chuông du dương vang lên, dưới núi Hắc Sơn đại đội từng nhà nhao nhao thò đầu ra hướng trên núi nhìn, tiếp lấy truyền đến từng đợt tiếng la. Lý Lao Tứ mang theo Mã Liên Hoa tranh thủ thời gian hướng trên núi đuổi, vẫn không quên hô Lý Ấu Nương chờ ở cửa. Lý Lao Tứ, nhà ngươi cô già tới a? Hàng xóm hâm mộ chào hỏi. Ha ha, đúng, cô nương nhà ta sau này muốn hưởng phúc a. Lý Lao Tứ cười mặt mo đều nở hoa rồi. Lao Tứ, nhà ta hoa quế đều là đại cô nương, giúp hoa quế nhìn xem thu xếp một việc hôn sự a. Đỏ mắt cũng không ít, ai cũng muốn tìm cái gia đình giàu có đem cô nương gả đi. Lý Lao Tứ nhà cô nương là thật hưởng phúc a. Ai cũng biết Lý Lao Tứ mang theo cô nương lên núi đi săn nhặt được cái xa hoa cô già, có bản lĩnh còn hào phóng, không muốn lễ hỏi đều mạnh mẽ đem. Buổi tối hôm qua từng nhà uống vào canh thịt lúc đều đang nói chuyện. Triệu Phong cũng mang ra mấy cái đại đội cán bộ tiến lên nên đón. Có người phụ nữ đi theo, đoán chừng chính là cái kia Trần Thiết Trụ mẹ, Lý Lao Tứ nhà bọn hắn thật là mộ tổ bốc lên khói xanh a, ấu nương là muốn được sống cuộc sống tốt. Trần Hưng Vượng trừng mắt lên kính, trong mắt tràn đầy vui mừng. Triệu Phong nhìn thoáng qua Trần Hưng Vượng, vỗ vỗ bả vai hắn nói, "Ngươi đây, ta biết ngươi ánh mắt cao vẫn muốn tìm người có học thức, nhưng chúng ta núi này ổ trong ổ thật là khó, ngươi cũng hơn 30 tuổi, nên suy nghĩ một chút. Lý Lao Tứ già cái này đều sáu đứa bé ấu nương đều kết hôn, nói đến ấu nương tên của các nàng vẫn là ngươi lên." Lý Lao Tứ nhà bốn cái cô nương tên tất cả đều là hắn lên Lý Ấu Nương, Lý Tú Nương, Lý Ấu Linh, Lý Chiêu Chiêu, còn như Lý Tiểu Tứ, Lý Tiểu Ngũ hai đứa con trai thì là Lý Lao Tứ cấp cho. Trần Hưng Vượng có chút lúng túng không có lại nói tiếp. Phía trước nhất chính là Lý Lao Tứ, Ấu Nương cha, đi theo chính là Ấu Nương Nương, gọi Mã Liên Hoa. Trương Hoa Thành nhìn Lý Lao Tứ chạy tới đón tiếp, nhanh chóng cho Triệu Hương Lan giới thiệu một chút. Hắn nhìn ra được Triệu Hương Lan cũng có chút khẩn trương. Là cậu từ sao? Mã Liên Hoa chạy tới, nhiệt tình hướng Triệu Hương Lan chào hỏi. Đại muội tử ngươi tốt, ta là Thiết Trụ Nương. Triệu Hương Lan cũng nên đón tiếp lấy. Ai nha, tẩu tử ngài tốt, Thiết Trụ tới a, nhanh nhanh nhanh, nhanh đi ra uống miếng nước. Lý Lao Tứ cười không ngậm mồm vào được. Trương Hoa Thành thì là mang theo nhị cậu thẳng đến Triệu Phong bên này. Lý Lao Tứ thật có phúc khí a, mang như thế nhiều đồ vật đến a. Triệu Phong xem xét cũng là không ngừng hâm mộ. Không hoàn toàn là cho Lý đại ca nhà ta cùng nhị cậu cũng cong 200 mấy chục cân bắp nô cặn bã, là nghĩ cùng các ngươi Hắc Sơn đại đội đổi ít đồ. Trương Hoa Thành buông xuống giỏ ra hiệu. Bắp nô cặn bã rất rẻ, nhưng đối với chỉ có hơn 10 hộ Hắc Sơn đại đội, 200 mấy chục cân bắp nô cặn bã có thể để bọn hắn nhiều chịu bên trên 10 ngày nửa tháng, cái này nói không có chút nào khoa trương. Nghe xong có như thế nhiều lương đến, Triệu Phong kém chút kích động rơi lệ, nói liên tục tốt. Chúng ta còn có 30 cân muối cùng một vò sói dầu, có cái gì liền đổi, không có đồ vật đổi coi như cho các ngươi mượn. Trương Hoa Thành nói đưa trong tay cái bình đưa cho Triệu Phong. Nhị cậu cũng đi theo buông xuống giỏ trúc, từ bên trong đem 3 túi bắp nô cặn bã xét ra. Trương Hoa Thành giỏ trúc bên trong thì là 2 túi bắp nô cặn bã, 1 túi muối ăn, phía trên thì là quần áo cũ. Đối với Hắc Sơn đại đội mà nói, những này tạm hóa mới tới quá kịp thời. Ha ha ha, tốt tốt, các ngươi muốn cái gì? Ân, nhân sâm cũng có, bất quá ta muốn từng nhà hỏi một chút. Triệu Phong cũng là người thông minh, một điểm con đều không có quấn. Hắc Sơn đại đội có thể có cái gì đồ vật? Triệu Phong tự nhiên minh bạch Trương Hoa Thành ý tứ. Những này đổi không được mấy cây nhân sâm, cho chúng ta đổi một chút gai giỏ cùng hàng len, có cái gì thổ đặc sản cũng đều có thể đổi, còn như nhân sâm, ta chỗ này vẫn là dùng phiếu cùng tiền đến mua. Trương Hoa Thành trong lòng vui mừng. Quả nhiên còn có hàng tồn. Cái đồ chơi này chúng ta đại đội nhà kho có rất nhiều, ngươi chờ chút đi tùy ý chọn tùy tiện tuyển. Triệu Phong không nghĩ tới bọn hắn dùng lương thực đổi gai giỏ những vật này, càng là mừng rỡ, bọn hắn biên quá thừa, công xã hàng năm đều lấy cành mận gai bệnh thị trường nhỏ vì lý do, giá thấp lấy đi một chút, đại bộ phận đều thừa tại đại đội bên trong. Trần Hưng Vượng tranh thủ thời gian tiếp nhận sói dầu đàn, nhìn xem ngưng kết thành màu ngà sữa sói dầu, ngửi một cái, mặt mũi tràn đầy say mê. Đại đội các cán bộ cũng nhao nhao ôm lấy từng túi bắp nô cặn bã cùng muối. Toàn bộ Hắc Sơn đại đội xôi trào, từng nhà chạy tới nhìn, nhìn xem từng túi bắp nô cặn bã cũng đều kích động nghị luận ầm ĩ, ta triệu tập một chút xã viên nhóm đến đại đội đợi lát nữa đi Lý Lao Tứ nhà tìm các ngươi. Triệu Phong lên tiếng chào sau liền đi gọi hàng. Nghe xong phân lương phân sói dầu, Hắc Sơn đại đội reo họ không ngừng. Lý Ấu Nương bị chật chân còn chưa tốt lưu loát, biết được Triệu Hương Lan là Thiết Trụ Đường, mặt ửng hồng tiến lên hô một câu thầm thầm. Triệu Hương Lan xem xét Lý Ấu Nương liền phi thường hài lòng, Thiết Trụ cùng nàng nói không có có ý tốt xem mặt, liền nói thân cao, nàng cái này xem xét này chỗ nào chỉ là thân cao à, dáng dấp cũng duyên dáng, chắc không được Hoa Thành như thế ra sức cho tác hợp. Cô nương tốt, thầm thầm tới vội vàng cũng chưa kịp mua đồ, đây là tối hôm qua in dấu bánh cùng nấu trứng gà. Triệu Hương Lan đem trên người vải hoa bao lấy xuống đưa cho Lý Ấu Nương. Nói xong cũng lòng tràn đầy vui vẻ giữ chặt Lý Ấu Nương, mãi cho đến vào phòng đều không có vung ra tay. Chương 80, Lý Tú Nương các nàng cũng mặc vào áo đông. Chương 80, Lý Tú Nương các nàng cũng mặc vào áo đông. Lý Lao Tứ cặp vợ chồng xem xét Triệu Hương Lan đối khuê nữ của mình như thế hài lòng, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Lý Lao Tứ cha mẹ cùng Lao Thái Thái cũng đều nhao nhao tiến lên chào hỏi bất an. Thẩm, ngươi không có mua lễ vật Thiết Trụ thế nhưng là vừa sáng sớm đi mua. Trương Hoa Thành nhìn xem cười khúc khích bất động Thiết Trụ, ánh mắt ý chào một cái. Thiết Trụ tình ngộ, lúc này buông xuống trên lưng giỏ trúc. Đây là Thiết Trụ cho Ấu Nương đi bách hóa cửa hàng mua một thân áo đông cùng đông vải dày. Trương Hoa Thành biết Thiết Trụ ăn nói bụng bề, cũng không biết thế nào nói, hắn liền từ giỏ trúc bên trong lấy ra mua được áo đông đông vải dày. Xem xét áo đông cùng đông vải dày, đừng nói Lý Ấu Nương, chính là Lý Lao Tứ bọn hắn đều sửng sốt một chút. Đầu năm nay bách hóa cửa hàng áo đông đông vải dày kia quý đến nhường nào a? Quá quý giá. Lý Lao Tứ thấp giọng tự nói, cái này thật là hiếm có đồ vật, tự mình làm đều không nỡ, ai bỏ được đi bách hóa cửa hàng mua a? Còn có dây buộc tóc màu hồng cùng kẹp tóc, có thể đeo lên thử một chút. Trương Hoa Thành đem áo đông đông vải dày đưa cho Thiết Trụ, đem dây buộc tóc màu hồng cùng kẹp tóc cũng thả ở phía trên. Lần này Thiết Trụ học thông minh, hấp tấp hướng Lý Ấu Nương chạy tới. Ấu Nương, cho ngươi. Thiết Trụ có chút ngượng ngùng. Ta mang Ấu Nương đi đổi một cái đi. Mã Liên Hoa lập tức mang theo Lý Ấu Nương đi đổi quần áo mới, cái này cũng biến tướng mà tỏ vẻ nhà mình phi thường hài lòng. Cha, ta cũng muốn y phục. Lý Ấu Linh trông mong tránh ở trong chăn bên trong hô lên. Chờ quay đầu để ngươi nương đem Ấu Nương quần áo cũ đổi điểm nhỏ cho ngươi a. Lý Lao Tứ có chút xấu hổ, quá khứ an ủi một câu. Cái này vừa an ủi Lý Tú Nương không muốn, mang theo tiếng khóc nước nở nói, không phải hẳn là đem tỉ tỉ quần áo cho ta không? Nàng là lão nhị, đã 14 tuổi, một thân may may vá áo mỏng mùa đông căn bản mặc không được, mà Lý Ấu Linh nhỏ hơn nàng không ít, là lão tam. Có, các ngươi đều có. Trương Hoa Thành cười nói, bất quá đều là quần áo cũ, Thiết Trụ, đem những y phục này cho đệ đệ ngươi muội muội đưa cho đi. Hắn đem mang tới một bao cũ áo đông giải khai sau đưa cho Thiết Trụ. Bên trong là Hoa Linh tiểu nha còn có Đại Bảo tiểu bảo cũ áo đông, mặc dù cũng có miếng vá đều là cũ, nhưng đối Lý Tú Nương các nàng mà nói đều là tâm tâm niệm niệm đồ vật. Thiết Trụ tranh thủ thời gian cầm tới. Lý Lao Tứ hốc mắt đỏ lên, cũng không biết nên nói cái gì, đi qua cùng thiết trụ cùng một chỗ phân y phục. Đâu đâu cho 2 tuổi Lý Chiêu Chiêu, đại bảo tiểu bảo vừa vặn cho Lý Tiểu Tứ cùng Lý Tiểu Ngũ, tiểu nha cho Lý Ấu Linh, Hoa Linh cho Lý Tú Nương, đông vải giày cũng đều có, rất nhanh từng cái liền ở trong chăn bên trong mặc chui ra. Ngao ngao. Lý Tiểu Ngũ tại trên giường ngậy, cao hứng ngao ngao gọi. Ngoại trừ Lý Tú Nương áo đông cùng đông vải giày lớn hơn một vòng, Lý Ấu Linh cùng Lý Chiêu Chiêu các nàng đều phi thường phù hợp, nhị cậu nhịn không được cho Trương Hoa Thành dựng thẳng cái ngón tay cái, nghĩ đến thật sự là toàn diện. Nơi này còn có một ít là ta cùng vợ ta áo đông cùng cũng áo, trong này là nhị cậu Lý đại ca các ngươi nhìn xem sửa đổi một chút mặc. Trương Hoa Thành đem mặt khác 2 bao quần áo đều đưa cho Lý Lao Tứ. Lý Lao Tứ liên tục gật đầu. Ta muốn đi chơi tuyết. Ta cũng muốn. Ngao. Mấy đứa bé nhóm cao hứng điên rồi, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài liền dừng lại, từng cái mắt lom lom nhìn Trương Hoa Thành trong tay mở ra một bao đào xúc giòn, đều tại nuốt nước miếng. Một người một khối lót dạ một chút. Trương Hoa Thành một người cho một khối đào xúc giòn, ngay cả Lý Tú Nương cũng nhăn nhăn nhó nhó nhích lại gần lấy đi một khối. Hết thảy mang đến 4 bao đào xúc giòn 2 bao đường, Trương Hoa Thành đem đào xúc giòn đều cho bọn hắn, đường lưu lại một bao, còn như còn lại một bao, hắn chuẩn bị phân cho Hắc Sơn đại đội những hải tử khác nhóm. Đột nhiên hắn nhìn thấy tất cả ánh mắt đều nhìn mình phía sau, quay đầu nhìn lại cũng sửng sốt một chút. Lý Ấu Nương túi đầu đỏ mặt đi ra, tay nhỏ phảng phất không chỗ thả bình thường đến về nắm lấy góc áo, đừng nói những người khác, chính là Trương Hoa Thành đều sửng sốt một chút. Nhìn đều nhìn mình chằm chằm, Lý Ấu Nương mặt càng đỏ hơn. "Thao, ta liền nói là cái mỹ nhân bại hoại đi." Nhị cầu thấp giọng nói một câu. Hắn lúc ấy nhìn thấy thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra, chẳng qua là lúc đó Lý Ấu Nương chỉ lộ nửa bên mặt, còn cóng đến mặt đỏ bừng, trên mặt cũng đều là tổn thương do giá rét. Đây cũng là hắn cùng Trương Hoa Thành nghĩ đến cho thiết trụ đương nàng dâu nguyên nhân, có thể đi theo cha lấy mạng lên núi, bị cậu tử vây quanh đều không có dọa khóc, nhân phẩm tính cách đều sẽ không kém. Thiết trụ, xem được không? Trương Hoa Thành chọc chọc thiết trụ, cái này nàng dâu hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, mang về đại đội đều có thể hâm mộ nửa tháng. Thiết trụ thói quen gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, đẹp mắt. Trong túi kem bảo vệ ra cho người ta a. Trương Hoa Thành nhắc nhở. Thiết trụ lúc này mới nghĩ lên trong túi tiền của mình còn có kem bảo vệ ra, vội vàng móc ra đưa qua. Ai nha mà ơi, cái này thế nào? Mã Liên Hoa nhìn xem mình hài tử cả đám đều mặc vào áo đông quần đông đông vải dày, cũng là trợn tròn mắt. Mấy đứa bé đều chạy hướng nàng, cao hứng huyền diệu y phục của các nàng. Lý đại ca, đây là 50 cân mặt trắng, còn có 50 cân gạo, thiết trụ đến thời điểm còn đánh cái hiệu bảo các ngươi giữ lại ăn. Trương Hoa Thành đem hủ tiếu cũng xách ra. Mã Liên Hoa cùng Lý Lao Tứ một câu cũng nói không nên lời. Tại cái này mấy cân bột bắp liền có thể đổi một cái nàng dâu Hắc Sơn đại đội, những này quả thực là không dám tưởng tượng. Rất nhanh liền có đại đội xã viên nhóm chạy tới thông cửa xem xét cũng là hâm mộ không được, một truyền 10 10 truyền trăm, rất nhanh tại đại đội bên trong chia xong lương cùng sói dầu đều chạy tới xem náo nhiệt. Thiết trụ ngươi đi cho bọn nhỏ nhau nhau đường, một đứa bé cho một khối hoa quả đường. Trương Hoa Thành đem còn lại một bao hoa quả đường cho thiết trụ. Một bao 2 cân hoa quả đường để Hắc Sơn đại đội bọn nhỏ cao hứng không thôi, thúc thúc ca ca hô thành một mảnh, Trần Hưng Vượng cũng chạy đến giúp đỡ phân đường. Triệu Phong hâm mộ nhìn xem Lý Lao Tứ một nhà, thế này sao lại là lên núi nhặt được cái cô gia, đây là lên núi nhặt được cái Bồ Tát trở về a, hắn đem hắc lọ sứ cũng xách trở về bên trong còn lại đại khái 1/10 sói dầu, còn có nặng 2 cân muối, Trương Hoa Thành tự nhiên cũng không có khả năng mang về chuyển tay liền đưa cho Lý Lao Tứ một nhà. Chúng ta mấy cái thương lượng một chút, có thể đổi lương đồ vật còn thật không có bao nhiêu, chỉ có một ít cành mận gai hàng len cùng đạn, khác các ngươi cũng chứng mắt, cái này có thể đổi sao? Triệu Phong có chút ngượng ngùng. Dù sao trước mắt đối bọn hắn mà nói không có cái gì so lương càng trọng yếu hơn. Trương Hoa Thành nghe vậy cười nói, lương muối dầu vốn là cho các ngươi đại đội độ nan quan dùng, chúng ta đợi sẽ chọn điểm hàng len là được, đạn coi như xong, chúng ta không thiếu đạn. Đạn hắn hiện ở nơi nào còn cần a, bán đều bán không xong. Ha ha, tốt đợi lát nữa trực tiếp đi chúng ta đại đội nhà kho nhìn xem. Triệu Phong thật cao hứng, tiếp lấy nhỏ giọng nói, nhân sâm cũng thống kê xong, đã phái đại đội cán bộ từng nhà đi lấy bất quá không có ngày hôm qua sao nhiều, nhưng có một cây 30 năm trở lên đại khái đến 40 năm, chờ đầu xuân chúng ta cũng có thể đi thuận lợi hơn tìm người tham gia. 40 năm. Trương Hoa Thành biết 40 năm trước mắt đó chính là giá cao nhất, dựa theo giảm chợ đen giá cao nhất chính là 500 nguyên một hai, mà lại Triệu Phong cuối cùng nhất một câu để hắn thật cao hứng, hiển nhiên là dự định cùng hắn hợp tác lâu dài. Thiết trụ chưa quá môn nàng dâu ở chỗ này, năm nay mùa đông chúng ta cũng sẽ cách mỗi mấy ngày liền đến một chuyến, các ngươi có cái gì cần có thể cùng ta nói. Trương Hoa Thành rất thích Triệu Phong cái này trực sảng tính cách, đều đã nói như vậy, Hắc Sơn đại đội khó khăn hắn tự nhiên muốn rút. Tạ ơn tạ ơn. Quá cảm tạ. Triệu Phong nghe xong luôn miệng nói tạ, cũng thở dài một ngụm, kể từ đó, Hắc Sơn đại đội năm nay đều có thể vượt qua được. Thật vất vả tới, Trương Hoa Thành quyết định lưu tại nơi này cùng một chỗ ăn một bữa cơm, để bọn hắn hảo hảo thảo luận một chút thiết trụ cùng ấu nương thời gian. Triệu Phong cũng lưu loát cực kỳ, trực tiếp cho thiết trụ cùng ấu nương mở giấy hôn thú mình, bất quá còn cần đi trần đường Tam Lý Mương đại đội con dấu, lại đi công xã con dấu, dạng này mới là hợp pháp. Tạ tạ thư ký, ta phải thay thiết trụ cảm tạ các ngươi. Trương Hoa Thành nói lời cảm tạ. Ha ha, đừng hô thư ký, nếu là không ghét bỏ liền hô Triệu thúc đi, không phải muốn cảm tạ chúng ta, là chúng ta muốn cảm tạ ngươi à, nói thật chúng ta trước đó đều muốn xấu chết rồi. Triệu Phong cười ha hả. Bọn hắn đúng là nhanh sầu chết rồi, mạo hiểm lưu lại một chút lương thực nộp thuế, kết quả vẫn như cũ chịu không được. Hắc Sơn đại đội vị trí này quá lệnh, liền không có nghĩ qua chuyển sang nơi khác sao? Trương Hoa Thành nhịn không được nhắc nhở, nơi này một lời khó nói hết, sẽ chỉ càng sống càng gian nan, ấn lý thuyết công xã sẽ không cứ như vậy nhìn. Chúng ta cũng biết, công xã cũng nhiều lần đề cập qua, nhưng chúng ta dễ ở chỗ này, mà lại công xã vẫn muốn để chúng ta nhập vào cái khác đại đội. Chúng ta nghĩ nhập vào Phương Đông Đỏ đại đội, nhưng người ta Phương Đông Đỏ đại đội không nguyện ý, trướng mắt chúng ta. Triệu Phong nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai là muốn đi Phương Đông Đỏ đại đội à? Trương Hoa Thành gật gật đầu, bất quá xác thực như thế, tại thành đá công xã cái nào đại đội không hâm mộ Phương Đông Đỏ đại đội đâu, ăn ngon ăn mặc tốt căn bản không lo lắng bị đói đông lạnh. Trần Hưng vừa ôm một cái hộp gỗ tới, Trương Hoa Thành nhãn tỉnh sáng lên, hắn biết là nhân sầm đến. Chương 81, cực phẩm sọt cá hộp gỗ mở ra, bên trong quả nhiên là từng cây lộn xộn trường bạch sơn dã nhân sâm, trong đó cái đầu một cây lớn nhất để Trương Hoa Thành mặt lộ vẻ vui mừng, cái này một cây không sai biệt lắm liền có một hai, chính là 45 năm nhân sâm. Hộp này theo 200 nguyên thu, Triệu Thúc ngươi thấy có được không? Trương Hoa Thành nghĩ, ra cái giá. Triệu Phong nghe xong lắc đầu liên tục nói, không đáng những này, không đáng những này, hôm qua một cân nữa, hôm nay ngay cả một cân cũng chưa tới sao có thể cũng giống như hôm qua à, Thúc biết ngươi muốn nói căn này 40 năm đáng tiền. Nhưng căn này bán cho trạm thu mua cũng liền 2-30 khối tiền, ngươi có cái gì con đường kia là bản lãnh của ngươi, cho chúng ta 150 nguyên là được. Hắn biết Trương Hoa Thành chiếu cố bọn hắn, nhưng những này đưa đến công xã, cho ăn bể bụng có thể cho 120 nguyên. Trương Hoa Thành bị nói đến có chút á khẩu không trả lời được, trạm thu mua xác thực giá cả rất thấp, như thế thật nhưng hắn ra giá cả cũng rất hợp lý, riêng là cái này một cây 40 năm lão nhân sầm, Tần Hiệu Đông cầm đi vào thành phố chợ đen năng lực kém nhất bán cái 400 nguyên. Liên tại bọn hắn vừa đi vừa về khách khí lúc, nhị cầu nhìn xem nhân sâm nói, 150 liền 150 thôi, ngày mai chúng ta lương chút lương đến đưa bọn hắn là được. Triệu Phong bọn hắn nghe vậy vui mừng, hiển nhiên rất nguyện ý được. Trương Hoa Thành cũng không xoắn suýt lúc này giao một chút tiền cùng phiếu khoán. Những nhân sâm này, tăng thêm ngày hôm qua, hắn rất chờ mong Tần Hiểu Đồng có thể cho hắn bán đi cái gì giá. Chân trầm xuống, Trương Hoa Thành túi đầu xem xét lại là Lý Lao Tứ nhỏ nhất cô nương Lý Chiêu Chiêu lắc lắc ung dung ôm chân của hắn, trông mong ngẩng đầu nhìn hắn, mặc trên người lại là đâu đâu tiểu y phục, nhưng lại không phải áo đông. Trương Hoa Thành vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, dùng sói áo khoác bằng da bọc lấy. Lý Lao Tứ nhìn thấy vội vàng chạy tới, có chút ngượng ngùng nói, sáng tỏ nha đầu này chính là dính người. Nói muốn ôm đi. Không có việc gì, Lý đại ca ngươi trước vội vàng, không cần phải để ý đến chúng ta. Trương Hoa Thành ra hiệu. Lý Lao Tứ đi tiếp tục làm việc nhưng hiển nhiên sợ nhỏ khuê nữ gây Trương Hoa Thành sinh khí, không yên tâm một hồi liếc mắt một cái. Trương Hoa Thành từ trong túi lấy ra một khối hoa quả đường gỡ ra nhét vào tiểu cô nương miệng bên trong, tiểu cô nương ôm thật chặt hắn, đen nhánh đôi mắt to sáng ngời tràn đầy hiếu kỳ. Rất nhanh Lý Ấu Nương ngay tại Lý Lao Tứ ra hiệu xuống đến ôm đi Lý Chiêu Chiêu. Tiểu cô nương dạng này mặc cũng không được à, xem ra trở về còn phải đại tẩu làm nhiều một thân, cứ dựa theo đâu đâu hình thể làm là được rồi. Hắn cùng nhị cậu đi chọn hàng len đi theo Triệu Phong Trần Hương Vượng bọn hắn đi vào đại đội nhà kho lúc, Trương Hoa Thành bị bọn hắn hàng len giật mình, mấy cái phòng đều chất đầy, công xã không thu, bán cũng không dám bán, đều ném ở chỗ này chất đống. Dù sao biên những này cũng có thể kiếm công điểm, Hắc Sơn đại đội xã viên nhóm không có việc gì liền xe biên. Hàng len cũng là đủ loại, có cái sọt cá, kỳ hút rác, lắng hoa các loại, để Trương Hoa Thành kinh ngạc lại là cảnh mận gai bệnh một chút cái ghế nhỏ ghế đầu, tay nghề so sánh mấy chục năm sau hàng mỹ nghệ. Nhị cầu tìm sọt Trương Hoa Thành lại để mắt tới sọt cá. Con cá này cái sọt là bắt cá sọt cá, làm lớn gai gãi cá lớn vẫn được, bắt cá con công xã đều nói đại tài tiểu dụng. Triệu Phong gặp Trương Hoa Thành đối sọt cá cảm thấy hứng thú, cười giới thiệu một chút. Cá lớn. Trương Hoa Thành rất kinh hỉ, túm một chút, rất rắn chắc, dạng này nếu như bắt tôm kép quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng đối với hắn mà nói lại là phù hợp à. Trước đó hắn còn muốn dùng hàng tre trúc sọt cá đi băng hồ bên trong bắt cá, nhưng hàng tre trúc sọt cá nếu có cá lớn tiến vào rất dễ dàng đem nó va nát được, nhưng hàng mây tre cùng gai biên lại không giống, liền xem như mười mấy cân cá lớn đi vào cũng đừng nghĩ phá tan, nói cách khác, hồ sâu thăm thẳm bắt cá có thể làm. Mà lại liền xem như trong biển bắt cá hắn cũng có thể hào hào kế hoạch một chút. Triệu Thúc, các ngươi còn có cảnh mận gai sao? Trương Hoa Thành nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong nghe vậy cười ha ha nói, đương nhiên là có à, chúng ta đại đội đi chặt cảnh mận gai bình thường là mùa xuân 3 tháng 5. Mùa thu 9 tháng 11, bên trên một nhóm chặt rất nhiều đều giữ lại đâu, mà lại cành mận gai cất giữ có thể thả 1-2 năm chúng ta Hát Sơn đại đội cũng không thiếu cành mận gai, ngươi muốn cái gì hàng len chúng ta đều có thể biên. Cành mận gai bọn hắn không thiếu, Hát Sơn đại đội ở chỗ này sinh tồn, một bộ phận liền dựa vào cành mận gai bên sống, nơi này cành mận gai đến mùa khắp nơi đều có, lấy không hết. Thật tốt. Trương Hoa Thành nghe xong mừng rỡ không thôi. Quá tốt rồi, ta cần muốn như vậy một nhóm cành mận gai sọt cá, bất quá muốn so cái này một cái lại lớn hai vòng, trước muốn 10 cái, ta chuẩn bị mang về bắt cá dùng. Hắn một mực tại cân nhắc như thế nào đi băng hồ bắt cá, mặc kệ là thả câu vẫn là tung lưới đều không thể thực hiện được, hiện tại có thể vây khốn cá lớn sọt cá, đi trong hồ làm cá cũng liền đơn giản. Cái này quá đơn giản. Triệu Phong quay đầu nhìn về phía Trần Hưng Vượng, Thịnh Vượng, ngươi quay đầu tìm 5 cái tay nghề tốt xã viên đến biên, ngày mai buổi sáng trước đó biên tốt là được, một người đến lúc đó trực tiếp phân một cân bắp nô cạn bã, bất kể công điểm. Kia lấy được lấy làm. Trần Hưng Vượng cười gật đầu. Một cân bắp nô cặn bã ngay cả một trương tiền hào cũng chưa tới, nhưng ở Hát Sơn đại đội, một cân bắp nô cặn bã có thể để một nhà năm miệng ăn chống đỡ vài ngày biên sọt cá đối Hát Sơn đại đội mà nói quá đơn giản. Trương Hoa Thành Mỹ tư tư nhìn xem sọt cá, Hát Sơn đại đội thật đúng là một cái bảo tàng đại đội à, có nhân sâm có gai biên. Nhị cầu đã chọn lấy 3 cái gai giỏ, trong đó cỡ lớn nhất hiển nhiên là chuẩn bị cho thiết trụ duy nhất thiếu hụt chính là dây gai móc treo. Trương Hoa Thành nhìn sau quyết định trở về để đại tàu đinh mấy đầu ra heo móc treo tử. Chờ làm xong trong khoảng thời gian này liền đi bờ biển tìm có thể hạ cua chiếc lồng khu vực, đến lúc đó để Hắc Sơn đại đội đến bên trên một nhóm cảnh mận gai cua lồng cùng cự hình xoá cá, đến lúc đó kiếm tiền liền càng đơn giản hơn. Gai biên Lãng Hoa cùng gai biên cái ghế nhỏ hắn cũng đều cầm mấy cái, Lãng Hoa có thể đưa cho Lâm Lâm, Lâm Lâm rất thích cắm hoa, đẹp mắt cái ghế nhỏ lại có thể cho một đám trẻ con, cái khác gai biên đều quá lớn, mang về còn chưa đủ tốn sức. Lý Lao Tứ ra cùng ăn Tết đồng dạng náo nhiệt, mấy đứa bé đều vây quanh ở lò trước trông mong nhìn chằm chằm mã liên hoa hướng trong nồi cắt lấy mặt phiến. Hắc Sơn đại đội có việc mừng hoặc là đến thân thích, có thể ăn mì xong phiến đó chính là đỉnh cấp chiêu đãi, đến xem náo nhiệt thân thích các bạn hàng xóm cũng đều thèm không được. Hoa Thành, cả đời này đại sự cũng không thể lừa gạt ta, cái này Lý Lao Tứ nhà có chút sốt ruột, tân phòng đúng là cái vấn đề, mùa đông khắc nghiệt nhưng đóng không được tân phòng. Bọn hắn khi trở về, nhị cậu biết được việc vui tại ăn Tết trước liền muốn xử lý, quay đầu đi cùng Trương Hoa Thành nói. Lý Lao Tứ hiển nhiên sợ xảy ra sự cố, đưa ra đơn giản xử lý, để Thiết Trụ cùng Ấu Nương mau chóng kết hôn. Triệu Hương Lan cùng Thiết Trụ Thương cũng đáp ứng. Vậy ta đi nói. Trương Hoa Thành nghe xong cũng không nguyện ý, Thiết Trụ đi theo hắn chịu mệnh nhọc kết hôn loại đại sự này cũng không thể làm qua loa. Không nhà tử ở chỗ nào? Nếu là ở Trần Hữu Đức gia, kia Trần Hữu Đức cặp vợ chồng còn không khi dễ chết Lý Ấu Nương. Ở Phú Trang đại đội càng không khả năng, đóng tân phòng cũng muốn chờ thời tiết ấm áp một điểm mới được. Hắn rõ ràng tại huyện thành mua một bộ tòa nhà trước hết để cho Thiết Trụ cùng Ấu Nương lâm thời ở Trương Hoa Thành, cái này xa hoa chủ ý Lý Lao Tứ một nhà mừng rỡ không thôi, chỉ là trong thành tòa nhà không rẻ, mà lại cũng không phải có tiền liền có thể mua, trước mắt cơ hồ đều là phòng cho thuê ở, nhưng trong thành không có, có công việc không có đường đi hộ tịch chứng minh, nghị thuê đều là rất khó. Bất quá việc này Trương Hoa Thành không có chút nào lo lắng, Tần Hiệu Đông từ từ nhắm hai mắt đều có thể xử lý. Ấu Nương nếu là trong thành ngủ lại, vậy có phải hay không chính là người trong thành rồi? Trương Hoa Thành bọn hắn tài đại khí thô để Triệu Phong hâm mộ. Trần Hưng Vượng một câu cũng làm cho Triệu Phong sửng sốt một chút, nhưng loại sự tình này bọn hắn thật đúng là không hiểu. Hắn phát hiện Trương Hoa Thành học vấn không thấp, vừa mới liền lôi kéo trò chuyện một chút Hắc Sơn đại đội sự tình, nói chuyện tự nhiên là Hắc Sơn đại đội như thế nào được sống cuộc sống tốt. Trương Hoa Thành liền cùng hắn nói một câu, trong núi công sát đều rất ít đến, lớn mật làm. Hắn tự nhiên minh bạch lý gì. Một mực chờ đến Trương Hoa Thành bọn hắn rời đi, Triệu Phong vẫn tại nghĩ vấn đề này, công xã quanh năm suốt tháng tới không được hai lần, như vậy quy củ làm cái gì? Chương 82, Hồng Tinh máy móc nhà máy cùng thư giới thiệu chương 82. Hồng Tinh máy móc nhà máy cùng thư giới thiệu đàn sói cùng cầu tử bầy bị đánh tan, cái này một mảnh núi rừng bên trong đều an tĩnh rất nhiều, đuổi đến một đường cũng không có gặp được một cái cỡ lớn con mồi, ngược lại là đánh một đôi gà rừng. Khoảng cách hiệu sừng đỏ khu sinh hoạt vực không xa, chúng ta đi qua một chuyến, tối nay liền không lên núi. Trương Hoa Thành quyết định đánh một con ngựa hiệu trở về. Hắn tính một cái sự kiện, trở về lúc đại khái đến 5 điểm, khi đó trời đã tối. Tốt. Nhị cầu gật đầu. Hiệu sừng đỏ bầy không có đàn sói cùng cầu tử bầy uy hiếp, tại cái này một mảnh phạm vi sống được ngược lại là tối nhuần. Trương Hoa Thành bọn hắn rất nhanh liền tìm tới vài đầu ngay tại đất tuyết kiếm ăn hiệu sừng đỏ. Trương Hoa Thành tìm một đầu hình thể không tệ nhìn thoáng qua đưa tay bắn một phát. Một con ngựa hiệu ứng thanh ngã xuống đất. Cái khác mấy cái hiệu sừng đỏ chạy từ phía, bị một thương nổ đầu hiệu sừng đỏ tại trong đống tuyết run rẩy mấy lần liền không có động tĩnh. Nhị cầu cùng Thiết Trụ thuần thục tiến lên mọi ngực, bổ thịt, cái này liên tiếp trôi chạy thao tác để Triệu Hương Lan đều thấy choáng, ngắn ngủi 10 phút bọn hắn liền đem hiệu sừng đỏ chia ra làm ba chưa ở trong túi ra con đi. Hoa Thành, các ngươi bình thường cứ như vậy đi săn a. Đưa tay một thương là được rồi. Triệu Hương Lan mặc dù nghe Thiết Trụ nói qua, nhưng còn tưởng rằng là Thiết Trụ biểu đạt ý tứ kia, hiện tại xem ra, nhưng không phải liền là tìm tới con mồi đánh một thương, rồi mới lương thịt rời đi sao? Ừm, cứ như vậy đánh. Trương Hoa Thành gật đầu. Triệu Hương Lan á khẩu không trả lời được, trách không được Thiết Trụ nói bọn hắn đi săn đơn giản. Trở lại Trần Đường Tam Lý Mương lúc trời đã tối, Trương Hoa Thành để nhị cậu cùng Thiết Trụ trong nhà xử lý hiệu sừng đỏ, hắn thì mang theo Vương Lâm cùng Đâu Đâu đi lao ra, thuận tiện mang tới cáo lông đỏ thịt cùng ba cái gai biên cái ghế nhỏ. Tiểu Mã La muốn cùng, bị hắn đập trở về. Nhị Hoa. Ngao ngao Trương Hoa Thành vừa đến, vui vẻ nhất chính là mấy hải tử kia. Đến, đưa cho các ngươi. Trương Hoa Thành đem cái ghế nhỏ đưa cho ba đứa hải tử, một người một thanh, ba đứa hải tử cao hứng cả phòng ngao ngao gọi, Đâu Đâu cũng loạn trà loạn choạng mà đi theo phía sau tham gia náo nhiệt. Lâm Lâm tới a. Lão mụ cười chào hỏi. Mẹ, nồi lớn soát một chút, ta lát nữa muốn xào một nồi thịt, cha ngươi giúp ta chặt thành khối. Trương Hoa Thành mang đến các loại gia vị, quê quán nồi so ra nồi một vòng to, để hắn tốt hơn phát huy. Tốt. Lão mụ lập tức đi cọ nồi. Trương Hổ tới mang đi hai đầu lột da cáo lông đỏ chặt thịt đi. Hắn trong nhà nấu một ngày da trà sắt một ngày da dầu trơn, trong đó ngoại trừ cậu tự da cùng da sói, còn có hai đầu cáo lông đỏ da. Hắn còn tưởng rằng Trương Hoa Thành đem cáo lông đỏ thì bước, buổi chiều còn lại nhảy con trai mình không biết cách sống. Trương Hoa Thành mang theo Vương Lâm dẫn theo gai giỏ tìm đại tẩu. Sáu cái da lợn rừng cách cầu vai, một bộ Đâu Đâu lớn nhỏ áo đông cùng đông bài dày. Đại tẩu một mặt không nói nhìn xem Trương Hoa Thành, chắc không được mua máy may, đây là sợ mình dùng tay làm được quá chậm á đốt đèn chịu dầu làm quần áo, còn không có Trương Hoa Thành mỗi ngày tới thêm đơn nhanh. Cho đại tẩu thêm song sống Trương Hoa Thành liền chạy đi xào cáo lông đỏ thịt. Toàn bộ Trần Đường Tam Lý Mương cũng chỉ hắn có thể làm được ăn ngon, những người khác tới làm tuyệt đối sẽ có mùi lạ. Hoa Linh, ngươi cùng mẹ cùng đi từng nhà hô một chút, để bọn hắn đều bưng cái bát đến. Nhỏ 30 cân hổ ly thịt nhưng ăn không hết. Sau một hồi Trương Hoa Thành liền hô lên. Tốt. Hoa Linh cao hứng lên tiếng, rất nhanh liền lôi kéo lão mụ cùng ra ngoài. Đường ra bên trong hương phiêu bốn phía lúc, nhị thẩm tới nhanh nhất, cầm cái bát kéo đứa bé chạy vào. Hoa Thành, cái gì thịt như thế hương a, đây cũng quá thơm đi. Nhị thẩm mừng rỡ đi vào nồi trước, mang tới hài tử trốn ở nhị thẩm phía sau hung hăng nuốt nước miếng, trông mong nhìn chằm chằm trong nồi thịt. Tại sao mấy phút liền tốt, nhị thẩm các ngươi chờ một chút ta. Trương Hoa Thành loảng xoảng xào, vẫn không quên từ miệng túi lấy ra khối hoa quả đường ném cho Tiểu Hải. Tiểu Hải hoan thiên hỉ địa nhặt lên đường, làm bảo bối đồng dạng bóp trong lòng bàn tay. Rất nhanh lão Trương gia lục tục tới, Trương Hoa Thành cũng bắt đầu từng cái thịt. Nhà đông người liền cho thêm một muôi, ít người liền thiếu đi cho một muôi, còn có nhịn không được tại chỗ cầm lấy thịt liền dồn vào trong miệng, ăn ngon khen không dứt miệng. Lão mụ cùng Hoa Linh cũng không có nhàn rỗi, bưng nổi chạy tới chạy lui, giống ngũ thúc công tam gia gia thất gia gia những này đã có tuổi lão nhân, các nàng đều là tới cửa đưa thịt. Ai ra má ơi, còn có để cho người sống hay không a? Lão Trần gia nghe được động tĩnh đều đi ra nhìn xem xét lão Trương gia lại ăn thịt, mắt đều nhanh thèm tái rồi. Trần Bưu thế nào không lên núi a? Đại đội không phải có cái Hoa Thành đưa đi đổi than hiệu bảo sao, lúc nào phân thịt a? Không biết a, ngày mai đi hỏi một chút. Các ngươi nói Trần Mãn Thương thế nào sinh như thế một đứa con trai à, có cái gì dùng à, bình thường không phải thật lợi hại sao, trước kia cũng không ít khi dễ Tiểu Hoa Thành à, hiện tại chuyện ra sao à? Không được, ta đi tìm Trần Mãn Thương. Đi, cùng một chỗ. Từ khi Trần Bưu làm thủ sân người, Trần Mãn Thương một ngày ngày tốt lành đều chưa từng có bên trên, tất cả đều là đâm hắn cổ sống muốn tự tử đều có. Đến ban đêm còn tưởng rằng có thể sống yên ổn một điểm, ai ngờ một hồi chạy tới một cái, một hồi lại chạy tới mấy cái, bởi vì Trương Hoa Thành phân điểm thịt ăn, nhà bọn hắn đều nhanh đứng không được. Ngươi một lời ta một câu, nói tóm lại chính là để Trần Bưu lên núi đi săn. Chu Tiểu Ngọc lau nước mắt, Trần Mãn Thương giận mặt đỏ bừng. Một mực náo loạn hơn một giờ mới tán đi. Lão Tam, ngươi ngày mai đi tìm Tiểu Hoa Thành cùng nhị cậu, vì cậu bọn hắn cũng phải để bọn hắn mang theo ngươi cùng một chỗ lên núi. Lão thúc công tự mình rút ki ai cũng không có quyền lợi thay người, ngươi cũng không cần nghĩ đến tránh trong nhà liền không sao. Thật làm lớn chuyện đến lúc đó lão thúc công tới cửa, kia đến lúc đó đừng trách cha tâm oan. Trần Mãn Thương đi vào Trần Bưu trong phòng nói một câu liền rời đi. Trần Bưu nằm tại giường câu nói trước cũng không nói. Hắn hận chết Trương Hoa Thành. Hận chết kẻ cầm đầu Trần Thu Dương, cũng hận chết Lao Thúc Công, càng hận chính là những này quỷ chết đói thân thích. Trương Hoa Thành ra lại là hoan thanh tiếu ngự không ngừng, Tiểu Mã La cùng đâu đâu chơi, Vương Lâm loay hoay mấy cái đẹp mắt gai biên lãng hoa, Trương Hoa Thành cẩn thận bao vây lấy nhân sâm. 10 năm 20 năm 30 năm 40 năm, hắn đều nhất nhất tách ra. Hắn động một chút lại phân thịt, một bộ phận nguyên nhân chính là để Trần Bưu bọn hắn không được can sinh, khi dễ vợ con hắn một cái đều không có ý định buông tha, Trần Thu Dương cũng tốt, Trần Bưu cũng tốt, ai cũng trốn không thoát. Tiểu tổ tông đến đâu đâu mãi thanh mãi khí ngồi tại trên giường hô một tiếng. Còn đang uống nước Tiểu Mã La nghe xong hấp tấp chạy tới. Không phải, cái này ai bảo? Trương Hoa Thành nhìn về phía Vương Lâm, không phải gọi Tiểu Đinh Đương sao? Mình ngay tại cho Tiểu Gia Hỏa này cưỡng ép đổi tên, thế nào đâu đâu còn gọi Tiểu Tổ Tông rồi? Chắc không được mình hô mấy lần Tiểu Đinh Đương đều là hờ hững lạnh lẽo. Tiểu Nha cùng Hoa Linh, ban ngày ở chỗ này chơi cả ngày, kêu nhưng vui vẻ. Vương Lâm cũng là dở khóc dở cười. Xong đời. Trương Hoa Thành biết cái này Tiểu Mã La sau này sợ là chỉ nhận cái tên này có Tiểu Nha cùng Hoa Linh tại, muốn thay đổi tên cũng khó khăn, mấu chốt cái này Tiểu Mã La còn liền nhận cái tên này. Sáng sớm Trương Hoa Thành thật sớm mang theo thiết trụ đi huyện thành. Ngoại trừ hiệu sừng đỏ, hắn lần này còn mang tới nhân sâm, bất quá không có toàn mang, chỉ là đem 10 năm toàn bộ mang tới, thậm chí ngay cả một chút tiếp cận 20 năm phần cũng đều để ở nhà, trước hết để cho Tần Hiểu Đông đem những nhân sâm này đi ra rơi nhìn xem. Khi đi tới chợ sáng giao lộ lúc, để hắn ngoại ý muốn lại là không chỉ Tần Hiểu Đông cùng La Thành ở chỗ này chờ hắn, ngay cả Vương Chấn Cương vợ chồng cũng ở chỗ này chờ hắn. Cha, mẹ. Trương Hoa Thành nhỏ chạy tới. Thiết trụ thì thuần thục lôi kéo xe đi bán thịt, còn có 10 cái xếp hàng chờ thì tới. Ừm. Vương Chấn Cương liếc một cái xe vận tải bên trên, thấy là một con ngựa hiệu lúc gật gật đầu, từ trong túi móc ra một trang giấy đưa cho hắn nói, đây là chúng ta thực phẩm đứng thư giới thiệu, ngươi sau này có thịt liền đi Trường Hải huyện Hồng Tinh máy móc nhà máy, bọn hắn mấy tháng này còn tin không đủ, ngươi cứ dựa theo nơi này giá cả, một cân thêm 5 phần tiền là được, ở chỗ này bán chung quy là không an toàn. Nói xong hắn mắt nhìn Tần Hiểu Đông. Tần Hiểu Đông nghe xong mắt trợn trắng, đánh rắm, lão tử ở chỗ này có thể có cái gì không an toàn. Ở một bên La Thành cũng minh bạch nguyên lai cái này thực phẩm đứng thợ mổ heo sư phó là Trương Hoa Thành cha vợ a. Hoa Thành, nghe ngươi cha a. Thẩm Duyệt cũng đội vàng ra hiệu. Tốt, ta ơn cha, ta ơn mẹ. Trương Hoa Thành nhìn một chút thư giới thiệu, vừa nhìn liền biết cái này thư giới thiệu thuộc về vi quy. Nếu quả thật bị truy cứu Vương Chấn Cương liền sẽ có phiền phức. Hồng Tinh máy móc nhà máy hắn có ấn tượng là làm chức cỡ nhỏ máy móc nhà máy, công nhân chỉ có chừng 500 cái, so với những cái kia động một tí mấy ngàn cỡ lớn máy móc nhà máy chênh lệch rất nhiều. Nhưng nếu là thịt đều từ hắn đến cung ứng, vậy liền lợi hại, sau này căn bản không cần lo lắng thịt bán không xong. Chúng ta đi về trước, các ngươi đừng ở chỗ này bán, hiện tại liền đi đưa đi. Lại không đưa bọn hắn nhà máy hôm nay công nhân lại muốn ồn ào sự tình, các công nhân đã nửa tháng không gặp thức ăn mặt. Vương Chấn mắt nhìn chợ sáng bên trên đã bắt đầu bán thịt thiết trụ, đem xe đẩy quay người rời đi. Thẩm Duyệt lập tức dựa đi tới thấp giọng nói, Hồng Tinh máy móc nhà máy phó trưởng xưởng Bảng Hưng Hoa là cha ngươi đồng học, phụ trách Hồng Tinh máy móc nhà máy hành chính cùng hậu cần, quan hệ bọn hắn rất không tệ, đêm qua tìm cha ngươi muốn cho cha ngươi hỗ trợ, cha ngươi nghe xong liền nghĩ đến ngươi đi liền hô Bảng xưởng trưởng, đừng cho người hữu tâm biết hắn cùng cha ngươi quan hệ. Minh bạch. Mình cha vợ quan hệ này ngược lại là có thể, A Trương Hoa Thành cũng minh bạch Thẩm Duyệt ý tứ. Hiện tại những này xí nghiệp quốc doanh nội đấu hung manh đáng sợ, công nhân thật bởi vì không có thị tan náo trước hết nhất xui xẻo liền là phụ trách hậu cần. Đi a. Vương Chấn Cương nhìn lão bà không có đuổi theo, hô một tiếng. Đến rồi. Thẩm Duyệt đội vàng trả lời một câu, rồi mới nhanh chóng nói, hai ngày này mang Lâm Lâm tới nhà chơi, ta cho đâu đâu mua một chút ăn ngon. Nói xong vội vội vàng vàng chạy. Trương Hoa Thành mắt đưa bọn hắn đi xa, cũng không quay đầu lại liền đưa trong tay bao vải hướng Tần Hiểu Đông phương hướng một đưa. "Tê, đại ca ngươi quá lợi hại, cái này cần 2 cân a." Tần Hiểu Đông cùng La Thành nhanh chóng chạy tới, thận trọng tiếp nhận. Vừa tiếp xúc với đưa tới tay, liền để Tần Hiểu Đông hít một hơi linh khí, Trường Bạch Sơn lão nhân xâm tại chợ đen thế nhưng là hiếm có đồ vật. Đều là 10 năm trở lên đi ra rơi, các ngươi cũng phải chú ý điểm an toàn, còn có một nhóm 20 năm đến 40 năm, chờ cái này một nhóm ra rơi lại nói tiếp ra. Trương Hoa Thành vỗ vỗ Tần Hiểu Đông bả vai. "Đại ca yên tâm." Tần Hiểu Đông nghe tê cả da đầu. Cao năm giá cả tại trên chợ đen thế nhưng là muốn làm kinh khủng. La Thành nghe trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Chương 83, đem thịt bán cho máy móc nhà máy. Chương 83, đem thịt bán cho máy móc nhà máy tòa nhà thế nào? Trương Hoa Thành nhắc nhở một chút. À đúng. Tần Hiểu Đông móc ra hai tấm giấy nói, đại ca, cái này hai bộ trước mắt mua nói không có vấn đề gì. Hai bộ tòa nhà chủ nhân cũng đều là hiểu rõ 720 nguyên một bộ này cần phạm vi lớn tu sửa phí tổn sợ là không thấp. Hắn đã thay Trương Hoa Thành cho tốt. Một bộ giá bán 1.000 nguyên, đơn giản tu sửa là được. Chủ hộ bị điều ra ngoài nhậm chức đi, dựa vào quan hệ tìm đường đi xử lý giúp đỡ bán, mua một bộ này đơn giản nhất, giao tiền là được. Thứ hai bộ 720 nguyên, lại cần phạm vi lớn tu sửa, nhưng viện tử so 1.000 nguyên một bộ này đều lớn hơn, có thể phá tổn hại trình độ để Trương Hoa Thành cũng không biết nên nói cái gì. Thế nào bị hư hao dạng này? Trương Hoa Thành nhìn xem cần tu sửa liệt hạ hơn 100 đầu, im lặng vô cùng. Một bộ này quá đầy đủ hết, cái gì đều có, nhưng cần tu sửa sợ không có 1.000 khối cũng khó khăn tu sửa tốt. Bị quân Nhật Anh tạc qua, người một nhà nghe nói rất xui xẻo đều bị nổ chết rồi, tiếp lấy liền bị nạn dân cướp sạch khả năng giấu tiền tường, mặt đất, thậm chí cây cột đều bị nện mở. Một bộ này mua nổi đến cũng là hơi có một chút phiền phức, nhưng cũng không phải sự tình. Nhưng nếu như là bộ thứ nhất, để La Thành ra đi một chút thủ tục, 900 nguyên đoán chừng liền có thể cầm xuống. Tần Hiểu Đông nhắc nhở một chút. Trương Hoa Thành nhìn xem bộ thứ nhất, cái này rõ ràng là dân quốc sơ kỳ địa chủ nhà biệt tử, gạch xây tường đây, sơn hồng cây cột, keo bãi nốt kiểu cùng chuồng ngựa, chính phòng xương phòng hỏa phòng cộng lại hết thảy 7 cái, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Nhưng cụ thể nhiều ít phía trên cũng không có biết. Trước kia cái này lợi hại, còn có 4 góc pháo đài, phòng thổ phỉ còn có thật nhiều khí phái đồ vật, bất quá mấy năm trước đều bị phá hủy, nếu như năm đó không phải trong nhà hắn quên tiền quên vật đã giúp Bát Lộ Quân rất nhiều lần, tích cực khám nhận, đừng nói pháo đài, tòa nhà này đều sẽ cho hắn thu, mấy năm trước còn công khai xử lý tội lỗi qua hắn đâu, năm ngoái tốt, năm đó hắn cứu những cái kia tám giữa lộ mặt có đương sĩ quan đến báo ân đi nơi khác làm quan. Tần Hiểu Đông cũng là một mặt hâm mộ. Như thế tốt thế nào không ai muốn. Trương Hoa Thành càng nghe càng hài lòng. Đặt ở sau này, tòa nhà này là muốn bán đấu giá, tất nhiên đánh ra một cái giá cao, bất quá nơi này so ra kém trước mắt Bắc Kinh Tứ Hợp Viện, hiện tại liền xem như Bắc Kinh Tứ Hợp Viện, mấy ngàn khối tiền liền có thể mua một bộ không tệ tiện nghi đến kém một chút 1.000 khối tiền mua một bộ cũng rất bình thường. Đại ca, có tiền cũng không dám ở à, làm quan sợ gây phiền toái, công nhân cũng không dám mua, mà chúng ta loại này ai có thể cầm được ra 1.000 khối tiền mua một bộ tòa nhà à, chúng ta Trường Hải huyện bỏ trống viện tử nhưng có rất nhiều, 1-200 khối tiền đều có thể mua một bộ không tệ. La Thành thay Trương Hoa Thành giải hoặc. Trong nhà hắn chính là đường đi làm. Đối với mấy cái này hắn tự nhiên phi thường rõ ràng. Cũng đúng. Trương Hoa Thành gật gật đầu, không nói hiện tại là thập niên 60, chính là đến thời năm 1970 cũng giống vậy, trừ phi là những năm 80. Hắn nhìn về phía Tần Hiểu Đông nói, Hiểu Đông, ta muốn bộ thứ nhất, bất quá muốn chờ nhân sâm của người bán đi. Đại ca yên tâm. Lý Hiểu Đông lập tức vỗ ngực cam đoan. Trước thay ta mua chút lương đi. Không có vấn đề, cần bao nhiêu? Đợi đến chợ sáng bên trên xếp hàng mua thịt đều mua xong, Trương Hoa Thành mới lên trước thu quán, còn lại hiệu sừng đỏ thịt toàn bộ kéo đến mặt trời đỏ máy móc nhà máy đi, như thế bất việc. Dù sao hiện tại chợ sáng bán thịt không có trước đó như vậy bán chạy. Thế nào không bán rồi? Thiết chủ có chút mở mịt đi theo thu quán, thế nào thu quán rồi? Hắn mới bán không đến 50 cân thịt, cái này một con ngựa hiệu thịt còn lại 350 cân có thừa. Bất quá Trương Hoa Thành nói cái gì chính là cái gì, hắn cũng không hỏi. Bọn hắn trước lôi kéo xe vận tải đi một chuyến chợ đen, Tần Hiểu Đông mang theo La Thành cùng Lôi Tử đã ở chỗ này chờ. Trước mặt đặt vào 5 túi bắp ngô cặn bã cùng 2 túi gạo, còn có nửa túi muối thô. Đem lương thực xếp lên xe sau, Tần Hiểu Đông liền mang theo La Thành bọn hắn vội vội vàng vàng chạy, lương thực cần bao nhiêu tiền cũng không nói, hiển nhiên là vội vã đi vào thành phố bán nhân sâm. Trương Hoa Thành cũng mang theo thiết trụ hướng mặt trời đỏ máy móc nhà máy tiến đến. Thông tin máy móc nhà máy sản xuất chính là Phương Đông đỏ máy kéo, hưởng ứng trước mắt quốc gia chuẩn bị chiến đấu để phòng mất mùa phương châm, sản xuất ra Phương Đông đỏ máy kéo toàn bộ đưa đến vùng hoang dã phương Bắc tăng tốc khai hoang công việc tiến triển, cũng không cho phép bán ra, trước mắt thuộc về quốc gia vật tư chiến lược. Tại bọn hắn đương địa thanh danh thế nhưng là không nhỏ. Từ chợ đen đến Hồng Tinh máy móc nhà máy dùng hơn nửa giờ thời gian. Đồng chí, các ngươi chơi cái gì? Để Trương Hoa Thành ngoại ý muốn chính là giữ cửa không phải cái gì lão đại gia, mà là hai cái chiến sĩ trẻ tuổi. Xem xét Trương Hoa Thành cùng thiết trụ lôi kéo xe vận tải ngừng tại cửa ra vào, bên trong một cái lập tức con thương chạy đến hỏi thăm tình huống. Trương Hoa Thành lúc này lấy ra Vương Chấn Cương cho thư giới thiệu, chào một cái, chào đồng chí, đây là thư giới thiệu, chúng ta là đến đưa thịt tới tìm các ngươi bảng sưởng trưởng. Tiểu chiến sĩ nghe xong mắt sáng rực lên, tiếp nhận thư giới thiệu xem xét lập tức lại hỉ, chào một cái nói, xin chờ một chút, chúng ta cần bẩm báo một chút tình huống. Bởi vì không có điện thoại, tiểu chiến sĩ đi cùng một cái khác chiến sĩ lên tiếng chào liền chạy đi báo cáo. Không đến 10 phút tiểu chiến sĩ liền chạy trở về. Đi theo tiểu chiến sĩ cùng đi còn có một cái một thân kiểu áo tôn trung sơn, ngực kẹp lấy hai chi bút máy nam tử trung niên, xem xét chính là mặt trời đỏ máy móc nhà máy cán bộ kỳ cựu. Ta là Bàng Hưng Hoa, các người đi theo ta. Bàng Hưng Hoa tới sau nhìn thoáng qua xe vận tải, nói một câu xoay người rời đi. Trương Hoa Thành cùng Thiết Trụ lôi kéo xe đuổi theo. Mặt trời đỏ máy móc nhà máy để Trương Hoa Thành thấy được một tia tương lai quan cảnh, có hai tầng lâu kiến trúc, Thiết Trụ cũng là trái xem phải xem, đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Bàng Hưng Hoa một đường câu nói trước cũng không nói, mang lấy bọn hắn đi vào nhà ăn. Lão Tiền, đến thịt, cầm cái cân đến cân nặng. Bàng Hưng Hoa hô một tiếng. Rất nhanh một người mặc tạp dề, rất to con trung niên chạy ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm xe vận tải, hiển nhiên vị này chính là Bàng Hưng Hoa trong miệng Lão Tiền. Một người phụ nữ cầm cái cân đi theo chạy đến. Hiệu sừng đỏ a. Lão Tiền bén lên mở, mừng lớn nói, cái này nhưng là đồ tốt ta, xưởng trưởng, vẫn là ngươi lợi hại a, lần này trong xưởng những cái kia quỷ chết đói không thể gây sự nữa. Cân nặng. Bàng Hưng Hoa một điểm nói nhảm cũng không nhiều lời. Lão Tiền lập tức mang theo nàng dâu bên trên bắt đầu cân nặng. Tính cả hiệu sừng đỏ xương cốt hết thảy 377 cân, nhưng làm Lao Tiền vợ chồng cao hứng không ngậm miệng được, lần này có thể để cho toàn nhà máy các công nhân hảo hảo mở ăn mặn. Cho các ngươi tính 380 cân thịt, các ngươi bán bao nhiêu tiền một cân? Nói rõ trước chúng ta nơi này là không có con tin. Bàng Hưng Hoa nhìn về phía Trương Hoa Thành. Lao Tiền lập tức xuất ra một cái sách nhỏ, xuất ra bút bắt đầu nhớ. Chúng ta bán 8 cái tiền hảo một cân, mua. Chúng ta Hồng Tinh máy móc nhà máy dựa theo 8 lông 5 phần tiền một cân thu, ngươi đi theo ta lấy tiền, tiểu đồng chí này liền ở chỗ này chờ một cái đi. Trương Hoa Thành lời còn chưa nói hết liền bị Bàng Hưng Hoa đánh gãy. Nhìn xem Bàng Hưng Hoa bóng lưng, Trương Hoa Thành còn lại cũng nuốt xuống. Thiết Trụ ở chỗ này chờ ta. Trương Hoa Thành ý chào một cái Thiết Trụ, nhanh chóng đuổi theo. Ừm. Thiết Trụ trước tiên đem lương đóng đóng, một mặt phòng bị nhìn xem vừa mới còn muốn gỡ lương Lão Tiền vợ chồng, sợ bọn họ trộm lương. Lão Tiền gặp xưởng trưởng đi xa, lập tức đi vào Thiết Trụ trước mặt nói, nhỏ đồng chí, các ngươi là từ đâu tới a? Các ngươi thịt này là từ đâu tới a? Thiết Trụ gãi gãi đầu, lộ ra một ngây ngốc tiểu dung. Đồ đần. Lão Tiền hỏi một hồi lâu. Nhưng Thiết Trụ hung hăng cười ngây ngô, để hắn trợn trắng mắt trở về. Chương 84, tài đại khí thô Hồng Tinh máy móc nhà máy chương 84, tài đại khí thô Hồng Tinh máy móc nhà máy Trương Hoa Thành một mực cùng đi theo đến lầu 2 văn phòng, Bàng Hưng Hoa ra hiệu hắn ngồi xuống, rót cho hắn chén nước. Tạ ơn Bàng xưởng trưởng. Trương Hoa Thành xem xét lập tức đứng dậy nói lời cảm tạ. Hắn xem xét bộ dạng này liền biết Bàng Hưng Hoa là có lời muốn cùng mình nói. Không cần khách khí với ta và cha ngươi là bạn học cũ, Lâm Lâm nha đầu này năm đó ta còn giúp bọn hắn nuôi qua 2 tháng đâu, bàn về đến ngươi đến gọi ta một tiếng Bàng bà bá. Bất quá khi trước ta tự thân tình thế có chút vấn đề, ở bên ngoài ngươi vẫn là đến gọi ta Bàng xưởng trưởng, ha ha, chắc không được Lâm Lâm nha đầu này vì ngươi cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, tuấn tú lịch sự à. Bàng Hưng Hoa giờ phút này đã không có trước đó trên mặt lạnh lùng cùng giải quyết việc chung thái độ, tiếu dung do xuân, như trưởng bối. Còn bưng một bàn hạt dưa đưa cho Trương Hoa Thành. Bàng bà bá. Trương Hoa Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hồng Tinh máy móc nhà máy mặc dù là máy móc nhà máy bên trong xưởng nhỏ, nhưng sản xuất lại là quốc gia vật tư chiến lược, Bàng Hưng Hoa đối trước mắt hắn mà nói tuyệt đối tính một cây đại thụ. Ừm, Lâm Lâm còn tốt chứ? Nghe nói các ngươi có cái nhỏ khuê nữ, thời gian còn trôi qua không tệ. Bàng Hưng Hoa ngồi xuống cùng Trương Hoa Thành bắt đầu nói chuyện phiếm. Hàn huyên một hồi, Bàng Hưng Hoa từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng đại hắc nhặt cùng một hộp tử phiếu khoán, nghĩ đem phiếu khoán giao cho Trương Hoa Thành nói, những này phiếu khoán là trong xưởng ban thưởng dùng, ngươi có thể lấy 10 mấy 20 tấm, không thể lấy nhiều, bất quá cũng là tính tiền. Trước mắt nếu như không có phiếu khoán, chính là có tiền cũng là rất nhiều thứ cũng không thể mua, hoặc chỉ có thể đi giá cao chợ đen mua. Trương Hoa Thành đại hỉ, nói lời cảm tạ sau cũng không có khách khí, tiếp nhận hộp liền bắt đầu là xem. Công nghiệp quán, máy may phiếu, dầu phiếu, vải phiếu, thậm chí còn có 2 tấm xe đạp phiếu, quả nhiên là đầy đủ mọi thứ. Phiếu quán nhiều như rừng có vài chục loại. Hắn khắc tạm thời không ý nghĩ gì, liền chọn vải phiếu cùng đồng phiếu, vải phiếu chọn đều là 10 thước lớn nhất phiếu giá trị, ra cứ như vậy mỗi người đều có thể có một thân 2 thân quần áo mới. Còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn xe đạp phiếu cùng máy may phiếu đâu, cái này mấy chương xem như bá bá tặng cho ngươi. Bàng Hưng Hoa nhìn sau nở nụ cười, vải phiếu cùng đồng phiếu hắn thật không quan tâm có chút. Tiếp nhận sau cũng lấy ra mấy chương đưa cho Trương Hoa Thành. Tạ tạ bá bá. Trương Hoa Thành đội vàng nói tạ. Xe đạp phiếu cùng máy may phiếu thế nào không muốn. Bàng Hưng Hoa bắt đầu ít tiền, giấy tính tiền tử. Máy may phiếu cùng xe đạp phiếu cho dù là mặt trời đỏ máy móc nhà máy hạng ngạch một năm cũng không có bao nhiêu, rất nhiều công nhân đều nhìn chằm chằm cái này phiếu, coi như cái này mấy trương dùng để ban thưởng ta cầm đi cũng không tốt. Trương Hoa Thành rất rõ ràng đầu năm nay nhà máy may khoán cùng xe đạp khoán là nhiều chân quý, rất nhiều ưu tú công nhân đều là xếp hàng chờ. Có thậm chí nhất đẳng liền phải chờ cái 4-5 năm. Mẹ ngươi nói đúng, cha ngươi chính là trong khe cửa nhìn người đem người coi thường. Bàng Hưng Hoa tán thưởng gật đầu. Trương Hoa Thành nghe sau cười cười không nói chuyện, nếu như là không có trước khi trùng sinh mình, cha vợ đây tuyệt đối là thấy chuẩn. Rất nhanh Trương Hoa Thành liền rời đi, Bàng Hưng Hoa cũng đã nói sau này có thịt liền hướng nơi này đưa, mặt trời đỏ máy móc nhà máy đã có 3 tháng nên tiêu tiền không có tiêu xài muốn để trong xưởng các công nhân hảo hảo ăn một đoạn thời gian. Đương Trương Hoa Thành trở lại nhà ăn lúc, nơi này đã vây quanh một đám công nhân tại cửa phòng ăn. Ta thấy được, dòng dáng một con ngựa hiệu, đến nặng mấy trăm cân thịt. Một cái máy móc nhà máy công nhân bị chạy ra, lại một mặt hưng phấn quát to lên. T. Cuối cùng có thể ăn thịt, nhanh, mau trở về cùng các đồng chí nói một chút, vừa mới ta cũng hỏi tiền sư phó nói buổi trưa đồ ăn tất cả đều có thịt. vậy chúng ta giữa trưa không lộn xộn sao? Náo cái gì a, có thịt ăn còn náo cái gì a? Người ngốc a. Nhưng chúng ta thu. Xuyệt. Gặp Trương Hoa Thành cùng Thiết Trụ nhìn về phía bọn hắn, mấy cái công nhân lập tức không nói, liếc nhau sau nhau nhau rời đi. Trương Hoa Thành tự nhiên minh bạch đây là thế nào chuyện, xem xét chính là máy móc xưởng lãnh đạo ở giữa lẫn nhau làm, hắn cũng không cần đi mật báo, bàng hưng hoa loại này lão hồ ly tự nhiên cũng là biết đến. Đi Thiết Trụ. Sau này bán thịt cũng thuận tiện, giá cả cũng không thấp, mặt trời đỏ máy móc nhà máy loại này xí nghiệp nhà nước đơn vị căn bản không thiếu tiền. Có như thế nhiều vải phiếu cùng đông phiếu, để tâm tình của hắn rất tốt. Hắn đi bách hóa cửa hàng đem vải phiếu đông phiếu toàn bộ dùng hết, mới mang theo Thiết Trụ chạy về Trần Đường Tam Lý Mương, liền hiện tại vải phiếu cùng đông, chẳng những áo đông quần đông đều có phần, ra thậm chí có thể lại thêm một giường mới đệm chăn. Lúc về đến nhà thời gian không còn sớm, nhìn thấy nhị cậu chính trong phòng sát hắn 5-4 xuống trường. Lâm Lâm cùng đâu đâu đâu. Trương Hoa Thành thấy chỉ có con lừa nhỏ trong phòng đi dạo, vợ con cũng không biết đi nơi nào. Con lừa nhỏ xem xét hắn trở về, hấp tấp dựa đi tới. Xem náo nhiệt đi, cùng Hoa Linh tiểu nha cùng đi, hiện tại đại đội bộ nhưng náo nhiệt. Nhị cậu chỉ bên ngoài. Xem náo nhiệt. Nói một chút. Trương Hoa Thành đều hiếu kỳ Vương Lâm ngày thường cũng không thích xem náo nhiệt, hôm nay thế nào còn ôm Hải Tử đi xem náo nhiệt rồi. Thiết Trụ thì ở bên ngoài hướng trong phòng chuyển lương. Chuyển cái gì a? Lương cho vợ ngươi đại đội buông xuống ngồi nghỉ ngơi một chút. Trương Hoa Thành tranh thủ thời gian hô một tiếng, rồi mới ra hiệu vào nhà. Thiết Trụ lúc này mới chuyển về đi, nắm lấy đầu vào phòng. Rất nhanh hắn liền từ nhị cậu miệng bên trong biết được phát sinh cái gì sự tình. Lao Trần ra có mấy cái xã viên đi đại đội hỏi hiệu bảo thịt thời điểm nào điểm ăn, lại phát hiện hiệu bảo thịt đã bị đại đội cán bộ phân còn thừa không có mấy, liền thừa một chút thịt nát cùng xương cốt. Xem xét hiệu bảo thịt đều bị điểm mấy cái xã viên chỗ nào nguyện ý, buổi sáng một mực náo đến bây giờ, đại đội hiện tại cơ hồ đều chạy tới xem náo nhiệt. Trần Cung Lâm không nên như thế xuẩn a. Trương Hoa Thành một bàn tay đẩy ra lại gần Tiểu Mã La, có chút im lặng, hiệu bảo thịt mấy cái cán bộ cứ như vậy chia ăn rồi. Những cái kia xã viên thế nào khả năng nguyện ý? Nhị cậu lắc lắc đầu nói, thật đúng là không phải Trần Cung Lâm làm, là Trần Ngân Sơn thừa dịp hắn không tại thời gian cầm thịt đi trước lấy lòng Lao Trần gia lao thúc công, hiện tại Lao Trần gia cũng là nháo lật trời, đều la hét để bọn hắn mổ heo phân thịt, cán bộ đã phân hiệu bảo thịt liền từ thịt heo bên trong trụ, một cái hiệu bảo, để Lao Trần gia cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra ngoài. Trần Ngân Sơn thằng ngu này thế nào dám? Trương Hoa Thành cũng không nghĩ tới Trần Ngân Sơn dám không chia cho cái khác xã viên, còn tưởng rằng hắn sẽ nhiều ít phân chút ý tứ, chỉ là đại đội cán bộ tự nhiên sẽ được chia nhiều một ít, từ từ tích lũy Lao Trần gia xã viên bất mãn. Mổ heo không có như vậy đơn giản, công xã không phê cho phép bọn họ không dám giết. Trương Hoa Thành lại biết điểm này. Trước mắt chăn heo chính sách, đội sản xuất nuôi dưỡng heo hơi cần ưu tiên hoàn thành quốc gia hạ đạt đặt hàng nhiệm vụ, nhất định phải chỉ định số lượng heo nộp lên cho công xã, không có giết phê duyệt là không cho phép giết. Trước bận biểu chính chúng ta sự tình, Thiết Trụ ngươi ở nhà chờ chúng ta trở về, ta cùng nhị cầu đi đưa vải cùng đông. Trương Hoa Thành cũng không rảnh đi quản lão Trần gia nội đấu. Đưa xong vải liền muốn lên núi đi Hắc Sơn đại đội đưa lương, không thể trì hoãn thời gian. Thiết Trụ gật gật đầu. Chương 85, kinh hiện cỡ lớn đàn sói. Chương 85, kinh hiện cỡ lớn đàn sói. Thiết Trụ áo đông còn chưa làm tốt, ngược lại là đi suốt đêm ra một bộ tiểu hài áo đông đông vải dày, còn có 6 cái thêm dày ra heo móc treo, đại tẩu tối hôm qua lại thức đêm. Khi thấy Trương Hoa Thành chuyển đến vài thất vải cùng đại lượng đông lúc, còn có chút oán khí đại tẩu một nháy mắt liền quên tất cả không vui, mặt mày hớn hở tiến lên hỗ trợ. Hoa Thành, như thế nhiều vải là làm cái gì a? Lão mụ ra đến giúp đỡ, xem xét cũng giật mình. Đầu năm nay nhà ai có thể làm tới này sao nhiều vải cùng đông a? Những ngày vải cùng đông làm cái gì đại tẩu nhìn xem xử lý, người lớn trong nhà hài tử quần áo dày tùy tiện làm, mùa đông áo đông đều có cũng phải chuẩn bị một thân, mùa xuân mùa hè đều có thể sớm chuẩn bị. Có thể làm nhiều lắm, Trương Hoa Thành đem quyền lựa chọn cho đại tẩu. Đại tẩu nghe xong cũng là cười đến không ngậm miệng được, nàng cũng biết Trương Hoa Thành nói đúng là nói, nhưng đủ đi để nàng thật cao hứng. Hoa Thành cái này viên đạn bọc đường đánh nghĩ mệnh chết chúng ta a. Trương Hổ Thần ngáp một cái ra Trần Tú Anh một thức đêm hắn tự nhiên cũng liền đến đi theo nhịp. Mệnh chết cũng so không có mạnh, ngươi một năm tiền kiếm được có thể làm một bộ đệm chăn mấy bộ mới áo đông sao? Ra còn có ra dáng quần áo sao? Nhà bọn hắn mệt gần chết làm một năm còn phải ngược lại thiếu đại đội tiền, tại đại đội một năm làm một năm sống chính là không ăn không uống đều không làm được mấy bộ y phục. Nghe xong lời này, Trương Hổ Thần đàng hoàng đi làm việc. Đừng nói một năm, cho hắn ba năm đều tích lũy không ra được. Hoa Thành, vào nhà ta và ngươi nói sự tình. Trương Hoa Thành vừa mới chuẩn bị lôi kéo xe vận tải về nhà, Tống Quế Anh liền giữ chặt hắn, hướng trong phòng làm. Chuyện gì a? Trương Hoa Thành chỉ có thể buông xuống xe vận tải đi vào theo. Trong phòng treo đầy tẩy làm phơi can ra, xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi. Trương Hổ Chính cầm dao thổi mạnh một trương vừa nấu ra hiệu sừng đỏ ra. Hoa Thành, hôm nay thời tiết rất tốt, ngươi xem một chút buổi chiều đừng ra cửa. Ngươi mộ mộ ông ngoại còn có ngươi cứu cứu tiểu di nhóm nghĩ đến xuyên cửa, buổi chiều liền đến. Đến a, hảo hảo chiêu đái là cần cái gì sao? Trương Hoa Thành nghe xong liền kịp phản ứng. Không thiếu hay không, cái gì cũng không thiếu, liền là muốn cho bọn hắn mang một ít thức ăn trở về, thương lượng với ngươi một chút. Gia đồ vật đều là tiểu nhi tử đưa tới, Tống Quế Anh tự nhiên muốn thương lượng với hắn. Mẹ ngươi nhìn xem đưa là được, nhà chúng ta lương thực ăn không hết, thịt càng ăn không hết, nên đưa tiền à, ta buổi chiều cũng tới một chuyến, tiểu di sẽ đến không? Trương Hoa Thành là tiểu di Tống Hân Hân nhìn xem lớn lên, Tống Hân Hân liền lớn hắn 7 tuổi, từ nhỏ chiếu khán hắn, mấy năm trước gả cho một cái thành phần không lão sư tốt, thời gian trôi qua rất gian khổ. Đến, đều đến, Kha Kha cũng tới. Lão mụ nghe xong lộ ra tiểu dung. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, buổi chiều ta sớm một chút tới. Trương Hoa Thành nghe xong lúc này ra cửa, phải nắm chắc thời gian đi một chuyến Hắc Sơn đại đội đưa lương. Lên núi cẩn thận một chút. Trương Hổ ngẩng đầu hô một tiếng. Biết đến. Từ lúc cái trọng thương sói sắm lúc, Trương Hoa Thành liền biết lên núi vẫn là không thể chủ quan, Hồ Đông Bắc rất khủng bố, nếu như bị tập kích, mỗi giây 22m tốc độ xung kích phối hợp siêu cường lực lượng đập, tăng thêm vượt qua hơn 300 kg thể trọng, chỉ cần một chút hắn liền xong đời. Chỉ cần không phải bị đánh lén, Hồ Đông Bắc đối hắn uy hiếp liền không có bao nhiêu. Trở về sau hắn liền mang theo Thiết Chủ cùng Nhị Cẩu Lương Lương lên núi. Khi bọn hắn đi một nửa lộ trình lúc, đột nhiên nghe được từng tiếng sói tru, cái này khiến Trương Hoa Thành bọn hắn lập tức dừng bước lại. "Ca, có sói tru." Thiết Chủ vừa đi vừa về nhìn quanh. Trương Hoa Thành không nói gì, lặng lặng nghe một hồi. "Thật nhiều." Nhị Cẩu cũng đã hiểu. Trương Hoa Thành thần sắc có chút ngưng trọng nói, "Là cỡ lớn đàn sói, vừa mới là Lang Vương tại xác nhận đàn sói an toàn, bọn chúng vị trí là hiệu sừng đỏ khu vực, xem ra hiệu sừng đỏ bầy giữ nhiều lành ít, sống sót cũng không có khả năng lưu tại phiến khu vực này. Đáng tiếc bọn này hiệu sừng đỏ. Cỡ lớn đàn sói cùng sói con bầy không phải một cái khái niệm, một khi để mắt tới hiệu sừng đỏ bầy, sẽ không cùng sói con bầy đồng dạng chỉ cắn chết một hai con, bọn chúng sẽ đem có thể cắn chết toàn bộ cắn chết, ăn không hết dấu ở trong đống tuyết, một mực chờ đến đàn sói ăn sạch mới thôi. Muốn đánh sao?" Nhị Cẩu lên tinh thần. Thiết Chủ càng là gỡ xuống thương nạp đạn lên nòng. "Không được, Lang Vương cùng đầu sói cùng Vương cũng không đồng dạng, đi trước Hắc Sơn đại đội chờ chúng ta khi trở về lại đi tìm chúng nó. Bọn hắn hiện tại trạng thái này đi rất mạo hiểm, mà lại cỡ lớn đàn sói xuất hiện tại phiến khu vực này, thời gian ngắn là không thể nào rời đi, trừ phi bọn chúng thời gian dài tại phiến khu vực này tìm không thấy con mồi mới sẽ rời đi. Có lẽ là bởi vì cỡ lớn đàn sói xuất hiện nguyên nhân, mãi cho đến Hắc Sơn đại đội, bọn hắn chỉ đánh một con phỉ phỉ thỏ rừng." Hắc Sơn đại đội hai ngày này cũng náo nhiệt lên, từng nhà đều phân đến một chút lương cùng thịt, cũng coi là hóa giải bọn hắn khẩn cấp. Đương trên núi chuông tiếng vang lên lúc, Triệu Phong bọn hắn lập tức liền xông ra đại đội, thẳng đến đỉnh núi. Lý Lao Tứ một nhà cũng đều đi ra. Nhìn thấy bọn hắn cóng đến như vậy nhiều lương thực, cũng đều cao hứng không ngậm miệng được. "Triệu Thúc, phụ cận xuất hiện một cái cỡ lớn đàn sói, ban đêm lúc ngủ để tất cả mọi người đóng cửa thật kỹ." Trương Hoa Thành đem lương thực cho bọn hắn sau tìm đến Triệu Phong. "Cỡ lớn đàn sói?" Triệu Phong nhíu mày, cỡ lớn đàn sói liền đại biểu có vài chục đầu sói xám, mà lại là có Lang Vương. "Ừm, mà lại khoảng cách Hắc Sơn đại đội cũng không tính rất xa. Mấy ngày nay đừng có thợ săn hoặc là thủ sơn biên lên núi đi săn, nếu như bị bọn chúng nghe được hương vị để mắt tới nơi này liền rất phiền phức." Trương Hoa Thành gật đầu, đầu năm nay đàn sói đều là chưa qua sinh thái phá hư, đàn sói quy mô xa hoàn toàn không phải mấy chục năm sau có thể so sánh, cỡ lớn đàn sói thấp nhất cũng là 30 đầu sói xám cất bước. 7-8 đầu, mười mấy đầu chỉ có thể coi là thông thường đàn sói. Kỳ thật Triệu Phong bọn hắn ngược lại cũng không thế nào quá lo lắng, coi như đàn sói tới, bọn hắn đại đội còn có mười mấy cây thương cùng mấy trăm phát đạn, còn có 10 cái tiểu cũ lựu đạn. Lý Lao Tứ ra bọn nhỏ ngao ngao chạy tới chạy lui. Lý Chiêu Chiêu bị Lý Ấu Nương mặc lên hơi lớn hơn một chút mới áo đông cùng đông vải dày, tiểu nha đầu có chút lười, nằm sấp trong ngực Lý Ấu Nương không xuống, cái đầu nhỏ ngược lại là hết nhìn đông tới nhìn tây chuyện không ngừng. Trương Hoa Thành trong lòng nhớ đàn sói, bọn hắn cũng không có dừng lại thêm, ngay cả Triệu Phong bọn hắn mang tới 10 cái sọt cá đều không mang, chuẩn bị 2 ngày nữa tới đón Lý Ấu Nương lúc cùng một chỗ mang đi. Đánh sói. Nhị Cẩu gặp Trương Hoa Thành mang lấy bọn hắn thẳng đến hiệu sừng đỏ khu vực, nhãn tình sáng lên. "Chúng ta trước đi xem một chút tình huống, cỡ lớn đàn sói cùng cậu tự bậy không giống. Loại này cỡ lớn đàn sói, Trương Hoa Thành tất nhiên là muốn sở thanh tình trạng." Ba người dẫn theo thương liền hướng hiệu sừng đỏ khu vực tiến đến. Rất nhanh bọn hắn liền tới lặng lẽ đến lập tức hiệu chỗ khu sinh hoạt vực, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này đã không có hiệu sừng đỏ bóng dáng, tiếng sói tru đã cách rất gần, loan thoáng Trương Hoa Thành ngửi thấy mùi máu tươi. "Nạp đạn lên nòng." Trương Hoa Thành nhắc nhở, đồng thời đem nạp đạn lên nòng. An no đàn sói sẽ không hội tụ vào một chỗ, bọn chúng sẽ phân tán ra hoạt động, nơi này đã thuộc về Lang Vương lãnh địa, Lang Vương trước mắt sẽ mỗi cách một đoạn thời gian chu lên, dùng cái này đến xác nhận đàn sói an toàn. Chương 86, đối cỡ lớn đàn sói ra tay. Chương 86, đối cỡ lớn đàn sói ra tay. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được hai đầu trưởng thành sói xám ghé vào trong đống tuyết đi ngủ, bọn chúng trước mặt là một con ngựa hiệu đẫm máu thân thể tàn phế, bị gặm đến vô cùng thê thảm. Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm, trong đó một đầu trưởng thành sói xám lập tức ngẩng đầu lên về nhìn quanh. "Đánh sao?" Nhị Cẩu ra hiệu. "Đến đều tới, tất nhiên là muốn đánh, bất quá chờ một chút ngươi cùng Thiết Trụ tốc độ nhanh nhất đi lấy máu ném đi nội tạng giả túi, đơn giản xử lý là được. Trung quanh mùi máu tươi quá nặng, sẽ ảnh hưởng đàn sói phán đoán." Trương Hoa Thành nói xong giơ lên xuân điển xuống trường. Liên tục hai tiếng súng vang, phá vỡ trong núi yên tĩnh. Hai đầu sói xám ứng thanh ngã xuống đất. Nhị Cẩu cùng Thiết Chủ cực nhanh hướng hai đầu sói xám chạy tới, Trương Hoa Thành thì giơ thương vừa đi vừa về tra tuần sát. Ngao quả nhiên Lang Vương kéo dài sói tru vang lên. Tiếng súng xuất hiện để Lang Vương cảnh giác, bắt đầu chu lên đến xác nhận mình tộc đàn phải chăng an toàn, để Trương Hoa Thành hơi yên tâm lại là Lang Vương cách nơi này khá xa. Rất nhanh từng tiếng sói tru trầm động chập trùng, hiển nhiên là sói xám tại truyền lại an toàn tin tức. Nhị Cẩu cùng Thiết Trụ rất thành thục, đào lên bụng đào ra nội tạng, lại dùng băng lánh tuyết nhét vào sói trong bụng thanh tẩy, vừa đi vừa về thành tẩy hai lần sau lần nữa đem sói bụng nhồi vào tuyết, lại đem sói nhét vào dây lưng ném tới gai giỏ. "Đi." Trương Hoa Thành lập tức mang lấy bọn hắn rời đi. Đàn sói chu lên cũng bại lộ bọn chúng đại khái vị trí, Trương Hoa Thành thoải mái mà tuyển một cái không có sói xám khu vực nhanh nhanh rời đi. Rất nhanh Lang Vương cũng phát hiện có đồng bạn mất tích, theo nó chu lên, phụ cận đàn sói nhanh chóng hướng đồng bạn mất tích khu vực chạy đi. "Ca, liền đánh hai con sao?" Thiết Trụ đối đàn sói một điểm sợ hãi tâm đều không có, trong mắt hắn đều là tiền. Hắn chỉ biết là chỉ cần sói xuất hiện trong tầm mắt, liền sẽ bị một thương xử lý. Đàn sói mang thủ, Lang Vương càng là như vậy, nó sẽ bắt đầu truy tung chúng ta bây giờ đưa chúng nó dẫn đạo đi săn căn cứ đi bên kia địa thế dễ thủ khó công, cái này đàn sói như đi chắc chắn sẽ bị chúng ta từng cái điểm giết. Trương Hoa Thành cùng bọn hắn giải thích một chút. Đến lúc đó vận khí tốt giết tới mười mấy đầu, chôn giấu đi dùng thạch đầu để ép, bán vài đầu đến có vài đầu, cũng không cần lo lắng không có thì bán. Nhị Cẩu lúc này cũng minh bạch tại sao để bọn hắn đơn giản thanh lý, đây là để Lang Vương tới truy tung bọn hắn. Có lẽ là do quá lớn, có lẽ là Lang Vương không có mang theo đàn sói truy tung, một mực chờ bọn hắn đến đi săn căn cứ cũng không thấy đàn sói bóng dáng, chỉ có thỉnh thoảng loáng thoáng truyền đến sói chu. Bọn chúng thế nào không đến a? Nhị Cẩu bọn hắn đợi một hồi, tiếng sói chu căn bản không có đến gần ý tứ. Không đợi, đoán chừng là săn giết hiệu sừng đỏ quá nhiều để bọn chúng không bỏ được rời đi đi, đem hai đầu sói bụng một lần nữa đổi một lần biết đi. Trương Hoa Thành nhìn một hồi lâu, cuối cùng nhất chỉ có thể từ bỏ săn giết đàn sói. Tuyết lớn bao trùm đồ ăn khó tìm, Lang Vương cũng không nguyện ý từ bỏ săn giết đại lượng đồ ăn, chết hai đầu sói đối cỡ lớn đàn sói mà nói căn bản không tính cái gì. Nhị Cẩu cùng Tiết Trụ đem sói trong bụng nhuộm đỏ băng tuyết đào ra, một lần nữa nhét tuyết chờ hết thảy đều thanh lý sạch sẽ sau bọn hắn mới trở về Trần Đường Tam Lý Mương. Tại bọn hắn sau khi đi không đến nửa giờ, một đầu sói xám xuất hiện tại nguyên chỗ, dạo qua một vòng sau phát ra một tiếng kéo dài chu lên. Đương Trương Hoa Thành bọn hắn lúc về đến nhà, ra chỉ có Vương Lâm cùng Hoa Linh, Tiểu Nha cùng Đâu Đâu đều đi lao ra. Ra đến thân thích, tới rất nhiều thân thích. Các ngươi thế nào không có đi? Trương Hoa Thành rửa tay cười hỏi thăm. Mẹ nói ra muốn lưu người, không phải ra sẽ tiến tặng, hiện tại lao Trần ra nghị thịt ăn muốn điên rồi, hôm nay đại đội bên trong đã náo thành hỗn loạn. Hoa Linh cười hì hì đưa lên khăn mặt. Như thế thật ra không ai tiến tặng sẽ rất phiền phức, ra thứ đáng giá hiện tại nhiều lắm. Đầu năm nay chính là không bao giờ thiếu tặng. Trương Hoa Thành còn chưa mở miệng, Nhị Cẩu lên đường, đến thân thích các ngươi đợi lát nữa đều đi thôi, ta cùng Thiết Trụ trong nhà nhìn xem, thuận tiện đem sói xử lý một chút. Trương Hoa Thành nghe vậy gật đầu. Chờ một chút, ta trước cho các ngươi hạ hảo thủy sủi cảo lại đi, các ngươi ăn trước phần cơm. Vương Lâm tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nàng đã bắt đầu đun nước sủi cảo. Vừa mới chuẩn bị vào nhà Thiết Trụ đi không được rồi, nắm lấy đầu đi vào lò trước, mắt lom lom nhìn trong nồi lăn lộn bánh sủi cảo, bụng đều tại ục cục gọi. Trương Hoa Thành cũng đi đổi đi trên người thổ ra, mặc lên áo đông quần đông. Nhị ca các ngươi lại đánh tới Lang A, cái kia Trần Bưu ngày mai phải vào núi rồi, bất quá đến lúc đó sẽ mang một đám người lên núi. Hoa Linh nhìn thấy đánh hai đầu sói xám, cao hứng chạy tới. Nhị Cẩu nghe xong lập tức nhìn về phía Trương Hoa Thành. Trương Hoa Thành minh bạch hắn ý tứ, trên núi hiện tại xuất hiện cỡ lớn đàn sói, nghĩ tại phụ cận đi săn tìm tới con mồi khác độ khó cũng không nhỏ, nếu là thật bị đàn sói cho vây quanh sợ là phải chết tổn thương không ít. Nhà họ Vương đi sao? Trương Hoa Thành biết nhất định phải nhắc nhở một chút, dù sao bọn hắn là sẽ không nghe, dạng này xảy ra chuyện cũng tìm không thấy trên đầu của hắn. Hoa Linh gật đầu nói, cũng có muốn đi. Hiện tại cái gì A Miêu A Cẩu đều phải vào núi rồi. Nhị Cẩu cười nhạo, thật sự cho rằng trên núi đi săn đơn giản à, liền bọn hắn bị đàn sói vây một lần kia, đổi lại đội bất luận kẻ nào đi đều phải chết. Còn có điên cuồng cậu từ bầy, cái gì thợ săn chống đỡ được. Nếu như bọn hắn không phải có súng mổ rẹ nơi tay, có Trương Hoa Thành áp trận, bị một đám cậu tự xông lên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ nói chi là hiện tại xuất hiện cỡ lớn đàn sói, ngay cả Trương Hoa Thành đều muốn tránh né mũi nhọn. Chờ một chút ngươi đi tìm Vương Khôi, cùng Vương Khôi nói trên núi có cỡ lớn đàn sói, liền nói ta để ngươi nói, hiện tại lên núi liền là chịu chết, chuyện khác liền không cần phải để ý đến, ngươi lại mang một con cậu tự cho Vương Khôi để hắn chia hết. Trương Hoa Thành biết Vương Khôi sẽ tin, nhưng Vương Khôi đi nói, đã đỏ lên mắt lao Trần ra đám người kia là không thể nào tin. Lúc này mang một con cậu tự đi cho Vương Khôi, lão Trần gia càng sẽ không tin hắn, sẽ còn nói hắn cùng mình thông đồng tốt. Nhị Cẩu cũng không có hỏi tại sao đưa cậu tử, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hoa Linh, Tiểu Di một nhà đều tới sao? Trương Hoa Thành nhìn về phía Hoa Linh. Tới. Hoa Linh gật gật đầu, tiếp lấy nhỏ giọng nói, ca, Tiểu Di một nhà thật đáng thương à, đều nói đến không thành nhân dạng mẹ một mực tại khóc, kha kha cũng thật đáng thương. Nói xong nàng hốc mắt đỏ lên. Đầu năm nay dám gả cho thành phần có chút vấn đề chỗ nào có thể tốt hơn, may mắn là Tiểu Di nhà chồng chỉ có hắn nhị gia gia có vấn đề. Đoạn mất quan hệ sau cũng là không còn như bị công khai xử lý tội lỗi, một cái phú nông đời thứ ba đi theo gặp nạn. Hoa Linh cũng là theo chân Tiểu Di lớn lên, Trương Hoa Thành nhìn nàng muốn khóc, cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Gặp Vương Lâm đem bánh sủi cảo thịnh ra, Trương Hoa Thành đứng lên nói, "Lâm Lâm, chúng ta đi một chuyến quê quán, Thiết Trụ ngươi cơm nước xong xuôi ngay tại nhà giữ nhà, Nhị Cẩu ngươi mang cái cậu tự tìm Vương Khôi." Hắn cũng không tâm tình ăn cơm. "Ngươi bận điệu, chuyện khác giao cho ta cùng Thiết Trụ là được." Nhị Cẩu gật gật đầu ra hiệu không có vấn đề. Trương Hoa Thành không tay không đi, mang theo một điểm tiền cùng phiếu, còn có một cái túi gạo cùng một đầu cậu tử. Chương 87, thân thích tới cửa, hạ không hết mì sợi. Chương 87, thân thích tới cửa, hạ không hết mì sợi. Đường Trương Hoa Thành mang theo Vương Lâm đến quê nhà lúc, cũng bị trước mắt một màn giật nảy mình. Tất cả đều là người. Một đám tiểu hài, từng cái ngồi tại trước bàn ôm bát cũng không ngẩng đầu lên, lão mụ đang cùng Tống Hân Hân nấu bát mì, hai người loay hoay chạy tới chạy lui. Trên giường Đâu Đâu đang cùng một người mặc áo mỏng, rím bím tóc tiểu nữ hài ngồi cùng một chỗ ăn mặt, so với trước bàn một đám trẻ con ăn cơm tốc độ, các nàng coi như chậm quá nhiều. Tiểu Nha nắm Tiểu Mã La đứng tại lò trước mặt người, nhìn cách là bị một đám sói đói hài tử hù dọa. Tiểu Mã La cũng một cử động nhỏ cũng không dám, có chút sợ hãi dáng vẻ. Hoa Thành tới a. Tống Hân Hân xem xét Trương Hoa Thành tới, mừng rỡ phất phất tay. Tiểu Di, các ngươi thời điểm nào đến? Trương Hoa Thành nhìn thấy Tiểu Di lúc cũng là nói không ra lời. Nhà bọn hắn ghen tốt, mặc kệ nam nữ dáng dấp cũng đẹp, tiểu di có thể nói là lão mụ đời này bên trong xinh đẹp nhất, nhưng bây giờ xanh xao vàng gọn, ánh mắt đều có chút chết lặng, không có một chút trước kia linh động. Trên người hắc vải thô áo tối thiểu có 10 cái miếng vá, trên tay cùng khắp khuôn mặt là nước da, không biết đây là ngậm bao nhiêu đắng. Chúng ta tới nửa giờ, ngươi mỗ mụ ông ngoại bọn hắn đều ở bên trong kia một phòng, ta đi trước nấu bát mì à. Tiểu di còn chưa nói xong liền tiếp tục chạy tới phía dưới đầu. Bên trong đại nhân một bàn, bên ngoài tiểu hài một bàn, nếu như không phải nhà bọn hắn bắt đũa nhiều, sợ là đến một bàn ăn. Trương Hoa Thành đi vào giường trên này, cùng đâu đâu ngồi cùng một chỗ tiểu cô nương mặc dù rất nhỏ, nhưng xem mặt liền biết là tiểu di nữ nhi kha kha, đang cố gắng dùng đũa kẹp mì sợi ăn. Nhĩ Hoa, tiểu nha trông mong nắm tiểu mã la dựa đi tới. Ngươi thế nào không ăn? Trương Hoa Thành luốt luốt tiểu nha đầu. Không có chén, mẹ còn đi cho mượn mấy cái bát. Tiểu nha cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem ăn cơm một bàn tiểu hài, từng cái hận không thể cầm chén đều nuốt vào đi. Nàng chưa thấy qua dạng này cướp miếng ăn. Rất nhanh Hoa Linh lôi kéo Vương Lâm tới. Hoa Linh ngươi đến cắt một bản dưa muối u cục, Lâm Lâm ngươi đi đút một chút đầu đầu cùng kha kha, các nàng sẽ không dùng nữa. Lão mụ xem xét Hoa Linh các nàng tới, đội vàng hô một tiếng. Tốt. Hoa Linh lúc này chạy tới cắt dưa muối, Lâm Lâm cũng đi chiếu cố đầu đầu cùng kha kha. Hai cái tiểu nha đầu sẽ không dùng nữa, hung hăng lay. Mẹ, trong phòng đầu không có, lại đến một chậu. Đại cầu bưng một cái không buồn ra. Hiển nhiên một chậu mì sợi đã ăn xong. Ngay tại dưới, Hoa Linh ngươi trước cắt khối thịt, dưa muối đợi chút nữa cắt nữa. Lão mụ vô cùng lo lắng cắt lấy mì sợi. Nàng cùng tiểu di làm mì sợi tốc độ cũng không đổi kịp, hai bàn người ăn hạ nhiều ít liền ăn bao nhiêu. Đường phía dưới đầu phía dưới phiến đi, ta tới. Trương Hoa Thành cởi xuống áo đông, đem áo đông đóng trên người kha kha liền đến lò trước. Tiểu cô nương một mặt mở mịt ngẩng đầu nhìn một chút hắn, rồi mới tiếp tục túi đầu đảo mặt. Phía dưới phiến liền nhanh hơn nhiều, Trương Hoa Thành gọt mặt phiến cũng đều rất mỏng. Hoa Linh vừa cắt gọn thịt cũng bị hắn đều đổ đi vào. Tiểu di nhìn thấy cũng là đau lòng đến không được. Quá tham ăn mặc kệ là đại nhân vẫn là hải tử. Ăn dòng dã nửa giờ, vẫn là Trương Hoa Thành sợ hải tử bệ bụng cưỡng ép đình chỉ phía dưới phiến. Tiểu hai một bàn từng cái ăn đến bụng tròn vo, gặp không có có ăn mới chạy ra ngoài chơi. Phòng trong một bàn vẫn tại uống rượu nói chuyện phiếm. Trương Hoa Thành rút nghĩ viện bông lấy đi trong phòng chào hỏi, đi trong phòng một thấy rõ tại sao tiểu nha nói mẹ còn ra đi một chén, phòng trong một cái bàn ngồi 10 cái già trẻ lớn bé, đều nhét chung một chỗ, còn có mấy cái không có địa phương ngồi đang đứng ăn. Mô mô, ông ngoại. Ai nha, Hoa Thành A, đến ông ngoại bên này. Ông ngoại cười đến con mắt đều không mở ra được, liên tục khoát tay. Đại cứu, nhị cứu, đại di phu, tiểu di phu, biểu ca. Trương Hoa Thành cũng bắt đầu từng cái chào hỏi. Cái này so với năm rồi đều náo nhiệt, có thể tới không sai biệt lắm đều đã tới, thậm chí còn có mấy cái hắn cũng không nhận ra chỉ cảm thấy khá quen. Hoa Thành tới đây. Đại cứu mẹ đứng dậy đường chỗ. Mô mô càng là tới lôi kéo hắn, không phải để hắn cùng một chỗ ăn. Trương Hoa Thành cũng nhìn thấy làm qua lão sư tiểu di phu, xem xét chính là bị dạy vò đến không nhẹ, ánh mắt chết lặng nói một câu đều cẩn thận từng ly từng tí, thỉnh thoảng nói chuyện còn muốn thêm cái cảm tạ đảng. Cái này còn không thuộc về hắc vũ loại, nếu thật là hắc vũ loại, vậy liền sống được càng khó khăn. Trương Hoa Thành không có nhàn rỗi, rất nhanh liền tiếp tục đi tới mặt phiến tiểu di các nàng những này không ăn mới ở bên ngoài bàn ngồi xuống. Đang bận, lão mụ lặng lẽ đến đây. Mẹ ngươi đến rất đúng lúc. Trương Hoa Thành vừa nhìn liền biết lão mụ có chuyện muốn nói, móc ra một cái cuộn vải bố đưa qua đi nói, bên trong là một chút phiếu cùng 100 đồng tả hữu tiền lẻ, mẹ ngươi cầm đi phân một chút. Lão mụ nhìn một chút trong tay cuộn vải bố vội vàng đưa trở về, không cần không cần, ta đã chuẩn bị xong, những này ngươi giữ lại. Không thiếu điểm ấy, đều đa phần điểm. Cũng sắp hết năm cũng đều có thể có tiền tồn điểm đồ Tết, bên ngoài còn có một túi gạo cùng hai con cầu tử chờ ông ngoại bọn hắn lúc sắp đi cùng một chỗ chia hết. Trương Hoa Thành phát giác được mẹ hốc mắt là sương, hiển nhiên là hắn không có trước khi đến liền khóc qua. Mỗ mỗ ông ngoại bọn hắn đều ở tại Tống Trang cầu đại đội, khoảng cách cũng không xa, bọn hắn mặc dù trôi qua gian nan nhưng đối trước mắt các đại đội tình huống mà nói cũng còn nói còn nghe được. Khó khăn nhất liền là tiểu di Tống Hân Hân một nhà, có một người thân hắc vũ loại, mặc dù đoạn tuyệt quan hệ nhưng vẫn như cũng bị liên lụy. Lão mụ do dự một hồi mới nhét vào túi. Đúng rồi mẹ, ngươi tìm ta là có cái gì sự tình a? Trương Hoa Thành cực nhanh gọt lấy mặt phiến. Ngươi tiểu di phu muốn cho ngươi tiểu di cùng Kha Kha ở tại trong nhà của chúng ta một đoạn thời gian, ta muốn cho Hoa Linh cùng tiểu nha đi nhà các ngươi ở, ngươi thấy có được không? Lão mụ nói xong lặng lẽ nhìn thoáng qua chính đang tán gẫu tiểu di. Thế ra, Trương Hoa Thành có chút đoán được là thế nào chuyện, trước mắt đấu tranh giai cấp quyết đại chính trị hoàn cảnh, để hắc ngũ loại càng ngày càng không có đường sống, hiện tại tiểu di phu đoán chừng đã bị hắn nhị ra ra ảnh hưởng tăng thêm, đoạn tuyệt quan hệ đều không dùng. Dạng này dày vò xuống dưới tiểu di cùng Kha Kha là không thể nào chống đỡ. Để Hoa Linh cùng tiểu nha trong nhà đi. Để tiểu di một nhà đi ta bên kia ở vài ngày đi, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Trương Hoa Thành quyết định giúp một chút tiểu di một nhà, không phải tiếp tục như vậy sẽ bị dày bỏ chết. Đổi cái đại đội. Không, rõ ràng trực tiếp đổi được trong thành. Nếu như có thể cho tiểu di nhà tìm một cái công nhân công việc, rồi mới trong thành ngủ lại, là có thể giải quyết những vấn đề này. Nếu như là ở kiếp trước hắn tất nhiên sẽ cảm thấy không có khả năng để một cái thành phần không tốt ngủ lại trong thành rời đi đại đội. Đầu năm nay đều đang toàn lực ngăn cản hắc ngũ loại lưu thoán, mặc dù tiểu di phu không thuộc về hắc ngũ loại, nhưng cũng là thuộc về bị xã hội cô lập tồn tại. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy không khó, La Thành nhà liền có thể giải quyết ngụ lại vấn đề, chỉ bất quá cần tiểu di phu đại đội bên trong con dấu cùng công xã con dấu, khó khăn nhất chính là bọn hắn đại đội con dấu. Nghĩ biện pháp gì? Lão mụ nghe không hiểu. Cái này có thể có cái gì biện pháp? Để nói sau, mẹ ngươi đi trước cùng tiểu di cùng nhau ăn cơm, đợi lát nữa ta lại hầm một nồi cải trắng thịt heo, lúc gần đi lại để những hải tử này ăn một bữa. Trương Hoa Thành nhìn thoáng qua cóng đến chạy về trong phòng một đám trẻ con, đầu năm nay hải tử thật là kháng đông lạnh, ăn mặc so với ai khác đều đơn. Tiểu di một nhà hắn tất sẽ dốc toàn lực giúp từ xuất sinh, liền là tiểu di nhìn hắn, khi đó tiểu di cũng chỉ là cái 7 tuổi tiểu cô nương, một mực chiếu khán hắn cùng Hoa Linh vài chục năm, tình cảm tốt tự nhiên không thể chê. Ngay tại hắn chuẩn bị đến một nồi thịt heo cải trắng hầm miếng lúc, Vương Khôi tới. Trương Hoa Thành nhìn thấy sau xoa xoa tay đi biệt tử, hắn biết Vương Khôi là đến hỏi lên núi sự tình. Hoa Thành, nhị cầu nói trên núi có cỡ lớn đàn sói, là thật sao? Vương Khôi cũng chưa hề nói khác, mở miệng liền hỏi. Đúng. Trương Hoa Thành gật đầu, không là bình thường đàn sói, nếu là có người lên núi chịu chết đừng trách chúng ta không có nhắc nhở, ngươi có thể đi cùng bọn hắn nói, liền nói ta cùng nhị cầu nói, nếu như bọn hắn nhất định phải đi, cũng đừng xảy ra chuyện tới tìm chúng ta náo. Nếu như Trần Bưu bọn hắn vận khí không tốt gặp đến đại hình đàn sói, chết hết ở trên núi đều bình thường. Được, ta đã biết, cảm ơn các ngươi mang tới tin tức, ta sẽ chuyển đạt. Vương Khôi nói lời cảm tạ sau liền đội vàng rời đi, đoán chừng là đi đại đội. Cỡ lớn đàn sói phi thường đáng sợ, đặc biệt là tại mùa này, Vương Khôi cũng là thâm niên thợ săn, tự nhiên minh bạch đạo lý này.